Chương 83, trèo cao. Lăng Nhược Băng cái kia hơi có vẻ lạnh lùng mà lạnh nhạt tiếng nói, giống như là tại trong trèo đẹp đẽ bầu trời rộng lớn phía trên bổ xuống dưới một đạo sấm sét, bổ vào Lăng gia chư vị trưởng lão tâm trên đầu, nghe đến bọn hắn tâm can cũng nhịn không được khẽ run lên. Từng đạo tràn ngập phức tạp tâm tình ánh mắt nhìn chăm chú lên Lăng Nhược Băng, bên trong có chấn kinh, có khó có thể tin, có hiếu kỳ, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có phẫn nộ đủ loại đều có. Nhưng Lăng Nhược Băng cũng sẽ không để ý những trưởng lão này ý nghĩ, bởi vì với tư cách là gia chủ phụ thân đều đã nói, chính nàng đường từ chính nàng đến quyết định. Còn chưa tới phiên những trưởng lão này hai bên nàng quyết định, mà lại Lăng Nhược Băng cũng sẽ không để những trưởng lão này hai bên chính mình quyết định. Những thứ này Lăng gia trưởng lão cũng không phải là tiền bối loại này từng là tụ thần 10 tầng tồn tại, bọn họ cái nhìn mà nhìn xem là được, dù sao Lăng Nhược Băng cũng sẽ không để ý bọn họ sắc mặt. Ha ha ha. Có ý tứ ngươi cái này tuổi còn trẻ nữ hoa hoa thật đúng là có chút ý tứ, Lôi Nhiếp Trạch chẳng những không có bởi vì Lăng Nhược Băng lời nói mà tức giận, ngược lại là mười phần thoải mái cười to vài tiếng, hắn cũng không có Lăng gia những trưởng lão kia trong tưởng tượng nhỏ nhen như vậy, cũng không có những trưởng lão này trong tưởng tượng dễ nổi giận như vậy. Nếu như Lôi Nhiếp Trạch là một cái táo bạo lao ca lời nói, sớm tại Liêu thị nhà sách thời điểm, hắn đoán chừng thì đã không nhịn được động thủ, đáng tiếc hắn cũng không phải là. Tại Liêu thị nhà sách bên trong ném lớn như vậy mà hắn đều có thể bảo trì tốt đẹp tố dưỡng, hiện tại loại này tiểu chẳng diện, căn bản cũng không đáng giá hắn sinh khí, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút thú vị. Lão hủ từ khi đi tới nơi này cái Ô Tứ Thành đến nay, trong những ngày gần đây, trừ một người trẻ tuổi cự tuyệt lão phu mời bên ngoài, lại còn có người thứ hai cùng lão hủ nói điều kiện. Lôi Nhiếp Trạch cảm thấy buồn cười, có điều hắn cũng không có nói cái kia người trẻ tuổi là ai, ngược lại đối với Lăng Nhược Băng nói ra, một cái nha hoàn mà thôi, không sao cả. Ta Lôi Tiêu Tông vẫn là dưỡng nổi một tiểu nha hoàn. Nếu như Lăng Nhược Băng cái kia lời nói để Lăng gia các trưởng lão chấn kinh, phẫn nộ cái kia Lôi Nhiếp Trạch lời nói này cũng là để Lăng gia các trưởng lão một mặt mở bức. Bọn họ còn tưởng rằng vị này tụ thần cảnh giới đại năng, lại bởi vì Lăng Nhược Băng vừa mới cái kia lời nói sinh khí, thậm chí có khả năng hội giận chó đánh mèo Lăng gia. Nhưng là để bọn hắn chỗ không nghĩ tới một chút cũng là Lôi Nhiếp Trạch không chỉ có không có bất kỳ cái gì sinh khí ý vị, hơn nữa còn tiếp nhận Lăng Nhược Băng cái này ở trong mắt người ngoài xem ra, có chút được một tức lại muốn tiến một thước điều kiện. Cái này Lôi Tiêu Tông cái này vị đại năng, cũng quá dễ nói chuyện a. Loại yêu cầu này cũng tiếp nhận. Cái này cũng không tức giận sao? Cái này đều không phẫn nộ sao? Ngộ không chỉ là Lăng gia các trưởng lão ngộ, thì liền có chút khẩn trương Lăng Tiêu, giờ này khắc này cũng là một mặt một bức. Thực bọn họ không biết cũng là dù là Lăng Nhược Băng đưa ra lại nhiều điều kiện, dù là Lăng Nhược Băng muốn mang 10 cái nha hoàn đi qua, Lôi Nhiếp Trạch đều sẽ đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Tiêu Tông chỗ lấy muốn thu Lăng Nhược Băng làm đệ tử, Lôi Nhiếp Trạch sở dĩ sẽ đến Lăng gia, hoàn toàn là Đông Vân Nhiệm ý tứ, Đông Vân Nhiệm thỉnh cầu Lôi Nhiếp Trạch lôi kéo Lăng Nhược Băng tiến vào Lôi Tiêu Tông, về phần tại sao Lôi Nhiếp Trạch hắn cũng không biết rõ, bất quá dù sao cái tay này tiện tay mà thôi mà thôi. Mà lại Đông Vân Nhiệm vẫn là Đông Thần Vương triều hoàng đế thương yêu nhất tiểu nữ nhi, mặt mũi này vẫn là muốn cho một chút. Như thế đợi đến Ô Tứ Thành trật tự ổn định lại mặt khác người tiếp nhận về sau, ngươi liền cùng ta cùng nhau đi tới Lôi Tiêu Tông, lão hủ vị này thái thượng nhị trưởng lão, tự mình cho ngươi tổ chức một trận nhập tông nghi thức. Đương nhiên ngươi nếu là cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thần, lão hủ có thể cho bạn già ta chuẩn bị cho ngươi nhập tông nghi thức. Lôi Nhiếp Trạch thậm chí còn cân nhắc đến nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này, đoán chừng là lo lắng người khác hội cho là mình thu đệ tử là khác có dị tâm, sở dĩ hắn đặc biệt giải thích một chút, miễn cho bị người khác hiểu sai. Dù sao cái này Lăng Nhược Băng tiểu nha đầu là một bộ mỹ nhân bại hoại, nếu như nàng đi hướng Lôi Tiêu Tông lời nói, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tiểu hỏa tử đều sẽ theo đuổi nàng. Lôi Nhiếp Trạch cảm thấy buồn cười lắc đầu, tuổi của hắn đều đã mấy ngàn tuổi, cũng không giống như những kia tuổi trẻ tiểu hỏa tử một dạng ưa thích nữ hoa tử, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn bạn già quản quá nghiêm, đến mức tại bạn già bế quan thời điểm, hắn liền nữ nhân đều không dám nhìn nhiều. Sợ chính mình bạn già sau khi xuất quan, có ai hướng bạn già cáo cái hình dáng lời nói vậy liền thảm a. Bị đánh gần chết đều là nhẹ. Lôi Nhiếp Trạch không hiểu đánh run một cái, xem bộ dáng là không ít bị đánh. Ai có thể nghĩ tới một vị tụ thần ngũ trọng thiên đại năng, sau lưng lại là bị vợ ăn hiếp thời kỳ cuối người bệnh. Trừ hắn đối bạn già toàn tâm toàn ý bên ngoài, khả năng còn có một nguyên nhân cũng là hắn bạn già thực lực mạnh hơn hắn, ít nhất cũng là vượt qua một cái cảnh giới nhỏ. Lôi Nhiếp Trạch bên người năm gần 8 tuổi Tạ Tiểu Uyển sắc mặt cổ quái chằm chằm mắt cách đó không xa Lăng Nhược Băng, nàng cũng cảm thấy cái này Lăng Nhược Băng rất xinh đẹp, đặc biệt là loại kia rất đặc biệt khí chất, có thể nói là vô cùng hấp dẫn người. Xem ra tựa hồ mới mười mấy tuổi mà thôi, còn không có hoàn toàn nảy nở liền đã như thế xinh đẹp, mấy năm sau còn phải. Hồng Nhan Họa Thủy a. Tạ Tiểu Uyển thầm than một tiếng, thực nàng vẫn có chút tiểu hâm mộ, không lưu dấu vết nhìn yến Lăng Nhược Băng lòng dạ, lại nhìn mắt chính mình, nô chính mình mới 8 tuổi. Không đổi, về sau sẽ lớn lên, hẳn là sẽ a. Không đối với mình dáng người tốt như vậy làm gì đâu. Dáng người nếu như quá thật dài đến thật xinh đẹp, khẳng định sẽ bị đủ loại phiền phức đi tìm đến, lớn lên quá xấu lời nói đoán chừng lại quá làm người khác chú ý, làm người khác chú ý cơ hồ cũng là đại phiền phức. Sở dĩ sau này mình lớn lên phổ thông một chút liền tốt. Đáng tiếc dựa theo chính mình trương này phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, trừ phi về sau lớn lên tàn, không phải vậy muốn lớn lên phổ thông một chút, cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tạ Tiểu Uyển trong nội tâm lại một lần nữa nhịn không được phát ra ai thán, nói trở lại, chính mình là tổ gia gia quan môn đệ tử, nếu như cái này Lăng Nhược Băng cũng trở thành tổ gia gia quan môn đệ tử, như vậy chính mình chẳng lẽ có thể làm đại sư tỷ? Tạ Tiểu Uyển rơi vào trầm tư, một vị khuynh quốc khuynh thành sư muội, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức a. Phiền phức đài nguy cơ đài chính mình có khả năng lại bởi vì sư muội rơi vào nguy cơ đài chính mình có thể sẽ chết đài ở ra rắm. Trong đầu suy nghĩ hiện hiện qua từng cái đáng sợ ý nghĩ, Tạ Tiểu Uyển nhịn không được đánh dùng mình một cái. Chính mình không phải liền là muốn phải khiêm tốn một chút, không làm người khác chú ý một chút, chậm rãi tu luyện tới tụ thần cảnh giới sao? Vì cái gì ông trời muốn như thế nhắm vào mình? Ta rất khó khăn. Tạ Tiểu Uyển đống nhiên có loại muốn đổi một cái sư phụ xúc động, nhưng làm như vậy có thể hay không càng thêm làm người khác chú ý, có thể hay không hấp dẫn càng nhiều phiền phức. Nếu như Lôi Nhiếp Trạch biết mình cái này tằng 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 tôn nữ hiện tại ý nghĩ lời nói, đoán chừng hội nhịn không được cho cái tiểu nha đầu này một cái thích chi thiết quyền, để cho nàng não tử thanh tỉnh một chút xíu. Ngươi tổ ra ra là tụ thần đại năng a, ngươi tổ mãi mãi cũng là tụ thần đại năng a, phụ thân ngươi phụ thân thế nhưng là Lôi Tiêu Tông tông chủ a, phụ thân ngươi thế nhưng là Lôi Tiêu Tông một ngọn núi phong chủ a. Nắm giữ loại này bối cảnh ngươi khả năng cũng liền gần với Đông Vân Nhiễm, kết quả ngươi thế mà như thế sợ chết. Lôi Tiêu Tông thu đồ đệ một chuyện rất nhanh liền đi qua, Lôi Nhiếp Trạch được như nguyện đem Lăng Nhược Băng thu nhập Lôi Tiêu Tông, đồng thời Lăng Nhược Băng còn trở thành Lôi Nhiếp Trạch quan môn đệ tử một trong. Đến mức một cái khác quan môn đệ tử mà vậy dĩ nhiên là hắn tằng 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 tôn nữ Tạ Tiểu Uyển. Chuyện này vô luận là Lăng gia vẫn là Lôi Nhiếp Trạch đều không có giấu giếm cái gì, tin tức rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Ô Tứ Thành, thậm chí rất nhiều ngoại lai tu sĩ đều nghe nói chuyện này. Không ít ngoại lai tu sĩ phản ứng đầu tiên cũng là, vĩnh viễn không muốn tại Ô Tứ Thành đắc tội Lăng gia. Tuy nhiên Ô Tứ Thành Lăng gia rất yếu đến chỉ cần một cái kết đan cảnh giới tu sĩ, liền có thể hủy đi Lăng gia mấy trăm năm cơ nghiệp. Nhưng là hiện tại Lăng gia trèo lên Lôi Tiêu Tông cái này toàn núi cao, nếu như Lăng Nhược Băng là phổ thông ngoại môn đệ tử còn tốt. Dù sao Lôi Tiêu Tông ngoại môn đệ tử hay xảy ra, hoàn toàn không đáng coi trọng. Nhưng là nàng thế, nhưng là quan môn đệ tử a, quan môn đệ tử mang ý nghĩa hội trao tặng nàng chân chân chính chính tuyệt học công pháp. Nói rõ Lôi Tiêu Tông phi thường trọng thị Lăng Nhược Băng. Nói rõ Lăng gia thêm một cái cự núi dựa lớn. Tại loại tình huống này vô luận là chính đạo vẫn là tà môn, đều ngầm thừa nhận đem Ô Tứ Thành Lăng gia làm thành là không thể gây ra tộc một trong. Mà Lăng gia những khách nhân theo một ngày này bắt đầu thì biến đến nhiều lên, dù sao đều biết Lăng gia trèo lên cảnh cây cao, khẳng định qua được đến mấu hữu quan hệ à, làm sao trèo. Người nào nhà ai quê nữ không phải còn không có xuất giá nhà, tuy nhiên không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng có thể gả cho Lăng gia cái kia độc thân con cháu à. Người nào nhà ai nhi tử không phải còn không có cưới vợ nhà, có thể đem Lăng gia cái kia lớn lên có chút xấu ai vậy và như vậy cơ à. Quan hệ thông gia mặc dù là rất mười vạn một loại bầu bĩu quan hệ phương thức, nhưng cũng là hữu hiệu nhất một loại bầu bĩu quan hệ phương thức. Đến mức Lăng Nhược Băng thì là không có bất kỳ người nào dám đánh chủ ý, Ô Tứ Thành những gia tộc này người rất rõ ràng địa vị mình, bọn họ biết hiện tại Lăng Nhược Băng đã cùng Ô Tứ Thành không còn là một cái cấp độ giai cấp. Đó là thuộc về không với cao nổi lưu giữ đang muốn đánh Lăng Nhược Băng chú ý vẫn là tỉnh lại đi. Mà Nguyên Sảo Nhi cái này tiểu nha hoàn cũng triệt triệt để thơm lây, bởi vì nàng cái này tiếp thân nha hoàn thế mà cũng có cơ hội tiến vào Lôi Tiêu Tông. Có Lăng Nhược Băng tầng này quan môn đệ tử quan hệ, Nguyên Sảo Nhi ít nhất cũng là nội môn đệ tử sao? Tê Lăng gia cái này mẹ nó là tổ phân bốc lên khói xanh, mười mấy đời lao tổ tông phủ hộ a. Nguyên Sảo Nhi trong nhà cánh cửa đều kém chút bị người đập nát, Ô Tứ Thành khác đại gia tộc nhóm cảm thấy mình không với cao nổi Lăng Nhược Băng, nhưng là Nguyên Sảo Nhi hẳn là có thể đầy đủ trèo lên a. Nhưng là rất đáng tiếc một chút cũng là Nguyên Sảo Nhi căn bản không để ý tới những tên kia. Nàng hiện tại đang cố gắng tu luyện, vì cũng là không sóng phí tiểu thư cho mình tranh thủ cơ hội. Cùng lúc đó Thông Thiên Chi Tháp bên ngoài, Đông Vân Nhiễm, Lôi Nhất Trạch, Tạ Tiểu Uyển ba người đứng tại thanh đồng cự môn trước đó, khoảng cách thanh đồng cự môn đại khái mấy chục mét có hơn. Lôi Nhất Trạch nhíu mày nhìn chăm chú lên tòa này Thông Thiên Chi Tháp, nhịn không được hơi hơi thở sâu, không khỏi cảm khái nói, làm lòng người sinh sợ hãi cảm giác các bách, tòa tháp này rất quỷ dị, chắc không được có thể đem Đông Thừa Thiên tiểu tử kia vây khốn lâu như vậy. Lúc này bên cạnh Đông Vân Nhiễm nói ra, hoàng thúc hắn tu vi vô cùng có khả năng cũng bị vây không, không biết hắn ở bên trong thế nào, bất quá lấy hắn tụ thần cảnh giới kinh nghiệm đại khái không có cái gì nguy hiểm, đoán chừng là bị phiền phức cuốn thân. Lôi Nhiếp Trạch gật gật đầu, nói thật theo Đông Vân Nhiễm trong miệng biết được Thông Thiên Chi Tháp các loại đặc thù tính, hắn cũng có chút sợ. Tụ thần cảnh giới đại có thể bảo, tu vi cũng sẽ vây không, trừ phi đánh bại tầng thứ nhất quái vật kia, nếu không thì không có cách nào đi ra. Cái này thứ này thật sự là có chút quá mức quỷ dị a, cũng không biết là một vị cái dạng gì tồn tại, đem toàn này Thiên Chi Tháp kiến tạo ra được. Đông Vân Nhiễm thở dài, nói ra, hoàng thúc đã mất tích 8 ngày có thừa, tiến đi tìm người khác cũng không có một cái nào trở về, nếu là lại không, Đông Vân Nhiễm tiếng nói còn không có toàn bộ rơi xuống, đột nhiên khoảng cách thanh đồng cự môn đại khái vài trăm mét mở bên ngoài một chỗ tùy cơ địa điểm, một bóng người chậm rãi bày biện ra tới. Bởi vì bên kia cơ hồ không có người nào, sở dĩ chỗ đó thêm ra tới một người về sau, khắp thành công hấp dẫn Đông Vân Nhiễm chú ý lực. Lại có người theo Thông Thiên Chi Tháp bên trong đi ra. Đông Vân Nhiễm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú thả tại cái kia theo Thông Thiên Chi Tháp ra trên người vừa tới, nhất thời khuôn mặt một trận ngạc nhiên, hoàng thúc. Nàng có chút không quá chắc chắn người kia là không phải mình thúc thúc, mặc dù đối phương cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, nhưng là cũng quá chật vật đi. Y phục trên người so trang phục ăn mày còn muốn rách dưới, thì liền tóc đều ngắn một mảng lớn, thì cùng bị chó gặm qua một dạng toàn thân trên dưới mặc dù không có một chỗ vết thương, nhưng là thật sự là quá mức chật vật. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này là theo trại tị nạn bên trong đi ra, thực Đông Vân Nhiễm cũng không có nhìn lầm theo Thông Thiên Chi Tháp bên trong đi ra người, rõ ràng là Đông Thừa Thiên vị này Đông Thần Vương triều của Vương. Đông Thừa Thiên lúc này cũng biết mình toàn thân trên dưới vô cùng chật vật, hắn nhớ lại mình cùng cái kia phi văn ấn ký thụ quái đại chiến, không khỏi cảm khái không thôi, không nghĩ tới vậy mà lại bị một cái hậu thiên 10 tầng quái vật bức đến loại này cấp độ. Chợt hắn lại hiếu kỳ nhìn xem chính mình thân thể, tự động không nhìn rách tung tóe y phục, có thể là thời gian quá lâu đã thành thói quen. Tu vi trở về, thì ra là thế, chỉ có tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong tu vi mới có thể bị về không, sau khi đi ra tu vi liền sẽ khôi phục lại sao? Tê vẫn là tụ thần cảnh giới, cảm giác mỹ diệu a. Đông Thừa Thiên phóng xuất ra chính mình thần thức trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm bao trùm bên trong, sau đó hắn thì cảm ứng được phụ cận cách đó không xa lại có chính mình mấy cái người quen. Đông Thừa Thiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, trong tích tắc thì cứng đờ. Hắn nhìn xem chính mình vô cùng chật vật bộ dáng, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cách đó không xa mấy cái người quen, cảm giác mình mấy trăm năm đều mặt mò tại thời khắc này bị chính mình mất hết. Xấu hổ đồng thời Đông Thừa Thiên lại vô cùng kinh ngạc, không khỏi tự lẩm bẩm, vị kia không phải Lôi Tiêu Tông Thái Thượng Nhị trưởng lão sao? Đối ta trong mấy ngày qua không tại Ô Tứ Thành, Vân Nhiễm cái tiểu nha đầu này cũng chỉ có thể hướng Lôi Tiêu Tông xin giúp đỡ. Nói đến cũng thật không phải bình thường sắm thẹn, chính mình một cái tụ thần tam trọng thiên đại năng, vậy mà chỉ thông thiên chi thác bên trong mỏ bơi lội chỉnh một chút 8 ngày 8 dạng, mới rốt cục đi ra. Mà chính mình cháu gái chỉ không cần đến một ngày thời gian, thì theo thông thiên chi thác bên trong đi ra. May mắn Đông Thừa Thiên vị này quận vương ra mặt đầy đủ dày đặc, hắn ho nhẹ một tiếng thì che giấu ngoảnh mặt phía trên vẻ xấu hổ, sau đó theo không gian chứa vật trang bị bên trong lấy ra sạch sẽ quần áo. Hiện tại chính mình chạy bộ thiết lập một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp, sau đó lấy tốc độ ánh sáng sát công phu kia cấp tốc đổi một thân hoàn hảo trang trí, một người cao quý Đông Thần Vương triều quận vương cứ như vậy xuất hiện, hoàn mỹ. Đông Thừa Thiên hướng về Lôi Nhiếp Trạch chỗ phương hướng tập một cái lễ, xem như cảm tạ đối phương những ngày này giúp đỡ chấn thủ Ô Tứ Thành trật tự. Lôi Nhiếp Trạch sững sờ, hắn cũng là mới phát hiện cái kia khất cái lại là Đông Thần Vương triều một vị quận vương, chợt cũng trở về một cái lễ thần. Cái này khiến hắn càng thêm không thế nào dám vào đi Thông Thiên Chi Tháp tụ thần tam trọng thiên. Đông Thừa Thiên đều chật vật như vậy, hắn Lôi Nhiếp Trạch mới tụ thần ngũ trọng thiên mà thôi. Đoán chừng hạ chàng cũng không tốt đến nơi đâu a. Cũng liền trước mắt không có ai biết Thông Thiên Chi Tháp có thành tiên cơ duyên. Nếu không Lôi Nhiếp Trạch đoán chừng sẽ không nói hai lời trực tiếp một đầu sông đi bảo. Chương 84, mới nguy cơ Đông Thừa Thiên ra mặt dày tại loại tình huống này đưa đến phi thường tốt tác dụng, trên mặt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ, giống như là vừa mới cái tiết như gặp rủi ro khất cái đồng dạng chật vật người cũng không phải là hắn như vậy. Lúc này hắn đã cùng Lôi Nhiếp Trạch, Đông Vân Nhiễm, Tạ Tiểu Uyển ba người hội hợp. Nhìn trước mắt Lôi Nhiếp Trạch vị này lão tiền bối, Đông Thừa Thiên đối vẫn tương đối tôn trọng, bởi vì vị này lão tiền bối tuổi tác so với hắn phần lớn. Đồng thời tại Đông Thừa Thiên còn không phải tụ thần cảnh giới thời điểm, Lôi Nhiếp Trạch đã từng cho qua hắn rất nhiều trợ giúp, coi là trên con đường tu luyện một vị đạo sư. Đông Thừa Thiên có chút cảm khái nói ra, không nghĩ tới thế mà là Lôi tiền bối ngài tự mình đến đây Ô Tứ Thành một vị tụ thần ngũ trọng thiên đại năng chấn áp đám đạo trích kia, đoán chừng không có người nào dám ở Ô Tứ Thành làm sàng làm bậy. Lôi Nhiếp Trạch lắc đầu, cười ha ha một tiếng, vừa bận trong tông thì lão hủ một người rảnh rỗi mà thôi, tông chủ đang bế quan, ta bạn già kia cũng đang bế quan, thậm chí hắn mấy cái tụ thần đều đang bế quan. Nghe vậy Đông Thừa Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn nhớ đến Lôi Tiêu Tông vị tông chủ kia đã có 100-200 năm không có bế quan, hiện đang bế quan đoán chừng sắp đột phá à. Nếu như vị tông chủ kia cũng đột phá lời nói, như vậy Lôi Tiêu Tông tụ thần ngũ trọng thiên cảnh giới phía trên tồn tại, cái kia liền sẽ có 3 tôn. Đương nhiên hắn cũng không có vì vậy mà kiêng kỵ Lôi Tiêu Tông, bởi vì Lôi Tiêu Tông cùng Đông Thần Vương triều hoàng thất cũng là cùng quan hệ mật thiết, nói chúng nó hai người ở giữa là một thể tiểu cũng không đủ. Đối Lôi tiền bối tại Ô Tứ Thành những ngày này bên trong, có hay không nhìn thấy yêu thú xâm lâm cái kia xả linh quân theo thông thiên chi tháp bên trong đi ra, Đông Thừa Thiên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiêu Kỳ hướng Lôi Nhiếp Trạch hỏi thăm một chút xả linh quân tin tức. Hắn tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong hợp tác với xả linh quân qua một đoạn thời gian, tuy nhiên hợp tác quá trình cũng không phải là đặc biệt vui sướng, thậm chí còn thường xuyên náo mâu thuẫn. Nhưng nói thế nào bọn họ cũng là cùng một chỗ đánh qua quái, cùng một chỗ bị quái truy sát đầy đất đổ chạy quan hệ. Chỉ bất quá về sau bởi vì bị truy sát quá ác, một người một rắn không thể không chia ra chạy trốn, lấy suy yếu địch nhân truy sát cường độ. Thế nhưng là từ khi tách ra chạy trốn về sau Đông Thừa Thiên đều đã đánh chết phi văn ấn ký thủ quái, cũng không có nhìn thấy xả linh quân bóng người. Hắn thậm chí có chút nhịn không được đang hoài nghi xả linh quân cái kia sống hơn 2000 năm lão quái vật sẽ không phải là đã ở ra giam a. Mặc dù nói một cái tụ thần tam trọng thiên yêu thú có vẻ như rất không có khả năng sẽ chết tại một đám hậu thiên thực lực quái vật trong tay, thế nhưng cái khả năng vẫn là có một chút như vậy. Vạn nhất xả linh quân chết thật tại thông thiên chi tháp bên trong, lời nói cái kia cũng không phải là bình thường khó làm. Đến lúc đó yêu thú xâm lâm khác yêu vương khẳng định sẽ nhận được tin tức, thông thiên chi tháp vị trí vừa tốt lại tại nhân loại trên địa bàn. Một con yêu thú rừng rậm tụ thần yêu vương chết tại nhân loại trên địa bàn. T. Này làm sao nhìn đều giống như sẽ phải cùng yêu thú xâm lâm khai chiến cảm giác ra. Đông Thần Vương triều thực không chút nào sợ yêu thú xâm lâm yêu vương nhóm, tuy nói yêu thú xâm lâm yêu vương nhiều vô cùng, nhưng là nhân loại bên này tụ thần đại năng số lượng cũng là không ít. Lại thêm phụ cận mấy cái quốc gia khẳng định biết môi hở răng lạnh đạo lý này, một khi Đông Thần Vương triều cùng yêu thú xâm lâm lên chiến tranh, chung quanh vài cái nhân loại quốc gia vậy liền không thể không tham chiến. Thậm chí còn có thể liên lụy đến càng đa quốc gia gia nhập chiến đoàn, rất có thể sẽ dẫn phát một trận tác động đến cả nhân tộc cùng yêu thú to lớn chiến tranh. Sở dĩ Đông Thần Vương triều căn bản cũng không sợ đánh, bởi vì một khi đánh lên Đông Thần Vương triều cũng có những cái kia siêu cường quốc làm chỗ dựa. Nhưng là chiến tranh tai hại cũng là hết sức rõ ràng, cái kia chính là vô cùng có khả năng a không, là 100 hội sinh linh đồ thán. Đến lúc đó Đông Thần Vương triều nhân khẩu giảm mạnh một nửa cũng không phải là không thể. Sở dĩ Đông Thừa Thiên nói thật hắn cũng không muốn xả linh quân chết tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong, lúc đó dẫn phát một hệ liệt khó có thể trưởng khống đại sự kiện, cái kia sẽ dính dấp đến toàn bộ thiên cơ thần châu các đại quốc gia thần kinh. Yêu thú xâm lâm yêu vương xả linh quân. Lôi Nhiếp Trạch trong thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, có điều hắn rất nhanh liền linh quang nhất hiện, nhíu mày hỏi, Xà Linh Quân, cái kia ra hỏa, cũng tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bên trong. Lôi Nhiếp Trạch mặc dù không có gặp qua Xà Linh Quân, nhưng là hắn nghe nói qua yêu thú xâm lâm có cái này một vị yêu vương tồn tại, nghe nói đó là một đầu phi thường lớn đại mãng xà. Lôi Nhiếp Trạch phản ứng đã nói rõ hắn cũng không có nhìn thấy Xà Linh Quân theo Thông Thiên Chi Tháp bên trong đi ra, cái này khiến Đông Thừa Thiên không khỏi thở dài, hắn trả lời nói ra, đúng, con mãng xà này cũng tại Thông Thiên Chi Tháp. Đồng thời chúng ta còn gặp mặt qua. Được đến cái này trả lời chắc chắn về sau, Lôi Nhiếp Trạch liên tưởng đến rất nhiều thứ, hắn ngưng trọng nói ra, nếu như cái kia gia hỏa ở bên trong chết, cũng không phải là bình thường thiên phước. Lôi Nhiếp Trạch cũng sợ Xà Linh Quân một khi tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong ở ra giám, sẽ trở thành một trận hạo đại chủng tộc chiến tranh dây dẫn nổ. Đối mặt loại này khủng bố chiến tranh, Đông Thần Vương triều hoặc là không lại bởi vậy diệt quốc, nhưng đoán chừng hội nguyên khí đại thường, thậm chí khả năng không có mấy trăm hơn ngàn năm đều chậm không đến loại kia. Đông Thừa Thiên cười khổ một tiếng, hắn nói ra, ta bây giờ hoài nghi ở trong đó thậm chí không ngừng một vị yêu vương, thậm chí khả năng còn có nhân loại bên này đại có thể vào cũng có nói. Tới gần nếu như cùng là tụ thần cảnh giới lời nói, bọn họ muốn che giấu, chúng ta là phát hiện không. Cái này, nghe đến đó, Lôi Nhiếp Trạch cũng cảm giác có chút đau đầu, cái này liên lụy đến các miên nhân vật tựa hồ hơi nhiều bộ dáng, mà lại hắn cảm thấy Đông Thừa Thiên cái suy đoán này tựa hồ rất có đạo lý. Thông Thiên Chi Tháp bên trong còn có thể không ngừng chỉ có Xà Linh Quân một cái tụ thần cảnh giới tồn tại, có lẽ đã có mấy cái đi vào, chỉ chẳng qua trước mắt trừ bỏ Đông Thừa Thiên bên ngoài, còn không có bất cứ người nào đi ra. Cái này liền càng thêm phiền phức à, nếu là một cái xử lý không tốt, Đông Thần Vương triều kẻ cầm đầu đến xui xẻo. Vấn đề là cái này xử lý như thế nào a, đem Thông Thiên Chi Tháp mang ra sao? Có thể mang ra lời nói đã sớm mang ra a. Vấn đề chính là mang ra à không? Mấy ngày gần đây trong lúc đó cũng không chỉ một người nỗ lực công kích Thông Thiên Chi Tháp, kết quả to như vậy Thông Thiên Chi Tháp đánh giẫm đều không có, thì liền một cái nho nhỏ vết rách đều không có. Ngược lại những cái kia tìm đường chết công kích Thông Thiên Chi Tháp tu sĩ, bị cái kia khủng bố lực phản chấn kém chút không có đánh gãy rơi trên tay xương cốt. Nghe lấy hai người đối thoại, Đông Vân Nhiễm cũng là đôi mi thanh tú cao lại, nếu là Thông Thiên Chi Tháp bên trong thật chết một cái tụ thần, cái kia Đông Thần Vương triều sẽ phải đứng trước nguy cơ, sợ là không thua gì 300 năm sau diệt quốc nguy cơ. Vấn đề là hiện tại chính mình mới chỉ có chút cơ nhị trọng thiên tu vi, chút cơ nhị trọng thiên tu vi có thể làm gì? Cái gì đều làm à không? Giờ khắc này, Đông Vân Nhiễm cảm giác mình có loại cảm giác bất lực, cảm giác mình một cái người trọng sinh cảm giác tiên tri, hoàn toàn liền không có đưa đến mảy may tác dụng, cái này trọng sinh cùng không sống lại cơ hồ không hề khác gì nhau. Nếu như mình là mang theo kiếp trước cái kia tụ thần 10 tầng tu vi, trọng sinh đến 300 năm trước hôm nay thì không còn gì tốt hơn. Nhưng là vô cùng đáng tiếc một chút cũng là Đông Vân Nhiễm cũng không có kế thừa chủng sinh chi trước tu vi, nàng có thể tại 20 tuổi thời điểm tu vi đạt đến trúc cơ nhị trọng thiên, đã là nàng tận cố gắng lớn nhất. Nếu như không phải là bởi vì kinh thành cái kia phục hy họa quái bí cảnh lời nói, nàng khả năng trúc cơ nhị trọng thiên đều không có, thì trúc cơ nhất trọng thiên mà thôi. Thứ gì đều đã thoát ly chính mình trường khống, để Đông Vân Nhiễm có chút hoài nghi mình đến cùng có phải hay không người trọng sinh chính mình trước đó thế giới kia 300 năm trước. Vẫn là nói thực đây là một cái thế giới xa lạ, chỉ có điều rất nhiều đồ vật cùng trùng sinh chi trước thế giới kia nhất trí mà thôi. Đông Vân Nhiễm nhịn không được rơi vào trầm tư trạng thái tính toán, lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, dù sao nghĩ như thế nào, cũng không có cách nào nghĩ ra một cái nguyên cớ đi ra, vẫn là thuận tự nhiên a. Chính mình chỉ cần nỗ lực một lần nữa trở thành tụ thần 10 tầng tồn tại, đợi đến chính mình trở thành tụ thần 10 tầng về sau, rất nhiều vấn đề cần phải thì giải quyết dễ dàng a. Đông Vân Nhiễm quét sạch sẽ trong đầu những cái kia lo nghĩ, nàng đã nghĩ thông suốt, trong đầu của chính mình nhiều như vậy lo nghĩ, trừ tăng thêm phiền não, thậm chí rất có thể sẽ dẫn phát tâm ma bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Đã như vậy cái kia còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, làm ra làm chơi ra chơi hoàn thành chính mình định cho mình từng cái mục tiêu là được. Hiện tại đã đem Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Xảo Nhi hai người đều kéo nhập Lôi Tiêu Tông bên trong, chính mình mục tiêu nhỏ đã hoàn thành hai cái. Thực Đông Vân Nhiễm trước đó là để Lôi Nhiếp Trạch kéo Lăng Nhược Băng một cái tiến vào Lôi Tiêu Tông mà thôi. Bởi vì nàng không quá chắc chắn duy nhất một lần kéo hai cái hội sẽ không thành công, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ, chẳng phải là hai cái đều không có cơ hội. Nhưng là nàng hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, Lôi Nhiếp Trạch vị này Lôi Tiêu Tông thái thượng nhị trưởng lão lợi hại như vậy, trực tiếp liền đem Thiên Đông Vân Nhiễm hai cái mục tiêu duy nhất một lần lôi kéo tiến Lôi Tiêu Tông bên trong tới. Cái này khiến trước đó nàng vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng là kích động, nhất tiễn xong điều à, có thể không kích động sao? Trong ấn tượng tại 300 năm về sau, Nguyệt Xảo Nhi là tu vi không yếu hơn mình tồn tại, Lăng Nhược Băng thậm chí khả năng đã là tụ thần phía trên. Hai vị này gia nhập Lôi Tiêu Tông, cái kia chính là tương đương với tiến vào Đông Thần Vương Triều, gia nhập phía bên mình trong trận doanh mặt. Mặc dù nói rất nhiều thứ đã vượt qua bản thân trường khống, nhưng là vẫn có một ít đồ vật mình có thể hơi chút vận hành một chút. Tỷ như mua chuột ngày sau đều có thể trở thành tụ thần cảnh giới thiên tài, chờ đến thời gian vừa đến cái kia chính là một đống lớn tụ thần cảnh giới. Nhiều như thế tụ thần cảnh giới liên hợp lại, cố lực lượng khủng bố kia. Đừng nói là đối phó một cái Hắc Tước Vương Triều cùng một cái Bạch Vũ Vương Triều, ở đâu là có thể so với một ít siêu cường quốc đều có thể. Thí dụ như nói trong truyền thuyết tụ thần nhiều như chó Vũ Chu Vương Triều, lúc này chỉ nghe Đông Thừa Thiên ngữ khí ngưng trọng nói ra, lúc này chỉ có thể đem Thông Thiên Chi Tháp tình báo công bố ra ngoài, miễn cho còn có tụ thần cảnh giới lỡ đi vào bên trong. Nếu như bọn họ tại biết tình báo tình huống phía dưới còn tiến vào bên trong, cái kia không phải là chúng ta Đông Thần Vương Triều có nổi. Đề nghị này, Lôi Nhiếp Trạch biểu thị tán thành, hắn gật gật đầu, nói ra, xác thực muốn làm như thế, chỉ có dạng này Đông Thần Vương Triều mới có thể tránh miễn trêu chọc càng nhiều thị thị phi phi. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như Đông Thần Vương Triều tổng hợp quốc lực mạnh như Vũ Chu Vương Triều bên trong thậm chí có tụ thần phía trên lão đại tọa trấn lời nói, cái kia cái nào còn cần đến cố ý công bố những thứ này thật vất vả lục lọi ra đến tình báo. Đông Thần Vương Triều nếu là thật sự như Vũ thứ hai giống như cường đại lời nói, sợ là đều có thể đem thông tiên chi tháp chiếm thành của mình, để trở thành Đông Thần Vương Triều chính mình một cái bí cảnh, chỉ làm cho Đông Thần Vương Triều người tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nhưng rất đáng tiếc một chút cũng là Đông Thần Vương Triều tuy nhiên không yếu, nhưng cũng không mạnh. Quả thực là không thể đắc tội quá nhiều người, chỗ tốt không thể độc chiếm, nhất định phải nhường ra đi đại bộ phận chỗ tốt. Nói không biệt khuất vậy cũng là giả, nhưng là vì toàn bộ Vương Triều an bình suy nghĩ, biệt khuất chẳng qua là một hồi sự tình, nhịn một chút liền đi qua. Một bên nghe lấy hai vị này tụ thần đại năng nghị luận Tạ Tiểu Uyển, đã đối với mình những ngày này trải qua biểu thị không gì so sánh được tuyệt vọng. Nàng chỉ muốn hảo hảo ở tại Lôi Tiêu Tông bên trong trạch lấy a, cái này hố tằng 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 tôn nữ tổ ra ra, không chỉ có đem chính mình theo Lôi Tiêu Tông lôi ra đến, hiện tại lại cuốn vào loại đại sự này kiện bên trong, cái này người nào chịu nổi a. Nghe lấy hai người bọn họ mở miệng một tiếng tụ thần cảnh giới, mở miệng một tiếng tụ thần đại năng Tạ Tiểu Uyển biểu thị run lẩy bẩy, nội tâm đã bị sợ chữ hoàn toàn chiếm cứ. Đông Vân Nhiễm kinh ngạc ánh mắt đặt ở Tạ Tiểu Uyển trên thân, nàng luôn cảm thấy cái thân phận này bất phàm sư muội rất kỳ quái, cụ thể là một cái dạng gì kỳ quái pháp thực Đông Vân Nhiễm cũng không nói lên được. Nàng cùng Tạ Tiểu Uyển tiếp xúc qua rất nhiều lần, song phương cũng thường xuyên tán gẫu qua, Đông Vân Nhiễm biết trước mắt cái này không phải cùng một cái sư phụ đồng tông sư muội, thực là một cái rất nhát gan, rất cẩn thận người. Nhát gan đến khiến người ta cũng không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, có loại không biết nên không nên phốc phốc một tiếng cười ra tiếng cảm giác. Nhưng là tại cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm, Đông Vân Nhiễm cảm thấy mình không giống cùng một mấy tuổi khoảng chừng nữ hài nói chuyện với nhau. Nàng cảm giác mình giống như cùng một cái hai mươi mấy tuổi người tại nói chuyện với nhau. Nghĩ tới đây Đông Vân Nhiễm đôi mắt đẹp không khỏi khẽ híp một cái, ai cũng không biết trong nội tâm nàng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Tạ Tiểu Uyển cũng không có phát hiện mình đã bị cái nào đó người trọng sinh cho để mắt tới. Nàng càng không biết mình đã dò gì ra trí mạng chân ngựa. Nói thật trí mạng cũng không phải là đặc biệt thỏa đáng. Bởi vì Đông Vân Nhiễm dù cho biết Tạ Tiểu Uyển người xuyên việt thân phận, cũng sẽ không giết Tạ Tiểu Uyển, bởi vì nàng người xuyên việt này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm. Chương 85, Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2 sau một ngày để Đông Thừa Thiên thoáng có chút lo lắng chính là, yêu thú xâm lâm cái kia xà linh quân, lại còn không có từ Thông Thiên Chi Tháp bên trong đi tới, cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng, gia hỏa kia sẽ không phải chết thật ở nơi này à. Thông Thiên Chi Tháp tính nguy hiểm, Đông Thừa Thiên cái này trải qua người, vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn đường đường một cái tụ thần tam trọng thiên đại năng cũng là kém một chút thì chết ở nơi này. Nói cách khác yêu thú xâm lâm cái kia yêu vương xà linh quân, có thể sẽ chết tại Thông Thiên Chi Tháp xác suất, có thể nói là không phải thường độ cao. Nếu không mà nói vì cái gì đã tiếp cận ngày thứ 10, đối phương còn chưa hề đi ra. Đông Thừa Thiên chỉ có thể nghĩ đến hai cái khả năng, một, cũng là xà linh quân đã tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong chết, đồng thời biến thành bên trong một ít quái vật phân và nước tiểu. Đây là không thể nhất tiếp nhận một cái khả năng này một khi phát sinh, Đông Thần Vương Triều sợ là muốn đi vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Yêu thú xâm lâm đám kia vô cùng đoàn kết yêu vương nhóm cũng không phải là tốt như vậy gây à. Dù là Đông Thần Vương Triều không sánh bằng không phải đặc biệt sợ bọn họ, nhưng là một khi đánh lên, tổn thất nặng nề đó là rất chuyện bình thường. Một khi Đông Thần Vương Triều tổn thất nặng nề lời nói trời mới biết sẽ có hay không có mặt khác ánh mắt để mắt tới Đông Thần Vương Triều, muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, thậm chí muốn chiếm đoạt Đông Thần Vương Triều. Cái thứ hai khả năng thì là đối phương thực đã đánh giết phi văn ấn ký thủ quái cái này trong tầng thứ nhất mạnh nhất quái vật. Xa Linh quân sở dĩ chưa hề đi ra nguyên nhân, có thể là tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ hai. Hai cái khả năng xác suất đại khái là chia 5 năm a, chí ít Đông Thừa Thiên là cảm thấy như vậy. Nếu như là sau đó liền tốt không đúng, nếu như là sau đó lời nói, đây chẳng phải là nói cái này Xa Linh quân so với hắn Đông Thừa Thiên mạnh hơn. Chỉ ít cái kia con đại mãng xà đã tiến vào tầng thứ hai, chính mình tại đánh bại tầng thứ nhất mạnh nhất quái vật về sau, liền đã rời đi Thông Thiên Chi Tháp. Đông Thừa Thiên không khỏi rơi vào trầm tư trạng thái, giờ này khắc này tại Ô Tứ thành phủ thành chủ hắn, đã có chút không nhịn được muốn tiếp tục tiến vào Thông Thiên Chi Tháp xúc động, nhưng là nói đi thì nói lại ở trong đó quả thực là quá mức nguy hiểm, cho dù là lần nữa tiến vào, nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị mới. Được, mà lại Ô Tứ thành thành chủ Ô Sảng, từ khi tiến vào Thông Thiên Chi Tháp về sau, đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra, sẽ không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Trong đầu đủ loại suy nghĩ nổi lên, Đông Thừa Thiên không khỏi cảm thấy đau đầu, xoa xoa hai bên thái dương huyệt. Hiện tại Ô Tứ thành giống như là một cái to lớn đại trảo nhuộm một dạng, hơn nữa còn là vô cùng hỗn loạn loại kia đại trảo nhuộm, bên trong đủ loại nhan sắc đều có. Nếu không phải hiện tại có tụ thần cảnh giới đại năng chấn áp lại dưới đấy những cái kia ngoại lai tu sĩ, trời mới biết Ô Tứ thành đến tột cùng có thể hay không biến thành cái gì việc không ai quản lý hỗn loạn khu vực. Hiện tại Lôi Nhất Trạch vị này lão tiền bối cũng muốn trở về Lôi Tiêu Tông. Đi theo hắn trở về Lôi Tiêu Tông, còn có Đông Vân Nhiễm, Lăng Ngự Bằng, Nguyên Sảo Nhi a đúng, còn có cái Tạ Tiểu Uyển. Đông Thừa Thiên thở dài, tự lẩm bẩm, cái này tất cả gánh nặng chẳng phải là đều đè ở bản vương một người trên thân sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là chấn áp một đám không đến tụ thần cảnh giới tu sĩ, cái kia Đông Thừa Thiên biểu thị không có áp lực chút nào, dễ dàng liền có thể chế phục bọn họ. Nhưng là Thông Thiên Chi Tháp không chỉ có đối với những cái kia không đến tụ thần cảnh giới tu sĩ có sức hấp dẫn, những cái kia tụ thần cảnh giới đại năng cũng sẽ đối Thông Thiên Chi Tháp sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Thí dụ như trước đó cái kia yêu thú xâm lâm yêu vương xà linh quân, cũng là một cái sống sờ sờ còn tại đó ví dụ. Cùng lúc đó, Thông Thiên Chi Tháp bên trong, một tên áo xanh trung niên nhân rất là kỳ lạ đánh một nhảy mũi, khác buồn bực không thôi nói thầm một tiếng, thật sự là tu vi biến đến như thế chi yếu về sau, lại còn hội hát gì. Một đôi kim sắc dựng thẳng mắt bên trong mang theo một chút vẻ ngạc nhiên, khác nhìn lấy chung quanh cái kia cùng thông thiên chi tháp tầng thứ nhất hoàn toàn không giống cảnh sắc, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên. Khác cũng là Đông Thừa Thiên một mực tại đọc lại nhải xà linh quân, yêu thú xâm lâm yêu vương một trong, tu thần tam trọng thiên tồn tại. Chính như Đông Thừa Thiên suy đoán một dạng xà linh quân cũng chưa chết tại thông thiên chi tháp tầng thứ nhất. Nếu như khác một cái từng là tụ thần cảnh giới đại có thể chết ở thông thiên chi tháp tầng thứ nhất lời nói, vậy đơn giản cũng là quá mất mặt ta. Xà linh quân tại đánh giết phi văn ấn ký thụ quái về sau, cũng không có chọn rời đi thông thiên chi tháp, khác đối thông thiên chi tháp lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, vượt xa Đông Thừa Thiên lòng hiếu kỳ, đến mức khác tại đánh giết tầng thứ nhất buộc về sau, trực tiếp thì dùng chìa khóa tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ hai. Có thể sáng tỏ nói xà linh quân là cái thứ nhất tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ hai kẻ xông vào. Thông thiên chi tháp tầng thứ nhất toàn thân là một mảnh to lớn xanh biếc rừng rậm, mà thông thiên chi tháp tầng thứ hai thì là hoàn toàn không giống. Tầng thứ hai lại là một mảnh mênh mông hoang vu sa mạc, xà linh quân dưới chân không có gì ngoài nóng hổi hạt cát bên ngoài, khác thứ gì đều không nhìn thấy. Cơ hồ không có nhìn thấy một chút thực vật xanh, may mắn hiện tại đã là hậu thiên 10 tầng 2 bên thực lực, nếu như ngay từ đầu tu vi về không thời điểm thì tại cái địa phương quỷ quái này, lời nói đoán chừng không có bị quái vật giết chết, cũng sẽ chết khát tại cái này địa phương. Xà linh quân mi mắt dần dần nhăn lại đến, trên đỉnh đầu cũng không có mặt trời, nhưng trong này lại dị thường ánh sáng, lại dị thường nóng bức. Nóng bức đến tinh mịn hạt cát trên không khí, đều tại từng trận bặm mẹo, biến hình. Xà linh quân hoàn toàn không biết nên hướng phương hướng nào đi, khác thậm chí thì liền bên nào là phía đông cũng không biết. Phiên phức ga cái này nên đi phương hướng nào đi, mà lại bản vương đống nhiên có loại không ổn dự cảm, Đông Thừa Thiên cái kia ra hỏa hẳn là cũng tại tầng thứ 2 à? Xà linh quân lẩm bẩm một tiếng, khác không biết cũng là Đông Thừa Thiên cũng không tại thông thiên chi tháp tầng thứ 2, người ta đã rời đi thông thiên chi tháp tốt mấy ngày thời gian. Khác cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh bốn phía, một loại rất là kỳ lạ cảm giác nguy cơ phủ. Để nó không khỏi chăm chú trong tay dẫn theo kim loại thiết trượng. Căn này gần 2 mét lớn lên thiết trượng trọn vẹn nặng đến 4-500 cân, phía trên điêu khắc kỳ diệu màu đỏ đường vân, tựa hồ vô cùng bất phàm. Nếu là đem trong thân thể linh lực quán thâu nhập thiết trượng, màu đỏ đường vân thì là hội quanh quẩn lấy một tầng hồng quang nhàn nhạt, đánh trúng địch nhân sẽ có thiêu đốt cùng giảm tốc độ hiệu quả. Như thế kỳ dị bảo vật cho dù là xà linh quân cũng cảm giác đặc biệt ngạc nhiên. Đó cũng không phải khác từ bên ngoài mang vào đồ vật, mà chính là khác đánh giết phi văn ấn ký thụ quái về sau theo thi thể là tuân ra đến đồ vật. Đúng lúc này dưới chân cắt mịn đống nhiên tuân ra, để xà linh quân biểu lộ đống nhiên một biến. Tại thông thiên chi tháp bên trong ngốc gần chừng 10 ngày thời gian, xà linh quân rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Trung quanh dù là có mảy may gió thổi cỏ lay, đều đại biểu cho chính thức nguy cơ đã buông xuống trên người mình. Mấy hơi thở đi qua về sau nóng bức nhiệt độ không khí thêm phía trên không khí khẩn trương, vậy mà để nó trên trán tràn ra tầng tầng vết mồ hôi. Đột nhiên một đầu mọc đầy gai ngược cùng lông tơ chân hình dáng nóng bức, theo các miệng phía dưới phá đất mà lên. Ngay sau đó một cái như da chó giống như đại bóng người xuất hiện tại xà linh quân trước mắt. Con kiến, bọ cạp. Xà linh quân trong đầu không tự chủ được nổi lên hai cái dấu hỏi xuất hiện tại khác trước mắt, như trung hình chó đại tiểu quái vật rõ ràng thân thể cùng con kiến không sai biệt lắm, nhưng phía trước thật có như bọ cạp giống như kiểu lớn, phía sau cái mông là lớn lên đuôi dài, tăng thêm một cái ngăm đen độc thứ. Chậm nhìn giống như là con kiến cùng bọ cạp giống lai tạp một dạng. Đối với loại này hình thể con kiến vương bọ cạp hỗn hợp thể, xà linh quân cũng không có cảm giác được kỳ quái. Không nói trước thông thiên chi tháp tầng thứ nhất vẹn vẹn là yêu thú xâm lâm con kiến a bọ cạp cái gì, cũng không phải là không có loại này hình thể tồn tại. Xà linh quân trước kia thậm chí còn gặp qua một cái cùng châu lớn như vậy bọ cạp, nhưng là đối phương đã biến thành khác thực vật vị đạo không thế nào ăn ngon, có chút nhỏ khổ. Nhưng cảm giác tựa hồ rất bổ còn chưa chờ xà linh quân làm ra cái gì động tác, từng con kiến vương bọ cạp hỗn hợp thể, thì theo cắt miệng phía dưới phá đất mà lên. Một cái, hai cái, bảy con, tám cái, 12 con, 13 con, 25 con, 26 con, 47 chỉ, 48 chỉ, nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít bóng người, xà linh quân mặt đều kém chút đổi xanh, cái này khiến khác nhớ tới tại thông thiên chi tháp tầng thứ nhất bị một đoàn quái vật truy sát mấy ngày mấy đêm chẳng cảnh. Khác biểu lộ vô cùng khó coi, cấp tốc điều động trong thân thể thiếu đáng thương linh lực, biểu hiện trên mặt nghiêm một chút. Vận khởi thân pháp một cái đẹp trai quay người, chợt nhìn mười phần phiêu giật ngay sau đó có cẳng liền chạy. Xà linh quân cũng không phải là cái gì toàn bộ nhờ mãng ngu ngốc, trông thấy nhiều như vậy kỳ kỳ quái vật, khác dùng chân nghị cũng biết mình tuyệt đối đánh không lại nhiều như vậy quái vật. Nếu như là một hai con cái kia còn có thể thử một chút, ba, bốn con cái kia còn có thể liều mạng một chút. Cái này 40, 50 con linh lợi, không thể chơi vào, cái này người nào chịu nổi a? Xà linh quân cơ hồ là lấy liều mạng tốc độ hướng một cái phương hướng phi nước đại, dù sao thông thiên chi tháp tầng thứ hai cũng không có mấy người, khác hoàn toàn không lo lắng cho mình này tấm bộ dáng chật vật sẽ bị người khác trông thấy. Chỉ cần không có người trông thấy khác loại này bộ dáng chật vật như vậy khác liền sẽ không tại nhân loại trước mặt mất mặt. Thế mà xà linh quân không biết cũng là khác cái kia chật vật bỏ mạng chạy trốn bộ dáng, toàn bộ đều bị Liễu Nguyên cái này hậu trường hắc thủ nhìn ở trong mắt. Nói thật Liễu Nguyên cũng không nghĩ tới thông thiên chi tháp vậy mà lại đối một cái tụ thần đại năng ảnh hưởng lớn như vậy, vẹn vẹn không đến thời gian 10 ngày, trực tiếp thì đem đối phương tính cách đều cho ảnh hưởng đến. Vừa tiến vào thông thiên chi tháp xà linh quân, gọi là một cái bức cách cao, một bộ tràn đầy tụ thần đại năng bức cách, dù là biết đã tu vi về không cũng không có bối rối, mà chính là thong dong bình tĩnh tự hỏi đối sách. Cho dù là gặp phải muốn giết nó quái vật khác cũng không có bối rối, dù là quái vật kia mạnh hơn cũng tốt, khác cũng sẽ cùng đối phương tự chiến. Nhưng là hiện tại mà xà linh quân đã biến thành vừa thấy được có gió thổi cỏ lay, trong đầu ý nghĩ đầu tiên cũng là chạy trốn loại kia yêu thú. Hiện nay có tiến vào thông thiên chi tháp nhân loại, yêu thú, trừ Lăng Nhược Băng, Cơ Phi, Đông Vân Nhiễm, Nguyên Sảo Nhi, Đông Thừa Thiên, Xà Linh Quân những người này bên ngoài thì lại cũng không có một người có thể đánh giết đến tầng thứ nhất buôn, cái này tỷ lệ đào thải vẫn rất cao a. Liêu Nguyên quan sát đến Thông Thiên Chi Tháp hiện tại tình huống, hắn tự lẩm bẩm, hoặc là nói là ta đánh giá cao những tu sĩ này, trừ phi là thật thiên tài. Nếu không, còn lại người muốn đi vào tầng thứ hai hoặc là muốn rời khỏi, không hoa phí hơn một tháng thậm chí thời gian mấy tháng là rất không có khả năng, mà lại những cái kia đánh giết tầng thứ nhất một người, đại bộ phận đều có chọn rời đi Thông Thiên Chi Tháp, chỉ có Xà Linh Quân một người tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ hai. Nếu là cái này con đại mãng xà có thể đánh chết tầng thứ hai buột, vậy nó thì sẽ nhận được ta cố ý đặt ở chỗ đó bí mật, đây chính là có thể dẫn bạo toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu bí mật á, tuy nhiên bí mật là ta, nói bừa. Liêu Nguyên hơi hơi cảm khái một tiếng, loại này đem toàn bộ thế giới tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, chứ ngay từ lúc đầu cảm thấy có chút kỳ diệu bên ngoài thời gian lâu dài về sau, thực cảm giác cũng không có cái gì nếu không, không phải liền là tại đánh cờ mà. Duy nhất khác nhau cũng là Liễu Nguyên cũng không phải là tại cùng người đánh cờ, mà là tại cùng cái thế giới này đại thế đang đánh cờ. Nếu như không có Liễu Nguyên tham dự cái này to như vậy ván cờ, cái thế giới này đại thế đoán chừng hội dựa theo nguyên lai xu thế đi phát triển. Nhưng là Liễu Nguyên hiện tại tham dự cái này ván cờ chi sau thiên hạ đại thế thì biến đến hỗn độn vô tự lên, hết thảy đều tại dựa theo khác ý nghĩ phát triển. Nghe nói Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi hai người đã gia nhập Lôi Tiểu Tông, đoán chừng là Đông Vân Nhiễm xuất thủ lôi kéo đi như vậy ta bước kế tiếp quân cờ giàu có vị trí, thì đặt ở Lôi Tiêu Tông đi. Liễu Nguyên thu hồi nhìn chăm chú Xà Linh Quân ánh mắt, hắn cứ gọi ra bản thân bảng thông tin nhân vật. Tên ký chủ, Liễu Nguyên trước mắt tuổi tác, 21 tuổi, cảnh giới tu vi, trúc cơ 10 tầng số dư còn lại điểm số, 598 vạn điểm chấn kinh bí cảnh số lượng, 5 cái ba lô đồ vật, tạm thời chưa có. Khoảng cách Thông Thiên Chi Tháp khai mở đến bây giờ đã qua 9 ngày thời gian, 10 ngày đến nay Liễu Nguyên hết thảy thu hoạch 598 vạn điểm chấn kinh. Cái này đều không khác mấy còn có thể lại chơi đùa ra một cái thông thiên chi tháp. 598 bạn chia cho 9 cái kia chính là tương đương với mỗi ngày đều có hơn 600.000 điểm chấn kinh đích lợi. Tuy nhiên thông thiên chi tháp đã ở trong mắt rất nhiều người không quá hiếm lạ, nhưng không chịu nổi ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều, mó mới càng ngày càng nhiều. Đến mức Liễu Nguyên mỗi ngày đích lợi vậy mà không có bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thí dụ như bảo hôm nay Liễu Nguyên cảm giác hôm nay điểm chấn kinh đích lợi, sợ là rất có thể sẽ đạt tới hơn 700.000. Như là dựa theo loại này hung manh tình thế tiếp tục phát triển tiếp lời nói nếu là càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào Ô Tứ Thành lời nói. Ô Tứ Thành lại biến thành bộ dáng gì hắn tạm thời không rõ lắm, nhưng là đến lúc đó Thông Thiên Chi Tháp mỗi ngày mang đến cho hắn lích lợi, vô cùng có khả năng tối cao có thể đột phá 1 triệu điểm chân kinh. Duy nhất một lần bí cảnh cố nhiên có thể mang đến một phen phát tài, nhưng là loại này khe nhỏ sông dài bí cảnh, lại là có thể liên tục không ngừng vì Liêu Nguyên mang đến đại lượng điểm chân kinh. Mặc dù không có một ngày mấy triệu thu nhập khoa trương như vậy, nhưng không đến 10 ngày thì tiếp cận 6 triệu điểm chấn kinh lích lợi, cái dạng này đi xuống, không cần bao lâu chính mình liền có thể chế tạo một cái mới bí cảnh đi ra. Bí cảnh tiếp theo không thể tiếp tục câu nệ tại thần bí không biết, nếu như không biết đồ vật quá nhiều, Thiên Cơ Thần Châu những tu sĩ này căn bản không kịp giải mã đã như vậy, ta thì giúp các ngươi biết một chút đồ vật đi. Liêu Nguyên rất rõ ràng, hoàn toàn không biết thần bí cố nhiên khiến người ta rung động, nhưng là loại kia nửa chặn nửa che thần bí, mới có thể đem người bên trong rung động trong lòng tâm tình toàn bộ phóng xuất ra. Đúng lúc này một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền vào bên tai, đạm mạc quen thuộc làn gió thơm truyền đến, để Liễu Nguyên không khỏi đem ánh mắt đặt ở người đến trên thân. Người đến vẫn như cũng là một bộ quen thuộc váy trắng, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một chút không có ý tứ thần sắc. Chỉ thấy nàng mím mím môi mũi, nói ra, ta muốn tạm thời rời đi Ô Tứ Thành một đoạn thời gian, thiếu ngươi kim nguyên ta không biết không trả. Nhiều nhất 3 năm sau ta sẽ đủ số trả hết nợ. Liễu Nguyên khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, cái này ngốc ngây thơ lăng ra đại tiểu thư, tựa hồ luôn cảm giác mình thiếu hắn hơn bạn kim nguyên. Nhìn không được cười lên một lát, Liễu Nguyên gật đầu, chợt hồi một câu, thứ mấy? Chương 86, Thái Thượng Đại Trưởng Lão năm ngày thời gian trước mắt tức thì, Đông Thần Vương Triều Lĩnh Nam quận ở mép một chỗ giữa núi non, đạm mạc vân vụ lượn lờ tại dãy núi ở giữa, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng hạt minh. Dư giả linh khí để toàn bộ sơn mạch tràn ngập vô tận sinh cơ, rất có một bộ sinh cơ bừng bừng cảm giác. Một vệt ấu quang ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, tầng tầng vân vụ bị xé rách ra đến, hiện lộ ra từng tòa như ẩn như hiện kiến trúc. Phong cách cổ xưa trang nghiêm khu nhà sừng sững tại trong dãy núi, từng cái đá xanh trải thành bậc thang theo chân núi thẳng tới đỉnh núi. Trên thềm đá ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy con kiến kích cỡ tương đương bóng người, hoặc là tại trên thềm đá lấy cực nhanh tốc độ chuyển rời, hoặc là từng bước một không đội không chậm, chậm rãi đi tới. Cũng không lâu lắm dãy núi ở giữa một chỗ cự ngọn núi lớn bên trong, mấy bóng người từ trời rơi xuống, vững vàng rơi vào một chỗ quảng trường khổng lồ bên trong. Quảng trường diện tích cơ hồ có toàn bộ Lăng gia phụ trách cái kia thật lớn, dưới chân là từ đặc thù màu trắng bàn đá làm nền mà thành. Loại này bàn đá 10 phần cứng rắn, thậm chí đã có thể dùng tới làm thuẫn bài sử dụng. Cho dù là trúc cơ cảnh giới tu sĩ đều rất khó phá hư dưới chân những viên đá này. Trong sân rộng có không ít người lui tới, bên trong có thiếu niên, có hài đồng, có thanh niên, có trung niên, có lao đầu. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ đều là tu sĩ, thậm chí có hóa nguyên cảnh giới tu sĩ. Mặc trên người đều là rất tương tự mặc lấy toàn thân đều là màu đen trang phục. Tựa hồ là một loại nào đó thống nhất phục sức, lộ ra 10 phần quy tắc có thứ tự. Trên quảng trường có một khối to lớn bảng hiệu tọa lạc ở này, bảng hiệu bên trên khắc lấy 3 cái long phi vượng vũ chữ lớn từng cái Lôi Tiêu Tông. Cái này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, thành công hấp dẫn không ít ánh mắt. Ánh mắt chủ nhân có Lôi Tiêu Tông ngoại môn đệ tử, có nội môn đệ tử, có chấp sự, có phổ thông trưởng lão bọn họ ánh mắt tại Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi hai cái này lạ lẫm thiếu nữ trên thân từng cái thất bồi hồi một lát. Trừ sợ hai thán phục tại hai người nhan trị bên ngoài, thì không có có phản ứng gì, thế nhưng là khi bọn hắn ánh mắt chuyển rời đến Đông Vân Nhiễm, Tạ Tiểu Uyển, Lôi Nhiếp Trạch ba người trên thân lúc, nhất thời từng cái sắc mặt kinh ngạc. Chợt bọn họ nhanh chóng hướng Lôi Nhiếp Trạch được một cái lễ, cùng kêu lên cao nói, đệ tử gặp qua Thái thượng trưởng lão. Lôi Nhiếp Trạch hơi hơi gật gật đầu, chợt lướt nhẹ qua một chút lớn lên râu dài, cười nói, nơi đây chính là ta Lôi Tiêu Tông, Lôi Tiêu Tông phụ trách thiết lập ở sơn mạch ở giữa, dạng núi này phía dưới giấu giếm một đầu cự đại linh mạch, linh khí 10 phần dư giả, chính là thế gian khó được tu luyện bảo địa. Vùng núi này bên trong to to nhỏ nhỏ yêu thú, trên cơ bản đều đối Lôi Tiêu Tông vô hại, có hại yêu thú đã thanh lý qua một lần, còn thừa đều là Lôi Tiêu Tông tự dưỡng yêu thú. Lôi Nhiếp Trạch nói nhiều đồ như vậy, cũng là hướng Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi hai cái này Lôi Tiêu Tông tân nhân, cộng trợ Lý Tiêu Tông tình huống. Nói một trận về sau Lôi Nhiếp Trạch ho nhẹ một tiếng, chợt tiếp tục nói, cụ thể kỹ càng tình huống, lão hủ hội cho các ngươi một khối ngọc giản, bên trong ngọc giản chính là kỹ càng một uy, cùng địa đồ. Vân vân. Nghe vậy Lăng Nhược Băng gật gật đầu, chắp tay thi lễ, đa tạ sư tôn giải hoặc. Bên cạnh Nguyệt Sảo Nhi cũng là học tập tiểu thư nhà mình bộ dáng, hướng Lôi Nhiếp Trạch thi lễ. Là Lăng Nhược Băng tại Lôi Tiêu Tông bên trong bái sư phó, rõ ràng là Tạ Tiểu Uyển tổ gia gia Lôi Nhiếp Trạch. Mà Lôi Nhiếp Trạch cảm thấy thu một cái đồ đệ cũng là thu hai cái đồ đệ cũng là thu, liền dứt khoát đem Lăng Nhược Băng tiếp thân tiểu nha hoàn Nguyệt Sảo Nhi cũng cùng nhau thu làm môn hạ, xem như quan môn đệ tử. Vốn là Đông Vân Nhiễm dự định là để cho mình trở thành Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi sư tôn, nhưng là trước đó tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong nghe thấy Cơ Phi cái tên này, để cho nàng cải biến ý nghĩ này. Nếu như Lăng Nhược Băng hoặc là Nguyệt Sảo Nhi cái này giữa hai người thật có một cái cùng Vũ Chu Vương triều cái kia Cơ Phi có quan hệ lời nói, chính mình một cái trúc cơ cảnh giới thu các nàng làm đồ đệ, thì lộ ra có chút không biết tự lượng sức mình. Sở dĩ Đông Vân Nhiễm mới khiến cho Lôi Nhiếp Trạch thu Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi làm đồ đệ, về phần tại sao Lôi Nhiếp Trạch sẽ đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Đông Vân Nhiễm đã nói với hắn, Lăng Nhược Băng, Nguyệt Sảo Nhi hai người tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong biểu hiện, cái này khiến Lôi Nhiếp Trạch cảm thấy đây là hai cái bị mai một tuyệt thế thiên tài. Tuy nhiên Lôi Tiêu Tông cũng không thiếu thiên tài, nhưng tuyệt thế thiên tài vẫn là thiếu a. Lại thêm còn có Đông Vân Nhiễm cái này một mối liên hệ, sở dĩ Lôi Nhiếp Trạch thì thu hai người này xem như quan môn đệ tử, hoặc là nói là chân truyền đệ tử. Lúc này Lăng Nhược Băng hiếu kỳ ánh mắt không ngừng ở chung quanh nhìn xung quanh, chỉ bất quá sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh lùng, một bộ cự người xa lạ ở ngoài ngàn dặm bộ dáng. Nói thật Lăng Nhược Băng đời này đi qua xa nhất địa phương, cũng chỉ có yêu thú xâm lâm bên ngoài khu vực biên giới mà thôi. Trừ cái đó ra nàng càng nhiều thời điểm đều là tại Ô Tứ Thành bên trong, thời gian mười mấy năm, cơ hồ không có đi ra cái gì xa nhà. Trong đời của nàng duy nhất một lần đi xa nhà, khả năng ngay tại lúc này, dù sao Lôi Tiêu Tông khoảng cách Ô Tứ Thành vẫn là thẳng xa, tuy nói hai người cùng là tại Lĩnh Nam quận bên trong. Lôi Tiêu Tông lối kiến trúc cùng Ô Tứ Thành cơ bản giống nhau, đại khái phong cách là rất tương tự, chỉ có số ít chi tiết khác biệt mà thôi. Mà lại Lôi Tiêu Tông lối kiến trúc mười phần đại khí rộng rãi, to lớn kiến trúc ngụ lại tại bọn này núi vân vụ lượn lờ ở giữa, rất có một loại đảo nguyên tiên cốc phong phạm. Mà lại Lôi Tiêu Tông bên trong người không phải bình thường nhiều, trước đó Lăng Nhược Băng nghe Lôi Nhiếp Trạch nói thời điểm, chú ý tới vị sư tôn này nói Lôi Tiêu Tông hiện tại đệ tử, chấp sự chờ một chút cùng nhau, khoảng chừng hơn 10 vạn người. Ấn Lăng Nhược Băng trong lòng cũng đã xưng hô Lôi Nhiếp Trạch vị sư tôn. Tuy nhiên còn không có tổ chức nghi thức bái sư, nhưng cũng là sớm muộn sự tình thôi. Ngay lúc này Lôi Nhiếp Trạch thanh âm giản mục kia, tại Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi bên thai bên cạnh, lão hủ đi xem một chút ta vậy lao bà tử xuất quan không có, nếu là xuất quan lời nói, liền để nàng thay các ngươi hai cái nữ hoa hoa tổ chức một cái chính quy nghi thức nhập môn. Sau đó hắn lại nói với Tạ Tiểu Uyển, "Tiểu Uyển, mang ngươi hai vị này tương lai sư muội làm quen một chút Lôi Tiêu Tông, tổ gia gia ta đi một chút sẽ trở lại." "A, trở lại Lôi Tiêu Tông?" Tạ Tiểu Uyển giống như là về đến nhà một dạng, cả người đều biến đến so trước đó hoặc bắt một chút xíu, có thể là nàng cảm thấy tại Lôi Tiêu Tông bên trong rất an toàn đi. Có điều nàng ý nghĩ này cũng không phải là không có đạo lý, dù sao Lôi Tiêu Tông tụ thần cảnh giới đại năng vẫn là rất nhiều, lại thêm lại là Đông Thần Vương triều đệ nhất tông môn. Tại toàn bộ Đông Thần Vương triều bên trong trừ đề phòng xâm nghiêm, cao thủ đông đảo bên ngoài hoàng cung, Lôi Tiêu Tông tính được là an toàn nhất địa phương. Tạ Tiểu Uyển cảm thấy mấy ngày nay phát sinh sự tình có chút tựa như ảo mộng, chính mình một thế này mới chỉ có 8 tuổi mà thôi, tu vi cũng chỉ có hậu thiên nhất trọng thiên thôi. Nàng luôn không khả năng vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện, 7 tuổi trước đó tu luyện đó là sẽ đối với thân thể tạo thành cự mầm hóa lớn. Sở dĩ Tạ Tiểu Uyển 8 tuổi mới chỉ có hậu thiên nhất trọng thiên cảnh giới. Hiện tại nàng một cái hậu thiên nhất trọng thiên 8 tuổi tiểu nữ hài vậy mà nhiều hai cái tuổi tác trọn vẹn mười mấy tuổi sư muội, mà lại hai cái sư muội còn mạnh hơn chính mình. Cái này khiến nàng tâm tình có chút phức tạp. Mấu chốt nhất cũng là hai cái này sư muội nhan trị quá cao, vạn nhất dẫn tới những cái kia độc thân đồng môn sư minh đệ làm sao xử lý, phải biết những nam nhân xấu kia mỗi một cái đều là phiền phức tinh a. Tạ Tiểu Uyển trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, chỉ là cái kia phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có lộ ra cái gì chân ngựa. Nàng thiên chân vô tả đối với Lăng Nhược Băng bọn người cười một tiếng, bi bô nói, hai vị tương lai sư muội ta mang các ngươi khắp nơi đi dạo một vòng đi. Sư muội Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi hai mặt nhìn nhau một chút, đều có thể nhìn ra được đối phương trong đôi mắt đẹp một chút vẻ cổ quái. Có điều các nàng tiếp nhận năng lực rất mạnh, rất nhanh liền tiếp nhận cái này kỳ quái thiết lập, tiếp nhận Tạ Tiểu Uyển cái này năm gần 8 tuổi, bộ dáng 10 phần đáng yêu tiểu sư tỷ. À đúng, quên chen vào một câu, vẫn là thực lực vô cùng yếu tiểu sư tỷ. Bên cạnh Đông Vân Nhiệm ánh mắt một mực tại Lăng Nhược Băng bọn người trên thân bồi hồi, nàng cảm thấy cái này ba nữ hải tử đều không đơn giản, cụ thể cái làm sao không đơn giản pháp nàng cũng không nói lên được. Đông Vân Nhiễm chỉ biết là tại 300 năm thời gian về sau, Lăng Nhược Băng chờ người đều sẽ biến thành rất mạnh tồn tại, nhưng cụ thể các nàng là như thế nào biến đến cường đại như vậy, đến tột cùng mỗi người có cái dạng gì cơ duyên Đông Vân Nhiễm cũng không rõ ràng. Chỉ là chính mình một thế này thì không nhất định, chúng sinh chi trước chính mình hoặc là không biết những nội tình này, nhưng là hiện tại không chừng thì có cơ hội có thể biết đâu. Đương nhiên Đông Vân Nhiễm cũng sẽ không đến cướp đoạt người khác cơ duyên, đặc biệt là Lăng Nhược Băng đám người đã là ở vào nàng bên này trận doanh bên trong. Lăng Nhược Băng cũng không biết Đông Vân Nhiễm hiện tại ý nghĩ, lúc này nàng đông nhiên trong đầu nghe thấy tiền bối cái kia vũ mị thanh âm, tiểu nha đầu chú ý một chút cái kia gọi Tạ Tiểu Uyển tiểu bất điểm, cái này tiểu bất điểm không giống cái 8 tuổi tiểu hải tử. Cơ phi thanh âm để Lăng Nhược Băng hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ được đặt ở chính mình cái này tương lai tiểu sư tỷ trên thân. Nói thật Lăng Nhược Băng cũng không có cảm giác được người tiểu sư tỷ này có cái gì không đúng kỉnh, có thể là chính mình lịch duyệt quá thấp, không nhìn ra được sao. Lăng Nhược Băng lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm, hướng Cơ Phi hỏi ý kiến hỏi một câu, tiền bối vị tiểu sư tỷ này có vấn đề sao? Cơ Phi ừ một tiếng, cũng không có giấu giếm cái gì, nàng trả lời nói ra, cái này tiểu bất điểm lời nói và việc làm, cho ta cảm giác căn bản không giống cái 8 tuổi tiểu hải tử, càng giống là cái 20 mấy tuổi người. Nói đến đây, Vũ Mị thanh âm có chút dừng lại, chợt tiếp tục nói, hoặc là nàng điểm này biểu diễn năng lực có thể lừa qua ngươi cùng ngươi cái kia tiểu nha hoàn, nhưng là muốn lừa qua ta, vẫn là non một chút xíu. Như vậy phải không? Lăng Nhược Băng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, nàng tuy nhiên không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng là tiền bối để cho mình cẩn thận một chút, vậy sau này mình liền phải muốn nhiều lưu một cái tâm nhãn, đồng thời còn muốn tìm một cái phù hợp cơ hội để Sảo Nhi cũng chú ý một chút Tạ Tiểu Uyển vị tiểu sư tỷ này. Đáng thương Tạ Tiểu Uyển cũng không biết, nàng tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết diễn kỹ, cũng sớm đã bị Cơ Phi xem đấu. Nàng làm hết thảy vẹn vẹn chẳng qua là vì địa thấp, không làm người khác chú ý mà thôi. Đáng tiếc nàng làm ra những vật này, tại một số chính thức lão hồ ly trong mắt sẽ có vẻ càng thêm khả nghi. Lúc này Lôi Tiêu Tông một ngọn núi phía trên, Lôi Nhiếp Trạch bóng người bất ngờ xuất hiện ở đây, nhưng rất nhanh hắn biểu lộ thì không khỏi hơi đổi, nói thầm một tiếng cũng tốt. Quả nhiên làm hắn hướng về một phương hướng cong ngón đúng ra, bắn ra một đoàn linh lực thời điểm. Chỉ thấy đoàn kia linh lực chui vào trong không khí, tóe lên đạm mạc gợn sóng, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Lôi Nhiếp Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, buồn bực buồn rầu nói lẩm bẩm, lão bà tử cũng thật sự là bế cái quan vậy mà cũng muốn ở trên núi thiết lập tiếp theo cái đại trận, mà lại lão hủ ta thế mà còn ngốc không sững sờ trèo lên giẫm vào tới. Đối với vị kia đã cùng chính mình thành thân 2000-3000 năm bạn già, Lôi Nhiếp Trạch vẫn rất hiểu biết. Chính mình vị bạn già kia tu vi, so với chính mình còn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác hắn bạn già tu vi là tụ thần lục trọng thiên. Dù sao Lôi Nhiếp Trạch tu vi là tụ thần ngũ trọng thiên. Với tư cách là tụ thần lục trọng thiên nàng, vô cùng am hiểu trận pháp, luyện khí, luyện đan chi thuật thực lực tại Lôi Tiêu Tông bên trong cũng là cực kỳ cường hãn, xương là đệ nhất cũng không đủ. Phải biết Lôi Tiêu Tông đời thứ nhất tông chủ, sáng lập Lôi Tiêu Tông người, cũng là hắn bạn già. Nếu không mà nói Lôi Nhiếp Trạch làm sao có thể sẽ là Lôi Tiêu Tông thái thượng nhị trưởng lão đâu? Mà hắn vị bạn già này, tuy nhiên đã không làm tông chủ, đồng thời đem tông chủ vị trí nhường cho có tiềm lực hậu bối, nhưng vẫn như cũ cũng có một cái thái thượng trưởng lão xưng hô. Mà lại nàng vẫn là Lôi Tiêu Tông thái thượng đại trưởng lão, uy danh thậm chí còn tại Lôi Tiêu Tông tông chủ phía trên. Dứt bỏ trong đầu nổi lên các loại suy nghĩ, Lôi Nhiếp Trạch hít sâu một hơi, không có hình tượng chút nào hô to một tiếng, "Lão bà tử, ta bị đại trận cho vây khốn, cứu mạng a." Đối với một vài ngàn năm thâm niên bị vợ an hiếp tới nói, hình tượng loại vật này, tại nàng dâu trước mặt là hoàn toàn không tồn tại. Hô một tiếng cứu mạng về sau, Lôi Nhiếp Trạch thì ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn mà xuống, tựa hồ là đang lặng chờ đợi cái gì, tựa hồ vô cùng có kinh nghiệm ở dạng. Cũng không lâu lắm cảnh tượng trước mắt đột nhiên một trận biến hóa. Tràn ngập vô tận sát cơ đại trận bị người lặng yên không một tiếng động triệt tiêu. Ngay sau đó quen thuộc một bóng người xuất hiện tại Lôi Nhiếp Trạch trước mắt. Đó là một tên nhìn như thường thường không có gì lạ trung niên phụ nhân, chợt nhìn tựa hồ chỉ có 3-40 tuổi tuổi tác nơi khỏe mắt có đạm mạc nếp nhăn nơi khỏe mắt, da thịt 10 phần trắng nõn, lúc tuổi còn trẻ dung mạo đoán chừng cũng là không tầm thường. Trên thân ăn mặc xem ra rất là mộc mạc, đại khái như Lôi Nhiếp Trạch không sai biệt lắm. Mái tóc dài màu đen chỉ là vô cùng đơn giản buộc, không biết còn tưởng rằng là một người bình thường. Căn bản không giống một tôn tụ thần đại năng, không có cao cao tại thượng cảm giác. Quả nhiên là một đôi phu thê không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Trung niên phụ nhân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lôi Nhiếp Trạch, ngữ khí bình thản không gợn sóng mà hỏi thăm, "100 năm trước ta không phải nói muốn bế quan chí ít trong vòng 120 năm không muốn gọi ta đi ra sao? Hiện tại 120 năm đến sao?" Lôi Nhiếp Trạch ngượng ngập cười một tiếng, hồi một câu, "Khụ khụ, khoảng cách 120 năm thực chỉ kém 3-4 tháng mà thôi." Chợt hắn nhanh chóng giật ra đề tài, đi thẳng vào vấn đề nói, "Lão hủ gần nhất đi ra một chuyến xa, thu hai người đệ tử xem như chân truyền đồ đệ, muốn cho ngươi thay các nàng làm một lần nghi thức nhập môn." Để cho ta tới làm nghi thức nhập môn. Trung niên phụ nhân hơi sững sờ, nhíu mày buồn bực hỏi, loại chuyện này chính ngươi làm chẳng phải thành sao? Hai đệ tử kia đều là bé gái, ta đây không phải sợ ngươi hiểu lầm nha. Lôi Nhiếp Trạch biểu hiện ra 10 phần mãnh liệt cầu sinh, chỉ là điều này cũng làm cho trung niên phụ nhân không khỏi lộ ra hài lòng biểu lộ. Chỉ nghe trung niên phụ nhân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi lão già này vẫn rất thức thời. Đã như vậy ta liền đi xem một chút ngươi cái kia hai cái chân truyền đệ tử, giúp các nàng tổ chức một lần nghi thức nhập môn. Nghe vậy Lôi Nhiếp Trạch không khỏi âm thầm buông lòng một hơi, hắn biết rõ chính mình bạn già tính khí. Ngày bình thường tính khí phi thường tốt, thậm chí có thể nói là rất ôn hòa. Chỉ khi nào chính mình lộ ra cái gì vượt quá giới hạn ý nghĩ, hắn biết mình đến lúc đó khẳng định sẽ bị sửa chữa rất thảm. Thời đại này đánh không lại nàng dâu người nhiều đi, vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn Lôi Nhiếp Trạch cũng là bên trong một trong đâu. Lôi Nhiếp Trạch tâm lý nhịn không được ai thán một tiếng, mấy ngàn năm a cái nào cường đại nam tu sĩ không phải tam thê tứ thiếp. Duy chỉ có chính mình vì bạn già thủ thân như ngọc rất khó khăn, làm sao có thể như thế thê lương. Nói trở lại tướng công, ngươi vì sao đông nhiên có hứng thú thu đồ đệ? Trung niên phụ nhân đông nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Lôi Nhiếp Trạch chỉnh đốn một chút nội tâm tâm tình, sau đó đem bên trong nguyên do nói ra. Sau khi nghe xong, trung niên phụ nhân thoáng gật gật đầu, tự nhủ, Đông Vân Nhiễm Đông Thần Vương Triệu Đông gia tiểu công chúa, nàng cười cười, lẩm bẩm nói, bế quan hơn 100 năm thời gian, tựa hồ thêm ra đến rất nhiều gương mặt lạ a. Chương 87, Lôi Ngưng năm nay đã 5,741 tuổi, đã từng nàng khai sáng Lôi Tiêu Tông tông môn này, đồng thời từng bước một đem Lôi Tiêu Tông phát dương quang đại, để Lôi Tiêu Tông trở thành Đông Thần Vương Triều quốc thổ đệ nhất tông môn. Đồng thời nàng còn cùng Đông Thần Vương Triều hoàng thất bảo trì quan hệ 10 phần chặt chẽ, đến mức để Lôi Tiêu Tông cùng Đông Thần Vương Triều cùng mặc chung một cái quần mấy ngàn năm. Lôi Tiêu Tông không chỉ có tại Đông Thần Vương Triều xa gần nghe tiếng, thậm chí tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu bên trong đều cũng là có chút danh tiếng. Dù là đi hướng khoảng cách Đông Thần Vương Triều vô cùng xa xôi địa phương, đoán chừng cũng sẽ có một chút người biết Lôi Tiêu Tông tông môn này. Bất quá bây giờ Lôi Ngưng đã là ở vào nửa ẩn tu trạng thái, trên cơ bản mặc kệ Lôi Tiêu Tông trong tông môn to to nhỏ nhỏ sự vụ, trừ phi là xuất hiện sự kiện gì gây hại cho cả tông môn muốn phát sinh. Nếu không mà nói Lôi Ngưng đều không thèm để ý những cái kia sự vụ lớn nhỏ. Nàng thậm chí sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền đã đem tông chủ vị trí nhường ra đi. Dù sao làm tông chủ lâu như vậy, là một người đều sẽ cảm giác đến vô cùng phiền chán. Tụ thần lục trọng thiên nàng là Lôi Tiêu Tông thực lực mạnh nhất tồn tại, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lôi Tiêu Tông dạng này một cái nghe lấy cũng là nam nhiều nữ thiếu loại kia môn phái địa phương, người khai sáng lại là một vị nữ tính đại năng. Cho đến nay Lôi Ngưng đã bế quan tiếp cận 120 năm, trong 120 năm này, nàng đều không hỏi thế sự, chuyên tâm tu luyện, tuy nhiên xuất quan sớm mấy tháng, nhưng ảnh hưởng không lớn, nàng cảm thấy mình không bao lâu nữa khả năng liền có thể đột phá đến tụ thần thất trọng thiên. Hiện tại kém vẹn vẹn chỉ là một chút cơ hội, cái này một tia cơ hội nghe tựa hồ vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, muốn tìm đến đột phá tu vi cơ hội, vậy đơn giản so cùng một cái cùng các loại cảnh giới đại năng quyết tử đấu tranh còn muốn khó khăn bạc phần. Giờ này khắc này, Lôi Ngưng, Lôi Nhiếp Trạch đôi phu phụ già đều là thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hai mặt ô quang biến mất ở chân trời ở giữa. Làm hai người bọn họ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện tại ẩn tàng ở trong dãy núi một chỗ kiến trúc bên trong, to lớn kiến trúc đủ có vài chục mét độ cao, chiếm diện tích cũng không biết lớn bao nhiêu. Kiến trúc cửa lớn là treo một khối bạch ngọc bảng hiệu, trên tấm bảng lưu quang phun trào, loan thoáng hiện ra ba cái màu vàng chữ lớn, tông chủ phủ. Lôi Ngưng thần thức quét một chút tông chủ phủ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, nghi ngờ nói, tiểu tử kia làm sao không tại? Bên cạnh Lôi Nhiếp Trạch cười cười, giải thích nói, tông chủ hắn đã sớm bế quan đi, ngươi nhưng không biết, trong thời gian mấy chục năm nay lão hủ một người trông coi toàn bộ Lôi Tiêu Tông, kém chút liền không có đem ta thân này lão cốt đầu cho mà chết. Nghe vậy, Lôi Ngưng hơi hơi gật gật đầu, bế quan a, ta nhớ được tiểu tử kia năm nay cũng là khoảng 1000 tuổi, tu vi là tụ thần ngũ trọng thiên. Nếu là hắn đột phá, cũng là tụ thần lục trọng thiên a. Nói đến đây, Lôi Ngưng đống nhiên có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, bất mãn nhìn mắt Lôi Nhiếp Trạch, buồn bực nói, ta nói ngươi lao đầu tử này trước kia không phải tại Đông Thần Vương Triều đều tiếng tăm lừng lây thiên tài à, kết quả hiện tại cũng đã gần bị một cái hơn 1000 tuổi tiểu hài tử vượt qua đi. Người ta đều muốn tụ thần lục trọng thiên, ngươi còn kẹt tại tụ thần ngũ trọng thiên cảnh giới. Lôi Nhiếp Trạch biểu lộ hơi nhỏ xấu hổ xác thực, tại mấy ngàn năm trước, thế nhưng là Đông Thần Vương Triều tiếng tăm lừng lây siêu cấp thiên tài, thậm chí so chính mình bạn già càng thêm thiên tài. Nhưng là hắn giống như hết sức lực một dạng, chính mình bạn già cũng đã gần muốn tụ thần thất trọng thiên, so với chính mình bạn nhỏ ngàn tuổi tông chủ đều muốn tụ thần lục trọng thiên, duy chỉ có hắn cái này tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thiên tài, còn kẹt tại tụ thần ngũ trọng thiên. Cụ thể là nguyên nhân gì Lôi Nhiếp Trạch chính mình cũng không rõ ràng, nếu như hắn rõ ràng mà nói, đã sớm điên cuồng đi tìm biện pháp giải quyết. Hắn hiện tại kiên trì không phóng thích thần thức tiến hành một loại khổ tu, cũng chỉ là muốn thử một chút dạng này có thể hay không để cho chính mình tìm kiếm được một tia cơ hội đột phá mà thôi. Nói đến cũng là khó chịu, Lôi Nhiếp Trạch sống hơn 5000 năm tiếp cận 6000 năm, trong lúc đó không biết gặp bao nhiêu tiểu bối tu vi cùng chính mình ngang hàng, thậm chí siêu việt chính mình. Cái này khiến hắn không phải bình thường buồn rầu, cái này khiến Lôi Nhiếp Trạch đỗng nhiên có loại xúc động, hắn nhớ đến Ô Tứ Thành cái kia thông thiên chi tháp giống như đặc biệt thần kỳ, ở nơi này sẽ có chính mình đột phá cơ hội sao? Hắn đỗng nhiên có chút muốn đi vào thông thiên chi tháp bên trong thăm dò cơ duyên xúc động. Chỉ là ý nghĩ này vừa mới thăng lên, liền bị hắn áp chế xuống, hiện tại còn không phải lúc nghĩ sự việc này. Huống hồ theo Đông Thừa Thiên trong miệng có thể biết được, thông thiên chi tháp bên trong vô cùng nguy hiểm, cho dù là tụ thần cảnh giới đều có khả năng rất lớn sẽ lật xe, nếu như mình thật muốn đi vào thông thiên chi tháp sợ là muốn sớm làm một chút chuẩn bị mới được. Ngay lúc này, một trận quen thuộc thanh thúy tiếng kêu từ phía sau một cái phương hướng truyền đến, "A, Tổ Gia Gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải nói muốn đi tìm Tổ Nãi Nãi sao?" Thì ra là mang theo Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi hai người, tham quan Lôi Tiêu Tông Tạ Tiểu Uyển, đã mang theo hai người tham quan tông chủ phủ tới. Kết quả là, hai nhóm người cứ như vậy gặp gỡ. Nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, Lôi Nhiếp Trạch bật cười một tiếng, quét sạch sẽ trong đầu phiền muộn tâm tình, cười nói, xem ra không cần hai người chúng ta lão đầu tử lão bà tử đi tìm những người tuổi trẻ này, hiện tại người trẻ tuổi giác ngộ tính vẫn là rất cao nha. Bạn già a, cái kia nhỏ nhất tiểu ba ba cũng là người tằng tôn nữ, tên gọi Tạ Tiểu Uyển. Lôi Ngưng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện một cái điểm mù, nghi hoặc hỏi, Tạ Tiểu Uyển? Không đúng Tạ. Nàng không cần phải họ Lôi sao? Lôi Nhiếp Trạch xấu hổ một ho khan, khụ khụ, nữ hoa hoa kia lao trà, cũng chính là chúng ta tằng 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 tôn tử, là cái không có tu luyện tiên phú mặt trắng nhỏ, còn là bởi vì liên hệ máu mủ lăn lộn ra, Lôi Tiêu Tông phong chủ tên tuổi. Sau đó nàng thì cùng họ mẹ. Lôi Ngưng khỏe miệng có chút co lại, đường đường Lôi Tiêu Tông người khai sáng cháu gái vậy mà dùng họ người khác, nhà mình thế hệ trẻ tuổi đến tột cùng phế bao nhiêu a. Chương 88, Hắc Tước Vương triều người tới. Đông Thần Vương triều, Lĩnh Nam quận, Ô Tứ Thành bên trong Liễu Nguyên một buổi sáng sớm liền mở ra một chút chính mình bảng thông tin nhân vật, nhìn lấy phía trên biểu hiện 731 vạn điểm chấn kinh thời điểm, trên mặt không khỏi mang theo một chút vẻ cảm khái. Đi qua nhiều ngày như vậy thời gian, hắn điểm chấn kinh số dư còn lại đã đạt đến hơn 7 triệu, đoán chừng muốn không bao lâu, liền có thể đánh vỡ 10 triệu điểm chấn kinh đại quan. Bên trong tự nhiên là thông thiên chi tháp bí cảnh cho hắn đầu to lớn nhất, lần thì là tại kinh thành bên kia phục hy họa quái bí cảnh, lần nữa chính là tại yêu thú xâm lâm bên trong hậu nghệ xạ nhật bí cảnh. Ba cái bí cảnh mỗi ngày liên tục không ngừng cho hắn cung cấp đại lượng điểm chấn kinh, giống như là ba chỉ có thể đẻ trứng vàng gà mãi đồng dạng. Trong tay điểm chấn kinh sung túc về sau, Liễu Nguyên cũng không đội lấy chơi đùa bí cảnh tiếp theo. Bởi vì một cái mới tạo ra bí cảnh trước đó, cần đi qua liên tiếp tinh vi sách lược, muốn xây dựng thêm một cái bản kế hoạch, muốn thiết trí các loại thiết lập bên trong rườm rà công tác 10 phần nhiều, trừ phi Liễu Nguyên không muốn làm ra đại hình bí cảnh, chỉ muốn làm một cái tiểu hình bí cảnh. Nhưng là thông thiên chi tháp bí cảnh để hắn ăn nhiều như vậy ngon ngọt, Liễu Nguyên có khả năng sẽ làm tiểu bí cảnh sao? Không tồn tại. Chỉ có đại hình bí cảnh mới có thể trở thành một cái điên cuồng đẻ trứng vàng siêu cấp gà mái, một ngày có thể phía dưới 180 cái đại kim trứng. Đến mức bên trong, tiểu hình bí cảnh mà, tuy nhiên cũng có thể đẻ trứng vàng, nhưng là nhiều lắm là cũng liền một ngày phía dưới mấy cái mà thôi, ưu thế duy nhất cũng là khai mở thành bản tương đối thấp. Hắn suy nghĩ đợi đến điểm chấn kinh đạt đến một vài giá trị về sau, trực tiếp làm một cái so thông thiên chi tháp bí cảnh đại quy mô hơn bí cảnh, điểm dừng chân hắn đều nghĩ kỹ, thì đặt ở Lôi Tiêu Tông cái chỗ kia. Lôi Tiêu Tông có trọn vẹn mấy trăm ngàn tu sĩ lại thêm chân núi còn có một cái đại hình phiên chợ. Phiên chợ bên trong hắn tán tu chí ít cũng là có 200-300 ngàn người. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập địa phương tuyệt đối có thể cùng ôm đại lượng điểm chứng kinh. Về phần khác là làm thế nào biết Lôi Tiêu Tông có những vật này? Vậy dĩ nhiên là xâm nhập Đông Vân Nhiễm trong ý thức, tìm kiếm một chút cái này người trọng sinh trí nhớ về sau, Liễu Nguyên liền đem tất cả mọi thứ đều biết rõ rõ ràng ràng. Hắn thậm chí còn biết Đông Vân Nhiễm lúc nào sẽ đến thân thích, nghe nói nữ tính tu sĩ chỉ có tu vi đạt đến kết đan mới sẽ không đến thân thích, no, vẫn có chút đồ bẩn. Liễu Nguyên gọi ra hệ thống khu mua sắm. Hắn đều đã quên lần trước chính mình mở ra khu mua sắm là lúc nào. Dù sao mấy ngày nay hắn không phải đang chú ý mỗi cái bí cảnh động thái, cũng là đang chú ý điểm chấn kinh số dư còn lại biến hóa. Hệ thống khu mua sắm giao diện vẫn như cũ như nào đó bảo bối tìm tòi hàng hóa giao diện không sai biệt lắm, nhà máy chỉ là tổng thể nhan sắc không giống nhau lắm thôi, đương nhiên thương phẩm cũng là không giống nhau. Liễu Nguyên nhớ mang máng chính mình trước đó vài ngày tại thương thành bên trong, nhìn liếc một chút tiên cấp bậc này thực lực kém nhất nội bộ cần bao nhiêu điểm chấn kinh, lúc đó mấy triệu điểm chấn kinh bắt hắn cho bộ thôi học. Bất quá bây giờ đối với Liêu Nguyên tới nói mấy triệu cũng không phải đặc biệt nhiều, nhiều lắm là cũng là hơn 10 ngày điểm chấn kinh đích lợi mà thôi. Hắn cũng không muốn mua một nô bộc đến bảo vệ mình, dù sao Liêu Nguyên đại môn không ra nhị môn không bước, hoàn toàn không cần như thế. Là thời điểm bắt đầu sách lược bí cảnh tiếp theo khai mở quá mức thần bí không tốt lắm, chỉ có nửa che nửa lộ loại kia cảm giác thần bí mới có thể lớn nhất thu hoạch điểm chấn kinh. Liêu Nguyên âm thầm lẩm bẩm một câu về sau, một cái kế hoạch hình thức ban đầu thì ở trong đầu hắn chậm rãi hình thành. Chỉ là hình thức ban đầu chung quy là một cái hình thức ban đầu, hắn còn cần tiến hành đủ loại hoàn thiện. Lượng công việc sẽ không thấp hơn thông thiên chi tháp, thậm chí lượng công việc càng lớn cũng là nói bất định. Ngay tại Liễu Nguyên chuẩn bị tay bí cảnh tiếp theo khai mở thời điểm, Ô Tứ Thành trong phủ thành chủ, Đông Thừa Thiên chính đang nên tiếp một vị khách nhân, một vị để hắn cảm thấy vô cùng đau đầu khách quý. Vị quý khách kia cũng không phải là đến từ Đông Thần Vương triều bất kỳ một cái nào tông môn, cũng không phải đến từ Đông Thần Vương triều biên cảnh bên ngoài yêu thú xâm lâm bên trong, mà là đến từ một cái khác quốc gia. Đây là một vị đến từ Hắc Tước Vương triều khách quý, chính là Hắc Tước Vương triều một vị tụ thần đại năng, là Hắc Tước Vương triều hoàng thất một vị lão tổ. Hắc Tước Vương triều là Đông Thần Vương triều nước láng giềng, quân sự, thực lực kinh tế cùng Đông Thần Vương triều không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì Hắc Tước Vương triều quốc thổ tư nguyên hơi thiếu thốn, vì vậy nhân khẩu so Đông Thần Vương triều ít hơn không ít. Đông Thần Vương triều cùng Hắc Tước Vương triều ở giữa thực cũng không có quá lớn gặp nhau, song phương đã không có trở mặt, cũng không có quan hệ rất tốt. Chỉ là Đông Thừa Thiên không biết chính là, tại 300 năm sau Hắc Tước Vương triều thì sẽ cùng một cái tên là Bạch Vũ Vương triều Vương triều liên thủ muốn chiếm đoạt Đông Thần Vương triều. Thậm chí hai cái này vương triều hiện tại liền đã trong bóng tối liên thủ bắt đầu xét lược, mà chính chủ một trong Đông Thần Vương triều đến bây giờ cũng còn bị đối phương mơ mơ màng màng. Trong phủ thành chủ Đông Thừa Thiên đưa pha một chén trà nóng xương trắng quanh quẩn, đạm mạc đặc thù linh khí xen lẫn lá trà mùi thơm, làm cho người nhịn không được nhắm mắt hưởng thụ mấy phần thuyền. Đối phương là Hắc Tước Vương triều một vị hoàng thất lão tổ, luận địa vị thậm chí so Đông Thừa Thiên còn cao hơn một chút xíu. Đông Thừa Thiên pha một ly trà là rất bình thường. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Đông Thừa Thiên thì ở vào yếu thế một phương. Hắc Tước Vương triều hoàng thất lão tổ cũng là cho Đông Thừa Thiên thi lễ về sau, mới nâng lên chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, chợt hàn giọng thanh âm tán thán nói, "Trà ngon." Đông Thừa Thiên bất động thanh sắc, hắn nhìn chăm chú lên ngồi ở trước mặt mình một vị lão giả râu bạc trắng, không khỏi hỏi thăm một tiếng, "Không biết Hắc Tước Vương triều tiền bối hôm nay đến đây ta Đông Thần Vương triều, có chuyện gì?" Lão giả râu bạc trắng đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt chuyển hướng một cái phương hướng, cười không nói. Thấy thế Đông Thừa Thiên minh bạch, lão gia hỏa này thì là hướng về phía Thông Thiên Chi Tháp đến. Xem ra Thông Thiên Chi Tháp tồn tại đã truyền vào trong hai quốc gia khác. Đông Thừa Thiên trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng, chợt sắc mặt cũng không có gì thay đổi, cười cười nói, thì ra là thế, tiền bối là đối cái này Thông Thiên Chi Tháp cảm thấy hứng thú không? Thông Thiên Chi Tháp xem ra quận vương đối tòa này cự tháp có chút hiểu biết ta. Lão giả râu bạc trắng ánh mắt khẽ híp một cái, tựa như chỉ dẫn nói, hắn đang thử thăm dò Đông Thần Vương Triệu đối tòa này cự tháp thái độ là như thế nào. Chương 89, đệ nhất kỷ nguyên phần cuối thiên địa lượng kiếp, mấy ngày thời gian về sau làm Liễu Nguyên mới bí cảnh kế hoạch đã dần dần hoàn thiện không sai biệt lắm lúc, hắn phát hiện mình hiện tại kiếp sợ điểm số dư còn lại đã đạt đến 1123 vạn. Nói cách khác đây là hắn điểm chấn kinh số dư còn lại, lần thứ nhất đột phá đến 8 chữ số. Nhìn lấy chính mình số dư còn lại bên trong 8 chữ số điểm chấn kinh, Liễu Nguyên không khỏi không cảm khái, suy nghĩ một chút chính mình 1-2 tháng trước đó, mấy ngàn, mấy chục ngàn điểm chấn kinh đều có thể để hắn kích động một hồi. Kết quả hiện tại mấy ngàn, mấy chục ngàn điểm chấn kinh cũng chỉ là hiện tại nho nhỏ một cái số lẻ mà thôi. Hơn 11 triệu điểm chấn kinh số dư còn lại, Liễu Nguyên cảm thấy mình đã có thể bằng vào những thứ này điểm chấn kinh, lấy tay khai mở một cái mới bí cảnh. Ô tứ thành Liễu thị nhà sách bên trong hôm nay vẫn như cũng là không có cái gì khách nhân, nhà sách bên trong 10 phần quận cũ é. Màu đen cũ kỹ trên quầy, đặt lấy một cái sách nhỏ lên đầy là từng cái màu đen kiểu chữ. Đó là mới bí cảnh kế hoạch bản kế hoạch, bên trong bao quát đại khái hệ thống, cùng nhiều vô số kể chi tiết. Mới bí cảnh tên Liễu Nguyên đều đã nghĩ đến, thì kêu Hoa Quả Sơn bí cảnh, tuy nhiên hắn biết rõ chính mình là một cái đặt tên phế, nhưng cái tên này đã 263 đến hắn trầm tư suy nghĩ mới nghĩ ra được, tự tuyệt bất luận cái gì đậu đen rau muống. Liễu Nguyên khai mở bí cảnh này ý đồ là để cho cả trên đời này tu sĩ đều biết trên cái thế giới này là có thần, hoặc là nói là có tiên. Thông Thiên Chi Tháp cái gì tuy nhiên cũng có thành thần cơ duyên, nhưng là đó là tại Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 9. Mà những tu sĩ này trước mắt mà nói, cũng chỉ có Xà Linh Quân một cái tiến vào tầng thứ 2. Trời mới biết bọn họ còn cần đi qua bao lâu thời gian mới có thể tiến vào Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 9, mới có thể phát hiện Liễu Nguyên đặt ở chỗ đó cơ duyên, mà bây giờ Liễu Nguyên khai mở một cái Hoa Quả Sơn bí cảnh đi ra, bên trong toàn bộ đều là có quan hệ với kỷ nguyên đầu tiên đại lượng tin tức. Tin tưởng những cái kia nửa che nửa lộ bí mật khẳng định sẽ đối thiên cơ thần châu những tu sĩ này tạo thành cực lớn tâm lý trùng kích. Liễu Nguyên tâm thần hơi động một chút, chợt trong đầu hắn liền xuất hiện một mảnh to lớn vô chủ không gian. Vô chủ không gian bên trong bắt đầu xuất hiện đủ loại cảnh sắc, thí dụ như bề ngoài 10 phần thô man công trình kiến trúc, gặp gần không gì so sánh được đá lởm chởm quái thạch, vân vân. Vô chủ không gian bên trong xuất hiện những thứ này phong cách đặc biệt thô man, hoàn toàn không giống nhân loại tu kiến công trình kiến trúc, chợt nhìn cũng không có bất kỳ cái gì ngăn nắp xinh đẹp, cũng không có bất kỳ cái gì trắng lệ, càng không có bất kỳ cái gì san sát nối tiếp nhau. Có vẻn vẹn chỉ là không gì so sánh được tàn phá, từng khối tường đổ sừng sững nơi này. To lớn vô cùng kiến trúc phía trên phủ đầy từng cái giữ tận vết nứt, mặt đất dưới chân cũng là trải rộng vết thương. Từng viên chết héo cây già vẫn như cũ cắm rễ bùn đất, nhưng là đã mất đi hết thể sinh cơ. Vô chủ không gian bên trong cơ hồ là ảm đạm vô quang, tối tăm khí tức làm cho người cảm giác 10 phần áp lực, tràn ngập vô tận tử khí. Không có mảy may sinh cơ bừng bừng ý vị, cho dù là một chút màu xanh biết rạt rào đều không có. Vô chủ không gian bên trong xuất hiện là một mảnh to lớn vô cùng sơn mạch, từ từng tòa tiểu phong cùng một tòa đại phong cấu thành. Đại phong ở vào dãy núi chính giữa, nguy nga sơn phong tràn ngập tĩnh mịch chi khí, làm cho người nhịn không được có chút không rét mà run, dù mình. Mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sinh vật cổ quái hài cốt có chút kỳ dị, bởi vì những thứ này hài cốt đều là hàng thật giá thật đồ vật, không phải cái gì huyễn tượng. Đại phong bên trong có một chỗ to lớn hang động, trong động vật có ghế đá, giường đá các loại vật phẩm. Nhưng là rất nhanh, vô chủ không gian bên trong hình thành cự hình sơn mạch, liền bắt đầu cấp tốc anh sập, biến thành một mảnh càng thêm triệt để phế tích. Chỉ là đại phong chỗ kia trong động vật, có một tảng đá lớn lại mật nhưng bất động. Trên đá lớn dọc theo có khắc hai nhóm chữ lớn, Hoa Quả Sơn Phúc Điện, Thủy Liêm Động Động Tiên. Nhìn lấy vô chủ không gian bên trong cái kia ẩm vang đổ sụp một mảnh sơn mạch to lớn, Liễu Nguyên tự lẩm bẩm giống như lẩm bẩm một câu, nhìn bộ dáng này thì càng giống như là một tòa rách nát Hoa Quả Sơn, dựa theo ta biên loạn mấy cái kỷ nguyên thuyết, kỷ nguyên đầu tiên thần chỉ đã không tại trên biên tinh cầu này. Không có ai biết bọn họ đi hướng nơi nào, cũng không người nào biết bọn họ vì sao rời đi nơi đây, hết thảy bí mật đều giấu ở vô số kỷ nguyên đầu tiên di chỉ bên trong. Bên trong Hoa Quả Sơn cũng là Liễu Nguyên thiết lập một cái kỷ nguyên đầu tiên di chỉ một trong. Có điều hắn mở ra tới này cái Hoa Quả Sơn, tràn ngập tử khí, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thậm chí không có vật sống. Có vẻn vẹn chỉ là rách nát đạo phủ, tàn phá kiến trúc, tràn đầy chiến đấu dấu vết khắp nơi, cùng từng tòa đổ sụp ngọn núi khổng lồ. Giống như là tại đệ nhất kỷ nguyên phần cuối kỳ đoạn thời gian kia, đột nhiên trải qua một trận bao phủ cựu thiên thập giới thiên địa lượng kiếp đồng dạng. Vẻn vẹn là chế tạo ra những vật này, Liễu Nguyên điểm chấn kinh số dư còn lại bên trong hơn 11 triệu điểm chấn kinh, đã trong nháy mắt rút lại biến thành hơn 3 triệu điểm chấn kinh. Cái này khiến khóe miệng của hắn nhịn không được nhẹ nhàng co lại. Chỉ là hắn biết rõ chính mình sáng tạo ra đến đồ vật đến tột cùng đắt cỡ nào. Hắn thậm chí tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong ném một đống thần chỉ thi thể đi vào, tuy nhiên cũng chỉ là một số hài cốt, nhưng những thứ này hài cốt cũng quý đến hắn tê cả da đầu. Đương nhiên nơi này nói cái gọi là thần chỉ thi thể cũng không phải là Hoa Quả Sơn vị kia mỹ hầu vương thi thể, cũng không phải cái gì có họ có tên thần tiên thi thể. Bọn họ thân phận càng nhiều là cùng loại với tại thiên binh thiên tướng, hoặc là có thần tiên thực lực này tầng thứ yêu quái tán tu loại hình tồn tại. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Liễu Nguyên chính đang không ngừng hoàn thiện lấy Hoa Quả Sơn bí cảnh khai mở. Điểm chấn kinh cũng như là nước chảy điên cuồng trôi qua, giống như là không cần tiền giống như. Đủ loại chi tiết bắt đầu chậm rãi được hoàn thiện, một cái chỉ tồn tại ở Liễu Nguyên trong suy tưởng, trải qua một trận thiên địa lượng kiếp rách nát Hoa Quả Sơn, cứ như vậy hiện tại trong đầu của hắn. Mà giờ này khắc này, Liễu Nguyên số dư còn lại bên trong điểm chứng kinh đã chỉ còn lại có 110.000 nhiều. Tên ký chủ, Liễu Nguyên trước mắt tuổi tác 21 tuổi, cảnh giới tu vi trúc cơ 10 tầng, số dư còn lại điểm số 11 vạn điểm chứng kinh bí cảnh, số lượng 6 cái ba lô đồ vật, tạm thời chưa có. Nhìn lấy chỉ còn lại có 6 chữ số dư còn lại, còn chưa chờ hắn cảm giác được đau lòng, hệ thống cái kia đã lâu băng lãnh thanh âm nhắc nhở, đột nhiên thì ở trong đầu hắn một bên vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công mở ra 6 cái bí cảnh, thu hoạch được hệ thống cho điểm. SSS. Đã cấp cho đại lễ bao một phần, đại lễ bao đặt ký chủ hệ thống trong túi đeo lưng, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Chương 90, ta cũng là có kiếm người bất chợt tới thanh âm nhắc nhở để Liễu Nguyên nhịn không được hơi sững sờ, rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nhanh quên hệ thống phía trên một lần cho mình phát đại lễ bao thời điểm, đến tột cùng là bao lâu trước đó. Lúc đó cái kia đại lễ bao còn giống như là một cái tân thủ đại lễ bao. Liễu Nguyên nhớ mang máng chính mình lúc đó tại tân thủ đại lễ bao bên trong được đến một cái vô chủ không gian cùng một số điểm chấn kinh. Khi đó chỉ là được đến 4 chữ số điểm chấn kinh, đã là để hắn cảm giác mình vô cùng may mắn. Bất quá bây giờ mà ít lợi nhiều, nhãn giới thì biến cao, 4 chữ số điểm chấn kinh tại Liễu Nguyên trong mắt liền cái thêm đầu cũng không bằng. Không nghĩ tới mới đi qua 1-2 tháng, chính mình liền đã không đem 4 chữ số điểm chấn kinh coi đó là vấn đề. Là bởi vì châu bò sao? Vẫn là nguyên nhân khác? Liễu Nguyên tự rêu giống như nhẹ nhàng cười cười, nghĩ lại tự hỏi một chút lời nói, lại cảm thấy thực đó cũng không phải cái gì bành trướng không châu bò. Cái này là bởi vì chính mình hiện tại đứng vị trí so 1-2 tháng trước chính mình đứng vị trí càng cao. Vì vậy chính mình ánh mắt nhìn phương hướng, nhìn lấy độ cao, cũng liền càng xa. Cái này rất giống là một đầu vừa ra đời voi nhỏ, khác hoặc là sẽ còn sợ hãi xài lang hồ báo, nhưng khi voi nhỏ sau khi lớn lên, dù cho một thân một mình đối lên mười mấy con xài lang, khác cũng sẽ không e ngại nửa phần. Cái thí dụ này tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt thỏa đáng, nhưng cũng coi là trước mắt hắn có thể nghĩ ra được tốt nhất một cái bí bon. Cái này đại lễ bao cũng không phải là tân thủ lễ bao như vậy khắc khen thưởng chắc là so tân thủ lễ bao càng nhiều a. Mà lại về sau có thể hay không cũng có thể có được loại này đại lễ bao. Khác phát động điều kiện là cái gì? Khai mở 6 cái bí cảnh sao? Liễu Nguyên tự lẩm bẩm trầm tư một lát cuối cùng lắc đầu, bởi vì ngay từ đầu hệ thống sách thuyết minh tựa hồ cũng không có nói tới cái này một góc dạng. Cũng chỉ có chờ hắn sau này lại chơi đùa ra 6 đến 7 cái bí cảnh, nhìn xem có thể hay không lại được cái gì đại lễ bao về sau, mới sẽ biết phát động điều kiện có phải hay không hắn tưởng tượng một dạng. Liễu Nguyên cũng không có nhiều làm quá nhiều do dự, hắn trực tiếp tâm niệm nhẹ nhàng phát động, mở ra cái hệ thống này đại lễ bao. Đinh. Ngài thành công mở ra đại lễ bao thu hoạch được, tạo ra bí cảnh giảm 70 ưu đãi giảm đi thẻ vương 1, Thúy Trúc Tiên Kiếm vương 1, điểm chấn kinh 3 triệu, nếu như không là bận tâm chính mình thật vất vả mới tạo thành khí chất lời nói, Liễu Nguyên hận không thể lúc này từ miệng bên trong phun ra ngọa tạo hai chữ này. Ưu đãi giảm đi thẻ cái này hắn biết, mà lại cũng không kỳ quái bởi vì tại tân thủ đại lễ bao thời điểm hắn thì chạy đến qua một trường, mà lại cũng sớm đã bị hắn dùng. Ưu Huệ Tạp nghe tài xế vô cùng tầm thường, nhưng Liễu Nguyên biết chút điểm này cũng không tầm thường. Khác không nói vẹn vẹn là chương này giảm 70 Ưu Huệ Tạp không có hạn chế, liền đã để hắn cảm giác rất kiếm lời. Hơn nữa còn là máu kiếm lời. Nếu như mình mua sắm giá trị 100 triệu điểm chấn kinh đồ vật, như vậy, cái đồ chơi này sẽ có thể giúp hắn miễn đi 30 triệu điểm chấn kinh. Phải biết, Liễu Nguyên hiện tại toàn bộ thân gia đã chỉ còn lại có mấy trăm ngàn mà lại cái đồ chơi này còn không có thời gian hạn chế. Nói cách khác Liễu Nguyên có thể một mực đem nó cất giữ trong hệ thống ba lô mặt, chờ ngày nào tạo ra bí cảnh thiếu điểm chấn kinh thời điểm, cũng là khác có tác dụng thời điểm. Đến mức cái thứ hai Thúy Trúc Tiên Kiếm, Liễu Nguyên không rõ làm giá cả bao nhiêu chỉ là cái này cũng không có thể làm có hắn. Hắn trực tiếp tiến vào hệ thống khu mua sắm, sau đó tìm tòi một chút Thúy Trúc Tiên Kiếm. Thúy Trúc Tiên Kiếm, từ trên 9 tầng trời tiên gia linh trúc vì tài liệu chính chế tạo trúc kiếm, toàn thân xanh biếc như phỉ, dài ước chừng mạc nhị xích ngũ, không khí linh. Nắm giữ kiếm này có thể ngự kiếm mà đi, cũng có thể ngự kiếm giết địch. Trúc kiếm tự mang 3 môn tiên gia kiếm thuật, mỗi sử dụng một môn kiếm thuật đều là cần đi qua sau 12 canh giờ mới có thể lần nữa sử dụng. Kiếm này có thể chạm tiên nhân phía dưới tất cả tu sĩ. Giá cả 450 vạn điểm chấn kinh. Nhìn lấy cái này thật dài kỹ càng giới thiệu, cùng sau cùng giá cả phía trên mấy cái không, Liễu Nguyên không khỏi không cảm khái chính mình bị hôn thê có phải hay không gọi nữ thần may mắn. Vật ký này bạo phát có chút quá kinh khủng đi. Cái đồ chơi này cho hắn cảm giác giống như là một cái trò chơi một dạng, Thúy Trúc Tiên Kiếm cũng là một cái trò chơi nhân vật, cái kia tự mang 3 môn tiên gia kiếm thuật cũng là 3 cái game kỹ năng. Đồng thời còn mẹ nó có thời gian cột đao, mà lại tựa hồ không cần tốn mana, cái này nồng đậm quen thuộc cảm giác xoắn xuýt là chuyện gì xảy ra. Liễu Nguyên trong nội tâm yên lặng đậu đen rau muốn một phen về sau, hắn gọi ra Thúy Trúc Tiên Kiếm. Chỉ thấy một vệt thúy quang lóe qua một thanh xanh tươi giật giảo trúc kiếm, cứ như vậy dọc theo trôi nổi ở trước mặt hắn. Trúc kiếm cũng không phải là rất dài, chiều dài chỉ có 2 thước 5. So tu sĩ tầm thường sử dụng tam xích thanh phong muốn ngắn hơn một chút, mà lại bởi vì là trúc kiếm nguyên nhân, khắc chợt nhìn vô cùng tỉ mỉ, cho người ta cảm giác càng giống là một cái mới từ cây trúc phía trên lộ xuống nhanh trúc. Cái đồ chơi này xác định có thể giết người sao? Liễu Nguyên suy nghĩ, cái này trúc kiếm song nhận tựa hồ cũng không có khai phong a. Có điều hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ quái, giống như là mình cùng trôi này trúc kiếm ở giữa, như có một loại kỳ lạ không gì so sánh được liên hệ đồng dạng. Cái này khiến hắn cảm giác so sánh ngạc nhiên, Liễu Nguyên thử nghiệm tâm thần thoát động, sau đó trúc kiếm thì giống như nhu thuận rắn truyền ở phía trước du động tầm vài vòng. Một hồi lấy S hình dáng du động, một hồi lại lấy B quỹ tích du động, đây đương nhiên là Liễu Nguyên thú vui lạ lùng, dù sao giới thiệu phía trên đều đã nói, trôi này trúc kiếm cũng không có khí linh. Không có khí linh không có vấn đề, phẩm chất đều có thể được xưng là tiên kiếm kiếm, chỉ cần dưỡng tốt, sẽ tự thân đản sinh ra khí linh a. Liễu Nguyên lẩm bẩm một câu, thực hắn cũng không hiểu nhiều, đây đều là hắn theo một ít tiểu thuyết mạng phía trên thấy qua ngôn luận. Cái đồ chơi này tại hệ thống khu mua sắm phía trên giá trị hơn mấy triệu đâu. Liễu Nguyên cũng không muốn để nó đập lấy đụng, sau đó thì thao túng Thúy Trúc tiên kiếm, để nó yên tĩnh nằm tại cũ kỹ màu đen trên quầy. Lại thêm sau cùng được đến 3 triệu điểm chân kinh, nói cách khác Liễu Nguyên mở ra cái này đại lễ bao sau, được đến đồ vật cùng nhau, giá trị tuyệt đối không thua kém 10 triệu điểm chân kinh. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, cái này đại lễ bao xem ra, thực sự không phải bình thường lớn mới a. Chương 91, đi ngang tư bản nhìn lấy chính mình tích phân số dư còn lại lại một lần nữa đạt đến 7 chữ số, Liễu Nguyên tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này giảm 70 ưu huyệt tạm, muốn là sớm một chút đi ra tốt biết bao nhiêu a, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chờ hắn bí cảnh toàn bộ hoàn thiện 7-8 phần thời điểm mới ra ngoài, cái này cũng không phải là bình thường khiến người ta nhức cả trứng. Chỉ là còn tốt. Cái đồ chơi này không có thời gian hạn chế, đồng thời cũng sẽ không quá thời hạn. Hiện tại không thể dùng không có nghĩa là về sau không thể dùng. Liễu Nguyên thu hồi trong đầu suy nghĩ, hắn khe khẽ thở dài một hơi. Cái này 3 triệu điểm chấn kinh đến cũng coi là thời điểm. Dùng bọn họ tăng lên một chút chính mình tu vi. Làm vừa mới được đến 3 triệu điểm chấn kinh biến mất không thấy gì nữa lúc, Liễu Nguyên tu vi đã đạt đến kết đan nhất trọng thiên. Phí tổn 3 triệu điểm chấn kinh đánh vỡ một cái đại cảnh giới, Liễu Nguyên cảm thấy có chút bệnh thiếu máu. Nhưng là nếu như theo dựa vào chính mình tới tu luyện lời nói, dù cho thiên phú phi thường khủng bố như vậy, vậy cũng phải dùng ít nhất thời gian 1 năm mới có thể đánh vỡ cái này đại cảnh giới ràng buộc a. Thời gian 1 năm tốt à, Liễu Nguyên còn không phải đặc biệt thích hứng cái này, sống mấy ngàn tuổi cũng không tính là lao huyền huyễn thế giới. Hắn cảm thấy thời gian 1 năm thật sự là có chút quá dài. Đột phá đến kết đan nhất trọng thiên thực cũng không có cảm giác gì, có thể là bởi vì Liễu Nguyên chính mình là tại Liêu thị nhà sách bên trong duyên cớ, mà Liêu thị tứ lại bị hắn cải tạo thành cùng mini bí cảnh giống như tồn tại. Kết đan nhất trọng thiên tu vi a nếu là ở hơn nửa tháng trước đó, ta cái này tu vi tại ô tứ thành bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang, làm cái gì cũng không biết có người dám can đảm ngăn trở. Liễu Nguyên không khỏi khẽ cười một tiếng, đáng tiếc hiện tại kết đan cảnh giới tu sĩ, tại ô tứ thành bên trong không phải bình thường nhiều, tối thiểu nhất cũng có hơn mấy chục cái đi, thậm chí khả năng trên 100 cái cũng có thể. Hiện tại ô tứ thành liền tựa như cái gì tông môn thánh địa, toàn bộ ô tứ thành tu sĩ số lượng sớm đã đột phá đến 100.000 số lượng, thậm chí ẩn ẩn hướng về 200-300.000 số lượng rào bước tiến lên. Liễu Nguyên trong đầu đột nhiên bày biện ra một cái cự đại địa đồ rõ ràng là Lôi Tiêu Tông chỗ cái kia một mảnh sơn mạch to lớn. Hắn muốn đem bỏ ra tới ngàn vạn điểm chấn kinh khai mở hoa quả sơn bí cảnh đặt ở nơi này, chỉ là muốn tìm một cái phù hợp một chút vị trí. Suy nghĩ thời gian một chén trà về sau, Liễu Nguyên trong đầu giả thuyết trên bản đồ nhẹ nhàng họa một vòng tròn, chợt đem hoa quả sơn bí cảnh đưa lên đi xuống. Lôi Tiêu Tông bản tông tu sĩ liền đã có mấy trăm ngàn có thừa, lại thêm ngoại lai tu sĩ cái kia số lượng tuyệt đối có thể đạt đến mấy trăm ngàn. Mà lại cái này Lôi Tiêu Tông bên trong, hậu thiên cảnh giới tu sĩ thiếu đáng thương, bởi vì Lôi Tiêu Tông thu đồ đệ dị thường hà khắc, không phải thiên tài là không thu. Mà thiên tài tu luyện tốc độ tự nhiên là nhanh chóng không gì so sánh được. Đến mức tại Lôi Tiêu Tông bên trong trừ rất nho nhỏ cuối cùng vừa nhập môn đệ tử phần lớn là hậu thiên cảnh giới bên ngoài, tu sĩ khác đều là tiên tiên phía trên, số lượng hoặc là không có kinh thành bên kia tu sĩ nhiều như vậy, nhưng là chất lượng lại so bất kỳ chỗ nào tu sĩ cao quá nhiều. Đến mức hoa quả sơn bí cảnh ném xuống về sau sẽ phát sinh cái gì hiệu ứng, vậy cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Dù sao liền xem như thua thiệt cũng không có gì, hơn 11 triệu điểm chấn kinh đối ở hiện tại Liêu Nguyên mà nói cũng liền không đến một tháng lích lợi mà thôi, hắn vẫn là may mà lên. Ánh mắt đặt ở màu đen cũ kỹ trên quầy, trôi này điên tĩnh nằm ở nơi đó, nhìn như 10 phần nhu thuận Thúy Trúc tiên kiếm trên thân. Liêu Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Thúy Trúc tiên kiếm nói một câu, ngày hôm nay thì ra chuyến môn, chuẩn bị cho ngươi một cái vỏ kiếm a. Hệ thống thế mà không phụ tặng một cái vỏ kiếm hơi chút đậu đen rau muốn một chút cái kia không có bất kỳ cái gì trí năng khô khan hệ thống. Liễu Nguyên nâng lên màu đen trên quầy trúc kiếm, sau đó cất bước đi đến nhà sách trước cửa. Nói thật từ khi đi vào cái thế giới này về sau, hắn rất ít ra khỏi cửa, đi ra ngoài làm sự tình, không phải mua ít thức ăn cùng thịt cũng là đi đổ rác. Mặc dù nói tại hệ thống thương thành bên trong cũng có thể dùng điểm chấn kinh mua sắm những vật này, nhưng là trắng kiếm lời một vị nào đó ngốc ngây thơ đại tiểu thư nhiều như vậy kim nguyên không hoa cũng là ném ở nơi đó hít bụi, còn không bằng xuất ra đi hoa đây. Lại thêm sinh hoạt nha. Trung quy vẫn là cần một chút như vậy nghi thức cảm giác, xanh cây trúc kiếm phát ra một tiếng vững vàng kiếm ngân vang, siêu một chút bay tới Liễu Nguyên sau lưng, chợt Liễu Nguyên đã lâu bước ra nhà sách cửa lớn. Đóng kỹ nhà sách cửa phía sau căn cứ trong đầu trí nhớ, Liễu Nguyên hướng về một phương hướng đi đến. Hắn nhớ mang cái hướng kia tựa hồ có vũ khí cửa hàng tới, cũng không biết còn ở đó hay không. Hắn sở dĩ lo lắng đối phương còn ở đó hay không, là bởi vì ô tứ thành đến quá nhiều ngoại lai tu sĩ. Những tu sĩ này từng cái giống như là hoàn toàn không thiếu tiền mượn dạng. Tại ô tứ thành bên trong mua các loại bất động sản và ở bọn họ làm như vậy cũng là rất chuyện bình thường, bởi vì ai đều rất rõ ràng, thông thiên chi tháp vật này tồn tại, tuyệt đối sẽ để ô tứ thành thành làm nhất lưu đại thành. Không thừa dịp ô tứ thành còn nghèo thời điểm đầu tư một chút, chẳng lẽ còn phải chờ tới về sau lại vào tay. Cái kia liền đã trễ. Nhà kia tiệm vũ khí sẽ không phải cũng bị mua đi thôi. Liễu Nguyên trong nội tâm lầm bầm vài câu sau chợt liền phát hiện có từng kia ánh mắt, nhìn chăm chú trên người mình. Tuy nhiên hắn biết mình một thế này coi là dáng rất đẹp trai cái kia chủng loại hình, nhưng cũng không đến mức hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt ta. Có điều rất nhanh hắn thì minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là sau lưng mình nổi lơ lửng Thúy Trúc tiên kiếm, hấp dẫn trên đường những tu sĩ này ánh mắt. Dù sao có thể tự chủ lơ lửng tại người nắm giữ bên người binh khí, xem xét thì không cảm thấy, tuy nhiên lớn lên giống một đoạn phổ phổ thông thông cây trúc. Liễu Nguyên thậm chí cảm giác được những ánh mắt kia bên trong, không có gì ngoài hâm mộ và hiếu kỳ bên ngoài, còn kẹp lấy một số ghen ghét cùng tham lam. Đối với cái này hắn bẹn bẹn mỉm cười, cũng không có làm khác cử động, không nói trước kết đan nhất trọng thiên tu vi cho hắn cực lớn năng lực tự vệ. Bẹn bẹn là sau lưng trôi này treo lơ lửng ở giữa không trung thúy trúc tiên kiếm, cái kia đủ để chém giết tiên thần phía dưới khủng bố uy năng. Liên đã nói rõ, Liễu Nguyên hiện tại dù là không có bí cảnh vô địch ra chỉ cũng đủ để tại toàn bộ thiên cơ thần châu đi ngang. Chương 92, tĩnh mịch vùng đất hoang vu đông thần vương triều, Lôi Tiêu Tông Đông Vân Nhiễm hồi tưởng lại gần nhất những ngày này trải qua, nàng bật cười hơi hơi lắc đầu, cảm khái không thôi lẩm bẩm nói, chưa từng nghĩ, đem Lăng Nhược Băng cùng Nguyệt Sảo Nhi hai người kéo vào Đông Thần Vương triều trong trận doanh, vậy mà lại thuận lợi như vậy. Tuy nhiên bên trong quá trình tựa hồ có chút ly kỳ, nhưng cùng ta tưởng tượng bên trong khó khăn có chút khác nhau, chí ít không có ta trong kế hoạch khó khăn như vậy, quả nhiên là người tính không bằng trời tính a. Nàng từ trong ngực móc ra một cái khăn tay phía trên hội họa lấy một cái thái cực âm dương bát quái đồ. Đây là nàng còn tại kinh thành thời điểm theo Phục Hy Họa Quái Bí cảnh bên trong vẽ đi ra Đông Vân Nhiễm, tuy nhiên tại Phục Hy Họa Quái Bí cảnh bên trong đạt được không ít cảm ngộ, được đến thuộc về nàng một phần chân quý cơ duyên. Nhưng nói thật nàng càng cảm thấy hứng thú, là cái này bắt quái âm dương ngư đồ. Đông Vân Nhiễm đối với cái này phi thường tò mò. 22 nàng rất muốn biết đây là vật gì. Chỉ là tựa hồ không có bất kỳ người nào biết, nàng trước mấy ngày đã từng hỏi tham qua Lôi Nhất Trạch, cũng hỏi tham qua Lôi Ngưng, nhưng hai vị này Lôi Tiêu Tông thái thượng trưởng lão đều là một mặt mờ mịt. Rất hiển nhiên hai người bọn họ cũng không rõ ràng cái này đồ án hàm nghĩa đến tuột cùng là cái gì. Chỉ là nói thật Đông Vân Nhiễm chắc là may mắn Lôi Nhất Trạch cùng Lôi Ngưng không biết bắt quái âm dương ngư đồ là cái gì, muốn là hai người bọn họ biết lời nói vậy thì có điểm kinh dị, bởi vì đây chính là địa cầu đặc sản a. Đông Vân Nhiễm ánh mắt dừng lại tại bắt quái âm dương ngư đồ phía trên, nàng cực lực muốn hiểu thấu đáo bên trong ảo diệu, dù là vẹn vẹn chỉ có thể hiểu thấu đáo một chút xíu đồ vật cái kia cũng có thể a. Chỉ tiếc nàng căn bản không có biện pháp hiểu thấu đáo ra một cái gì nguyên cớ đi ra. Cuối cùng mọi loại mong đợi chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ mà cảm thấy tiếc hận than nhẹ, Đông Vân Nhiễm cười khổ lắc đầu, tự lẩm bẩm, có lẽ là ta duyên còn chưa tới đi, chờ ngày nào đó cơ duyên đến về sau, ta hoặc là đều không cần tận lực đi hiểu thấu đáo, liền biết khác ảo diệu. Loại này nói một mình có điểm giống là tại tự mình ăn ủi, mà lại tựa hồ hiệu quả trả thì rõ rệt, Đông Vân Nhiễm đã quét tới trên khuôn mặt tinh xảo tiếc hận, thay vào đó là một vẻ như thanh tuyển phất qua nội tâm giống như cửa nhạn. Trở thành Lôi Tiêu Tông chấp sự về sau, Đông Vân Nhiễm cũng coi là có chính mình một tòa phủ đệ, tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là một cái không to nhỏ sân nhỏ, nhưng cũng so ở tại một cái trong phòng khách phải tốt hơn nhiều. Nàng hiện tại chỗ địa phương là Lôi Tiêu Tông chỗ sơn mạch chỗ một tòa không cao ngọn núi bên trên. Trên ngọn núi nhiệt độ không khí có chút lạnh lẽo, lại cao một chút liền bị vân vụ lượn lờ ở, chỉ là điểm ấy lạnh lẽo đối với tu sĩ mà nói căn bản không tính là cái gì, chứ không đề cập tới Đông Vân Nhiễm mặc lấy vốn là bảo thủ. Dù là để cho nàng chỉ mặc một bộ lụa mỏng chạy loạn khắp nơi, nàng cũng sẽ không cảm giác được lạnh lẽo. Thế mà, làm Đông Vân Nhiễm xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị trở về phòng tắm nước nóng về sau, nỗ lực lúc thời điểm tu luyện, nàng trên khuôn mặt biểu lộ thì bỗng nhiên đọc lại. Thanh Tịnh Thủy Linh đôi mắt đẹp hiện ra ngốc trệ, ngạc nhiên thần sắc, nàng phản ứng đầu tiên cũng là cấp tốc tay bấm ngang quyết, chợt vận chuyển linh lực, khẽ quát một tiếng, giải. Thế mà trước mắt lạ lẫm cảnh sắc vẫn như cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, nàng tọa lạc ở này chấp sự tiểu viện biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch mà hoang vu quỷ dị cảnh sắc. Không phải chúng huyễn thuật, cái kia chẳng lẽ là không cẩn thận rơi vào trận pháp gì bên trong? Không có khả năng a, người nào vì đối phó ta, hội to gan lớn mật tại Lôi Tiêu Tông bố trí loại này mê trận, thì không sợ Lôi Tiêu Tông tụ thần đại năng sao? Đông Vân Nhiễm biểu lộ biến rồi lại biến, nàng thể chính mình ở lại sân nhỏ ngay ở chỗ này, thế nhưng là vì cái gì quay người lại thì biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt này quỷ dị tĩnh mịch vùng đất hoang vu đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Lôi Tiêu Tông phụ trách bên trong tựa hồ cũng không có như vậy rách nát chi địa a. Nàng thậm chí ngay cả mảy may sinh cơ đều không có cảm nhận được. Đông Vân Nhiễm động tác cứng ngắc quay đầu lại xem xét, phát hiện mình đằng sau là xanh tươi dây núi, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy côn trùng kêu vang chim khóc, vân vụ lờ lờ, cây cỏ mọc rậm rạp, sinh cơ siêu tự nhiên. Mà ngay phía trước thì là ưu ám hoàn toàn tĩnh mịch hoang địa, rõ ràng lúc này là hơn nửa ngày, phía trước lại là mười phần tối tăm. Nàng vẫn là bằng vào tu sĩ nhìn ban đêm năng lực mới có thể thấy rõ phía trước cảnh sắc. Khô hát trên cây đã không có một lá lá cây, nứt ra khắp nơi phủ đầy từng đạo to lớn vết đao phủ ngân, điểm xấu khí tức bao phủ lại Đông Vân Nhiễm trong lòng, giống như phía trước chính là vong linh thế giới đồng dạng. Dù là Đông Vân Nhiễm có 300 năm lịch duyệt cùng kiến thức, giờ này khắc này cũng là nhịn không được âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Trắng non cái cổ nhúc nhích một chút, cước bộ không lưu dấu vết về sau chậm rãi lùi lại. Nàng không biết phía trước là không gặp nguy hiểm, nàng cũng không biết vì cái gì lại biến thành dạng này. Nàng cảm thấy trong tông tụ thần đại năng đoán chừng cũng làm không rõ ràng đây là tình huống thế nào, dù sao trong tông tụ thần đại năng thực lực còn không có nàng trùng sinh chi trước mạnh. Đông Vân Nhiễm không kịp làm nhiều khác suy nghĩ, nàng cấp tốc theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái từ giấy vàng xếp chồng thành thiên chỉ hạt, chợt ấn quyết 1190 bóp, thiên chỉ hạt không lửa tự đốt, qua trong dây lát liền hướng chân trời. Là xuất phát từ cẩn thận lý do, Đông Vân Nhiễm trực tiếp hô người. Dù sao trước mắt nàng mới chỉ có chút cơ nhị trọng thiên tu vi, căn bản không thể xác định chính mình có thể hay không tiếp nhận loại nguy hiểm này. Mà lại, Đông Vân Nhiễm cảm thấy dù là nàng có hóa nguyên nhị trọng thiên tu vi, cũng không thể tùy tiện bước vào phía trước một bước. Nơi này cho nàng cảm giác thật sự là quá quỷ dị, so Phục Hy Họa Quái Bí cảnh càng quỷ dị hơn. Chỉ ít tại Phục Hy Họa Quái Bí cảnh bên trong, nàng chưa từng gặp qua như thế làm cho người dùng mình một màn, cho dù là tại Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh bên trong, nàng cũng chưa từng gặp qua tình hình như thế. Tại Đông Vân Nhiễm Hâu người sau không đến 10 cái hô hấp thời gian, cách đó không xa chân trời một vệt ô quang chớp mắt là tới, loan thoáng còn có thể nghe thấy nhạt tố nhỏ nhẹ tiếng sấm. Chỉ thấy một tên cách ăn mặc một mạc trung niên phụ nhân, chẳng biết lúc nào đã đứng tại Đông Vân Nhiễm bên cạnh, ngưng trọng mà ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn ngay phía trước hoàn toàn tĩnh mịch vùng đất hoang vu. Lôi Ngưng hít sâu một hơi, nàng khen ngợi nói với Đông Vân Nhiễm, nữ hoa hoa làm tốt lắm, nộ thấy mình không cách nào giải quyết sự tình, không mạo muội làm quyết định, ngược lại là thông báo trong tông trưởng bối. Chương 93, bí cảnh xuất thế. Đối với Đông Vân Nhiễm loại này tác phong quả quyết, đồng thời mảy may đều không do dự cử động, Lôi Ngưng vị này Lôi Tiêu Tông thái thượng đại trưởng lão, xác thực là vô cùng khen ngợi. Nếu như trong tông đệ tử nào ngộ phía trên loại chuyện này, biết rõ bản thân không cách nào giải quyết, còn mạo muội bước vào địa phương nguy hiểm, cái kia nàng đoán chừng sẽ chỉ giận dữ mắng mỏ đối phương một tiếng hồ đồ. Tu sĩ tu hành cố nhiên là 10 phần nguy hiểm, nhưng cũng không phải chỉ có tại nguy hiểm ở mép hành động mới có thể đột phá, cái gì Lôi Tiêu Tông cũng không có loại thuyết pháp này, nếu là một cái tu sĩ mệnh đều không có, hắn chả tu cái gì luyện, hắn chả bất chợt tới cái gì phá, đều biến thành đất đai bên trong phân bón, hắn chả có thể làm gì. Vì vậy tại Lôi Tiêu Tông tông môn lý niệm bên trong, tại không trái với tông môn môn quy, làm trái nội tâm lý niệm tiền đề phía dưới, mỗi người đệ tử đều muốn lấy bảo toàn tự thân tánh mạng là thứ nhất một chút. Không phải Lôi Tiêu Tông tu sĩ sợ, mà chính là nếu như người đều không chả có thể làm gì. Cái này cũng khó trách cái kia Tạ Tiểu Huyền sẽ như vậy thấp sợ chết, vốn là người xuyên việt này thì rất nhát gan, lại thêm nàng tại Lôi Tiêu Tông bị loại này lý niệm 8 năm kiêm nhiễm, không trở nên vô cùng sợ chết mới là lạ. Cho nên đối với Đông Vân Nhiễm loại này không nói hai lời thì bẩm báo tông môn trưởng bối sợ chết tự động, Lôi Ngưng vị này thái thượng đại trưởng lão không những nào có trách cứ, ngược lại còn vô cùng khen ngợi. Chợt Lôi Ngưng cái kia ngưng trọng ánh mắt chết khóa chặt lại trước mặt cái kia mảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu, nàng nhíu mày hướng Đông Vân Nhiễm dò hỏi, mảnh này kỳ quái không gian là khi nào xuất hiện tại nơi đây? Đông Vân Nhiễm mở mịt lắc đầu, nàng mở mịt biểu lộ cũng không hoàn toàn là trang ra đến, nàng đối với cái này tuyệt đối là thật một mặt một bức. Đông Vân Nhiễm cười khổ trả lời Lôi Ngưng vấn đề này, đệ tử cũng không rõ ràng nơi đây tựa hồ đặc biệt quỷ dị, đệ tử không dám mạo hiểm không sai tiến vào, sợ có đại nguy hiểm ở bên trong. Nghe vậy, Lôi Ngưng thoáng gật gật đầu, nàng đoán chừng tình huống bây giờ có chút khó giải quyết. Cái này cổ quái vùng đất hoang vu tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch khí tức, tu vi có tụ thần lục trọng thiên Lôi Ngưng, cảm thụ so tu vi chỉ có chút cơ nhị trọng thiên Đông Vân Nhiễm càng thêm chuẩn xác. Nhìn lấy cái kia mảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu, Lôi Ngưng thậm chí ẩn ẩn có một loại tim đập nhanh cảm giác, tim đập tốc độ không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Tại vị này tụ thần đại năng trong nội tâm đã loáng thoáng dâng lên một loại rất là kỳ lạ cảm giác khẩn trương. Có thể làm cho nàng dâng lên loại này như lâm đại địch cảm giác vậy đã nói rõ mảnh này quỷ dị tĩnh mịch vùng đất hoang vu, dấu giếm đối tụ thần đại năng tới nói đều vô cùng nguy hiểm đồ vật. Lôi Tiêu Tông vì sao lại có loại vật này? Là cũng sớm đã ở chỗ này sao? Chỉ là hôm nay bởi vì cái gì ngoại ý muốn mới triển lộ ra? Vẫn là nói đây là cái gì tà môn ngoại đạo dùng tới đối phó Lôi Tiêu Tông thủ bút? Từng cái dấu chấm hỏi tại Lôi Ngưng trong đầu hiện hiện, nói thật không phải nàng không muốn bảo trì tụ thần đại năng phong phạm cùng khí độ, mà là đối với cái này quỷ dị chi địa nàng rất là kỳ lạ cũng có chút rụt rè. Lý do an toàn vẫn là dùng thần thức dò xét một phen lại nói, nếu là dò xét không đến nguy hiểm gì, lại nếm thử dậm chân đi vào. Lôi Ngưng nội tâm tự nhủ thầm nói một câu, nàng cũng không muốn tại thế hệ trẻ tuổi từ trước mặt biểu hiện quá sợ. Không phải vậy thái thượng đại trưởng lão uy nghiêm cảm giác nhưng là trong nháy mắt mất hết ta. Thế mà để Lôi Ngưng biểu lộ khẽ biến chính là, nàng thần thức đang tràn vào cái kia mảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu lúc, giống như là bị một tầng thật dày niêm mạc ngăn cản đồng dạng. Thần thức căn bản không thể động đậy, cái này khiến nàng có chút không bình tĩnh, không khỏi nhíu mày thì thào, cách trở tụ thần thức dò xét. Bực này thu bút, sợ là tụ thần 10 tầng cũng làm không được a. Nàng nói một mình thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng bên cạnh Đông Vân Nhiễm vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng. Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú cũng theo ngưng tụ lại đến, nàng kiến thức thực so Lôi Ngưng phần lớn, trùng sinh chi trước thực lực cũng mạnh hơn Lôi Ngưng quá nhiều. Tụ thần đại năng thần thức đều không thể dò xét vậy nói rõ trong này ẩn tàng nguy cơ, đối tụ thần cảnh giới mà nói đều rất nguy hiểm trở chút. Cái này sẽ không phải là một chỗ bí cảnh a, Đông Vân Nhiễm trong lòng phân tích, đột nhiên não hải linh quang nhất điểm, khuôn mặt dần dần kinh ngạc lên. Phát giác được Đông Vân Nhiễm khuôn mặt biến hóa, Lôi Ngưng không khỏi hiếu kỳ hỏi một chút, làm sao? Nữ Hoa Hoa, ngươi đây là phát hiện cái gì không? Nữ Hoa Hoa Đông Vân Nhiễm khỏe miệng không lưu dấu vết có chút co lại, chỉ là vị này tụ thần cảnh giới gọi mình Nữ Hoa Hoa cũng tựa hồ không có vấn đề gì. Dù sao nàng hiện tại mới chỉ có 20 mấy tuổi, mà người ta đều đã 5-6 ngàn tuổi. Đông Vân Nhiễm cũng không có giấu giếm chính mình vừa mới nghĩ đến suy đoán, giọng nói của nàng ngưng trọng phải nói, nơi này có thể là một cái bí cảnh, ta tại kinh thành cùng Ô Tứ thành bên kia đều từng tiến vào bí cảnh. Tuy nhiên hoàn toàn khác biệt, nhưng cho ta cảm giác rất quen thuộc. Lôi Ngưng sững sờ. Bí cảnh. Mà lại nàng phát hiện Đông Vân Nhiễm lời nói này mấy cái yếu tố, cái này chợt nhìn mới chỉ có 20 mấy tuổi nữ hoa hoa, thế mà đã từng tiến vào 2 cái bí cảnh bên trong. Tê muốn biết mình sống 5-6 ngàn năm, mới từng tiến vào 3 cái bí cảnh mà thôi. Tuy nhiên so Đông Vân Nhiễm tiến vào bí cảnh số lượng nhiều một cái, nhưng là Đông Vân Nhiễm năm nay mới 20 mấy à. Lôi Ngưng bỗng nhiên có loại rất là kỳ lạ đả kích cảm giác. Tuy nhiên nàng cũng không rõ lắm loại này cảm giác cổ quái đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nữ hoa hoa ngươi như vậy nói chuyện còn thật có thể là một cái bí cảnh, chỉ là xuất hiện phương thức có vẻ như có một chút như vậy đặc biệt. Lôi Ngưng suy tư mấy hơi thở, phát hiện Đông Vân Nhiễm suy đoán thực vẫn là có như vậy mấy phần đạo lý nhiều. A, lão đầu tử kia cũng tới a, còn có một đám phong chủ cũng tới. Đột nhiên Lôi Ngưng nói một câu không tại đề tài câu nói trước. Sau đó Đông Vân Nhiễm thì chợt phát hiện Lôi Nhiếp Trạch vị này thái thượng nhị trưởng lão, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nơi đây. Ngay sau đó nương theo loáng thoáng sấm sét vang lên, lần lượt từng bóng người rơi ở chỗ này, bọn họ đều là Lôi Tiêu Tông thực lực cường đại tu sĩ. Yếu nhất một vị cũng là Hóa Nguyên nhất trọng thiên. Mạnh nhất cái kia tự nhiên là Lôi Ngưng vị này tụ thần lục trọng thiên đại năng. Đông Vân Nhiễm Thiên chỉ hạt truyền tin có thể nói đem Lôi Tiêu Tông không có bế quan tất cả trong tông cao thủ, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Nơi đây hiện tại khoảng chừng 20 người, không có gì ngoài Lôi Nhiếp Trạch cùng Lôi Ngưng cùng Đông Vân Nhiễm, có 17 cái Hóa Nguyên cảnh giới lao quái vật. Chương 94, bước vào bí cảnh. Nếu như là một cái tầm thường trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cho dù là một cái tuyệt thế thiên tài tại nhiều như vậy tụ thần, Hóa Nguyên lão đại trước mặt, cũng hội vô cùng gấp gáp không thôi. Chỉ là Đông Vân Nhiễm là một cái người trọng sinh, nàng là thuộc về vô cùng đặc thù loại kia tồn tại. Lại thêm có trọn vẹn 300 năm lịch duyệt, cùng có trúc cơ 10 tầng kiến thức cùng dũng khí, đến mức nàng cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Đương nhiên thêm chút che giấu là khẳng định phải làm một chút, nàng khuôn mặt chợt nhìn tại hơi có vẻ khẩn trương, nhưng trên thực tế nội tâm lại là bình tĩnh không lay động. Không ít Hóa Nguyên cảnh giới lao quái vật đều hiếu kỳ mắt nhìn Đông Vân Nhiễm, có chút kinh ngạc tại vị này hoàng thất công chúa bất khí. Cái này đều có thể đụng phải loại này chuyện quỷ dị, cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt đâu, hay là nên nói nàng vận khí không tốt đâu. Nói trở lại phía trước cái kia mảnh quỷ dị mới là cái gì, bọn họ nhớ mang máng tại Lôi Tiêu Tông bên trong, giống như không có như thế một khối tĩnh mịch vùng đất hoang vu à. Lôi Tiêu Tông lúc nào thêm ra dạng này một khối quỷ dị mới? Rất hiển nhiên cái này vấn đề không chỉ có tại khốn hoặc những thứ này Hóa Nguyên cảnh giới lao quái vật, cũng tại khốn hoặc Lôi Ngưng cùng Lôi Nhiếp Trạch hai cái này tụ thần cảnh giới đại năng. Lôi Nhiếp Trạch nhìn thấy phía trước Hoa Quả Sơn bí cảnh về sau, hắn không khỏi thật sâu nhíu mày, chợt hướng một bên đồng dạng mặt 870 sắc mặt ngưng trọng bạn ra dò hỏi, bên kia đây là cái gì? Xem ra giống như một cái một mình lưu giữ tại không gian một dạng. Lôi Ngưng hơi hơi lắc đầu, nàng biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, có điều nàng đem Đông Vân Nhiễm trước đó suy đoán nói ra, rất có thể là một cái trước đó chưa bị phát hiện bí cảnh, Lôi Tiêu Tông bên trong lại còn ẩn giấu đi một cái bí cảnh. Lôi Nhiếp Trạch hơi sững sờ, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, hắn biết rõ bí cảnh loại vật này tầm quan trọng cùng tính nguy hiểm. Lôi Nhiếp Trạch lẩm bẩm nói, như nếu thật là một cái bí cảnh lời nói, vậy liền phiền phức cả trong tông nhiều như thế tụ thần đại năng đều không có phát hiện, vậy nói rõ bên trong vô cùng nguy hiểm. Hắn nhìn về phía bên cạnh bạn già, lại một lần nữa hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng, muốn đi vào sao? Bí cảnh tuy nhiên nương theo lấy vô tận không biết nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy không tưởng tượng nổi cơ duyên. Tuy nhiên Lôi Nhiếp Trạch đời này tiến vào bí cảnh cùng nhau đều không có mấy cái, nhưng là hắn sở dĩ có thể trở thành tụ thần ngũ trọng thiên đại năng, theo một ít bí cảnh bên trong cận nhà cơ duyên chiếm cứ nhân tố chủ yếu. Hiện tại hắn đã kẹt tại tụ thần ngũ trọng thiên không biết bao nhiêu năm, Lôi Nhiếp Trạch miệng phía trên là tại hỏi mình bạn già, nhưng trên thực tế hắn làm sao từng không phải tại hỏi mình đâu. Lôi Ngưng liếc hắn một cái, nàng tự nhiên rõ ràng cái lão nhân này đang suy nghĩ gì, dù sao đều đã là mấy ngàn năm lão phu lão thê, nàng cười cười, nói ra, bí cảnh thường thường nương theo lấy khó có thể tưởng tượng cơ duyên, đi vào một chút cũng không sao. Tuy nhiên, Lôi Ngưng ngữ khí hơi hơi một chuyện, ngưng trọng nói, ta thần thức không cách nào dò xét sáng bên trong tình huống, nói cách khác sau khi đi vào liền không cách nào làm dùng thần thức, đây là một cái phiền toái, nhưng nên vấn đề không lớn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đi qua một phen cẩn thận sau khi thương lượng, mọi người quyết định tiến vào cái này hư hư thực thực bí cảnh tĩnh mịch không gian bên trong. Chỉ là tự nhiên không phải tất cả mọi người đi vào, nếu không một khi tao nổ cái gì bất chắc, vậy chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Như thế lời nói đối khắp cả Lôi Tiêu Tông tới nói, đều là không thể thừa nhận to lớn đả kích, thậm chí rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Vì vậy tiến vào trước mắt cái kia mảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu nhân tuyển, vẻn vẹn chỉ có 6 cái, theo thứ tự là Lôi Nhất Trạch, Lôi Ngưng hai cái vị này thái thượng trưởng lão, cùng mặt khác 4 vị Hóa Nguyên cảnh giới trưởng lão, 4 vị này Hóa Nguyên cảnh giới trưởng lão. Phân biệt có Hóa Nguyên tam trọng trời 2 người, Hóa Nguyên nhị trọng thiên 1 người, Hóa Nguyên thất trọng thiên 1 người. Đương nhiên Đông Vân Nhiễm cái này trúc cơ nhị trọng thiên, tự nhiên là không có từ tư cách tiến vào bên trong. Cái kia đến phải chờ tới nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh người, xác định bí cảnh bên trong vị trí nào gặp nguy hiểm, vị trí nào không có nguy hiểm về sau, cũng chỉ có đi qua trở lên điều tra sàng chọn về sau. Giống Đông Vân Nhiễm loại thực lực này yếu kém tu sĩ, mới có thể có tư cách tiến vào bên trong. Đưa mắt nhìn 6 vị thực lực cường đại tu sĩ bước vào hư hư thực thực bí cảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu về sau, Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú một mực không có giãn ra, nói không lo lắng những người này an nguy vậy cũng là giả. Đây cũng không phải là Đông Vân Nhiễm quá mức dáng vẻ cậy cớm, mà là bởi vì nàng biết 300 năm về sau, Đông Thần Vương triều thì sẽ trải qua một trận cự đại nguy cơ. Nếu là nhiều như vậy cao chiến lực tu thân hao tổn ở cái này quỷ dị một dặm bước mặt, vậy đối với Đông Vân Nhiễm mà nói tuyệt đối là một cái xấu đến không thể lại tin tức xấu. Lại thêm Lôi Tiêu Tông cùng Đông Thần Vương triều các loại quan hệ thông gia quan hệ, nghiêm chỉnh mà nói Lôi Ngưng cùng Lôi Nhiếp Trạch cũng coi là nàng thân thích. Suy tư một lát sau khỏe miệng nàng không khỏi ngậm lấy một chút cười khổ, trong nội tâm bất đắc dĩ thì thào, không nghĩ tới vừa quay đầu không chỉ có ở địa phương không, lại còn xuất hiện loại này chuyện quỷ dị, ta đều hoài nghi mình vận mệnh có phải hay không bị người cho khống chế ở. Đông Vân Nhiễm không biết chính là, cũng không phải là có ý khống chế nàng vận mệnh dẫn hướng người, giờ này khắp này chính tại phía xa Ô Tứ Thành. Ô Tứ Thành một đầu phồn hoa náo nhiệt trên đường dài, Liễu Nguyên cùng một vị chân bảo cửa hàng trưởng quý đang trao đổi. Nhà kia tiệm vũ khí đã bị một vị kết đan tu sĩ mua lại, chân bảo cửa hàng trưởng quý gật gật đầu, trong giọng nói mang theo hâm mộ ngữ khí, còn không phải sao thì cái kia một khối tiểu tiểu địa phương, nghe nói bán mấy trăm kim nguyên đâu. Đúng, Liêu gia tiểu ca, ngươi đi tiệm vũ khí làm gì? Liêu Nguyên tuy nhiên ngày thường cửa lớn không ra, nhưng là hắn đã chết phụ mẫu lại tại Ô Tứ Thành có phần có nhân mạch, rất hiển nhiên vị này trưởng quỹ là nhận biết Liêu Nguyên cái kia đã chết tiện nghi phụ mẫu, chỉ muốn định chế một cái vỏ kiếm mà thôi. Liêu Nguyên trong tay dẫn theo Thúy Trúc tiên kiếm, cũng không có để nó lơ lửng ở bên cạnh, dù sao tại quen người trước mặt vẫn là điệu thấp một chút, miễn cho hù đến người ta thì không tốt lắm ý tứ. Vỏ kiếm a. Chân bảo cửa hàng trưởng quỹ trầm tư một phen, chợt xách một cái đề nghị, ta nhớ được Ô Tứ Thành bên ngoài phía đông cách đó không xa có cái đảo trang thôn, trong thôn ngược lại là có cái lao thiết tượng, năm đó nhưng có tên. Dạng này a. Liêu Nguyên gật gật đầu, cười cười, lễ phép nói ra, cái kia đa tạng lưu nhị thuốc. Hắc. Đâu có đâu có. Chương 95, kiếm này chiêu có thể trả mấy cái tụ thần. Đào Trang thôn đây là một vị trí đặc biệt vắng vẻ thành ngoài thôn tử, Liêu Nguyên nghe đều chưa từng nghe qua, hắn dọc theo con đường này vẫn là hỏi thăm đốn tuổi lao tiểu phu, mới biết được thôn này cụ thể địa điểm. Thực Ô Tứ Thành bên trong cũng không chỉ một nhà tiệm vũ khí, nhưng là những vũ khí kia cửa hàng không phải bình thường xa, so với hắn đi Đào Trang thôn còn xa hơn. Mà lại hắn muốn vỏ kiếm cũng không cần cỡ nào hoa lệ, càng không cần nhiều á danh quý, chỉ cần cảm thấy thực dụng là được rồi. Theo một đầu thường thường không có gì lạ đường đất một đường đi tới, đại khái nửa nén hương thời gian sau cảnh sắc trước mắt thông suốt mở lãng. Từng khối trồng lấy hoa màu ruộng tốt sắp xếp có thứ tự, ra trong bụi cỏ vài đầu lão hoàng lưu đang lặng lặng gặm cỏ, một đầu thanh tịnh dòng nước đi ngang qua thôn làng, một cái câu cá lao hán ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Còn có thể nhìn thấy từng gian một mạc nhà lá sừng sững tại ruộng trong viên, chợt nhìn tựa hồ cũng là một tòa thường thường không có gì lạ thôn nhỏ. Nhưng Liễu Nguyên lại ánh mắt khẽ híp một cái, tự lẩm bẩm một tiếng, như thế tới gần yêu thú xâm lâm khu vực thôn này xem ra còn hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào bị phá hư qua dấu vết hoặc là phụ cận không có yêu thú làm loạn, hoặc là yêu thú không dám đặt chân nơi này. Hơi bật cười lắc đầu, ẩn sĩ cao nhân ẩn cư tu hành loại này tiết mục, tại Thiên Cơ Thần Châu nơi này mảy may đều không hiếm có. Thí dụ như Liễu Nguyên trước đó nhìn thấy cái kia Nưu Nhị Thúc, xem ra như cái ngây thơ chân thành tiểu mập mạp, nhưng trên thực tế Liễu Nguyên lại có thể nhìn ra được, Nưu Nhị Thúc là một vị tiên thiên nhị trọng thiên tu sĩ. Chắc không được rất nhiều tu sĩ đều thích vô cùng điệu thấp làm việc, có thể không gây chuyện thì không gây chuyện. Dù sao cái này thỉnh thoảng thì toát ra mấy cái ẩn cư cường đại tu sĩ, cái này người nào chịu nổi a. Trời mới biết ngươi chửi rủa một tên ăn mày, có phải hay không một vị nào đó nhập thế tu hành cường đại tu sĩ. Liêu Nguyên hiện tại đứng đấy vị trí là đào trang thôn cửa thôn, đường đất bên cạnh đứng vững vàng một khối một người cao thạch đầu, trên tảng đá khắc lấy đào trang thôn ba chữ to. Chậm rãi đi ở chỗ này, Thúy Trúc tiên kiếm yên tĩnh trôi nổi tại hắn sau lưng, giống như nhu thuận tiểu sùng vật đồng dạng. Liêu Nguyên hướng về bên dòng suối đi đến, chỗ đó có một vị thả câu lao hán, đây cũng là hắn nhìn thấy một cái duy nhất người. Lao bá xin hỏi một chút, trong thôn này phải chăng có cái thợ rèn a? Liêu Nguyên ngữ khí rất lễ phép, đây cũng là hắn tự mình bồi dưỡng một loại khí chất, hoặc là nói là một loại phong độ. Dù sao hắn thực lực cùng tu vi có thể nói là lấy mắt trần có thể thấy tăng vụt, chờ sau này chính mình trở thành tụ thần cảnh giới đại năng đến lúc đó cũng không thể còn mở miệng một tiếng hoạt tạo, một miệng một câu vạn DNMDA. Thông tục một chút mà nói lời nói, cũng là Liễu Nguyên hiện tại đã đang tận lực tạo thành chính mình khí chất bức cách. Thợ rèn. Vị này thả câu lão hán, cũng không có bởi vì Liễu Nguyên dọa chạy con cá mà tức giận. Ngược lại là cười cười hồi đáp, cái kia lão bất tử người mù, trước đó vài ngày tìm đường chết bước vào cái kia quái trong tháp, đã 10 ngày chưa về, có lẽ chết ở bên trong. Liễu Nguyên, cái này không thể không nói là một cái xảo đến không thể lại xảo xảo hợp, chỉ là theo cái này thả câu lão 20 trong giọng nói, Liễu Nguyên có thể nghe ra được càng nhiều đồ vật. Lại nói tiểu hỏa tử ngươi tìm giá hỏa kia làm gì? Người kia tính khí nhưng là cổ quái đây, tiến vào cái kia quái tháp trước đó, còn tuyên bố nói ra sau muốn đánh ta một trận, kết quả sợ là về không được đi. Lão hắn ngựa khí có chút thổ thức, đồng thời lại có chút hiếu kỳ, kết quả là hắn thả ra trong tay cần câu, đứng dậy hoạt động phía dưới sườn lưng, quay người nhìn phía sau Liễu Nguyên. Sau đó vị này thả câu lão hán biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở, ánh mắt chết khóa chặt lại Liễu Nguyên bên cạnh cái kia nổi lơ lửng Thúy Trúc tiên kiếm. Liễu Nguyên cũng không hề để ý đối phương phản ứng, hắn trả lời lão hán nghi vấn, ta chỉ là muốn đến đinh làm một cái vỏ kiếm thôi, đã lao thiết tượng không tại, vậy ta liền khắc tìm hắn nhà đi. Cũng là ở thời điểm này, Liễu Nguyên mới chú ý tới, lão hán này một cái tay háo lại là trống rỗng. Một cái tay khác bàn tay cũng không có một nửa, chỉ còn lại có một cái ngón cái cùng một cái ngón trỏ cùng nửa bàn tay. Có cố sự người An Nội tâm hơi hơi cảm khái một câu, Liễu Nguyên liền thu hồi dò xét ánh mắt. Tiểu hỏa tử ngươi cái này trúc kiếm là từ chỗ nào được đến? Lão Hán ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt rất là nóng rực, nhưng không có mảy may tham lam, có chỉ là chấn kinh cùng nghi hoặc, cùng một chút hâm mộ. Khắc a, tự tâm bên trong mà đến đây đi. Liễu Nguyên cười nhạt hồi thứ 6 cái chữ, thực cái này nói cũng không sai, hệ thống ở trong đầu hắn, não hải cùng nội tâm hẳn là không sai biệt lắm độ vận. Mà Thúy Trúc tiên kiếm là theo đại lễ bao mở ra, nói nó theo tâm, thắt, bên trong, thống, mà đến cũng không có bỏ qua. Thế mà cái này trong mây vân vụ một câu, lại làm cho thả câu lão Hán sửng sốt. Chỉ có hai ngón tay gãi gãi đầu, lặp đi lặp lại lẩm bẩm Liễu Nguyên nói câu nói kia, bảo kiếm tự tâm bên trong mà đến kiếm tự tâm bên trong tới. Kiếm do tâm sinh tâm kiếm kiếm tâm, lão hán cổ quái không gì so sánh được phản ứng để Liễu Nguyên có chút hiếu kỳ, hán phí tổn mấy trăm điểm chấn kinh, nghĩ tạo một cái tiểu đến cực hạn vô chủ không gian. Không lớn vô chủ không gian đem hắn cùng lão hán hai người bao phủ bên trong. Trong nháy mắt, Liễu Nguyên ý thức trực tiếp xâm nhập đối phương đại não, đủ loại tin tức liền tràn vào trong đầu. Thì ra là thế, tại Ô Tứ Thành bên ngoài loại này rừng núi hoang vắng chi địa, lại có nhiều như vậy tồn tại a. Chắc không được không có yêu thú dám can đảm đến này làm loạn, dù là hóa nguyên cảnh giới yêu thú đến, cũng phải chết không có chỗ chôn. Liễu Nguyên trong lòng âm thầm cảm khái một câu, hiện tại hệ thống đã bị hắn chơi ra hoa tới. Phí tổn mấy trăm điểm chấn kinh làm cái vô chủ không gian, đem hai người bao phủ trung hậu Liễu Nguyên cũng là vô địch tồn tại. Trình lý một phen vị này thả câu lão hán ngàn năm trí nhớ về sau, Liễu Nguyên cười cười, hắn triệt tiêu cái này chỉ có 5 mở vô chủ không gian. Ngay sau đó hắn mở miệng lên tiếng đánh gãy lão hán trầm tư, ta xem lão ba kiếm đạo phi phàm, tuy nhiên không phải thợ rèn, nhưng một vị kiếm tu cũng sẽ tạo vỏ kiếm a. Ta ra một chiêu, lão ba đột nhiên có cảm giác ngộ, giúp ta chế cái vỏ kiếm như thế nào? Bị Liễu Nguyên thanh âm đánh gãy khó được cảm ngộ, lão hán vừa có chút ảo não, nhưng nghe gặp lời nói này về sau, đồng tử lại là co rụt lại. Thân này phụ cổ quái trúc kiếm người trẻ tuổi là như thế nào nhìn ra được chính mình nền tảng? Còn chưa đợi lão hán hỏi lên tiếng, Liễu Nguyên bên cạnh nổi lơ lửng trúc kiếm, đột nhiên hóa thành một vệt thủy quang, bay thẳng trên trời mây trời. Liễu Nguyên mang theo tiếng cười khẽ âm, chợt vang lên, một kiếm này vốn là vô danh, nhưng ta quen thuộc gọi nó một thức. Lão bá sau đó lại suy nghĩ một phen, ngài cảm thấy chiêu này có thể trả mấy cái tụ thần. Vừa mới nói xong, một cô rồi rào bên mông sắc bén kiếm ý hoành tạo bát hoang thập địa, vang vọng chín tầng trời kiếm ngân vang âm thanh, chấn động vô số tu sĩ hồn phách. Một loại cực hạn cảm giác đè nén bao phủ lại không có gì ngoài Liễu Nguyên bên ngoài tất cả mọi người sĩ. Chương 96, tụ thần phía trên, ly khiếu chi cảnh sắc bén đến ép thẳng tới tâm hồn khủng bố kiếm ý, khiến tay gãy lão hán không khỏi hít sâu một hơi. Sau khi hắn thần thức vừa mới thả ra ngoài, liền bị vô thượng kiếm ý kéo thành phấn vụn, đến mức lão hán cả người đều rên lên một tiếng, sắc mặt cũng là theo chân chấp nhận. Thúy trúc tiên kiếm xông lên tận 9 tầng trời mây trời phía trên, đem trên trời tầng mây nghiền nát thành vô số toái phiến, xanh tươi hoa quang chiếu sáng nửa phía bầu trời. Toàn bộ Ô Tứ Thành, cùng Ô Tứ Thành bên ngoài địa phương vô số người đều rung động không hiểu nhìn chăm chú lên, trên bầu trời cái kia một thanh từ ngàn vạn kiếm ý ngưng tụ mà thành xanh tươi cự kiếm. Đào Trang thôn một chỗ cỏ tranh trạch bỏ bên trong, một thanh toàn thân trải rộng dị sắt lão kiếm phá bỏ mà ra, giống như triệu tập cái gì kêu gọi đồng dạng. Lão hắn nhận ra chuôi này xung đột mà lên, lại biết dị loang lổ lão kiếm, đó là hắn ẩn cư trước đó bộ kiếm, không sai mà đã tàn phá không chịu nổi. Tại Thúy Trúc Tiên kiếm phóng xuất ra vô thượng kiếm ý phía dưới, ngàn vạn trường kiếm giống như sống qua đến từ được tuốt ra khỏi vỏ, xông thẳng tới chân trời. Vô số trường kiếm hình thành một đầu lại một đầu kiếm vũ chạy dài, bọn họ đang run sợ lấy, bọn họ tựa hồ có sinh mệnh giống như tại đối với trên bầu trời xanh tươi cự kiếm quỷ bái. Liên tựa như một vị lại một vị tu sĩ, nhìn thấy chỉ tồn tại ở như có như không trong truyền thuyết thần chỉ theo sát một tiếng chói tai không gì so sánh được kiếm ngân vang nháy mắt vang lên, toàn bộ bầu trời như là một trường xanh thẳm khối vải, kiếm kia ngân vang lên mang ý nghĩa khối vải vận mệnh. Trên đỉnh đầu không biết đến tột cùng cao bao nhiêu bầu trời đột nhiên bị xé mở, hoặc là nói là một mảng lớn không gian bị cứ thế mà xé mở, cái này kinh hồng nhất kiếm giống như là chạm cắt hết thể sinh lộ, như là chặt đứt tất cả vận mệnh, thế gian tuyệt đối không ai có thể chém ra một kiếm này. Khủng bố kiếm ý cũng đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng qua ở giữa Thúy Trúc Tiên kiếm phi tốc đột đến, một lần nữa trôi nổi tại Liễu Nguyên bên cạnh, nếu như nhu thuận sủng vật đồng dạng. Chỉ là trên bầu trời cái kia bị xé mở cự đại không gian vết nứt, lại là khiến người ta dùng mình. Bởi vì bên kia đạo không gian vết nứt đủ để bao bọc cho tới thiếu 10 cái Ô Tứ Thành. Trong cái khe không gian giấu giếm nguy hiểm khí thế, khiến không tính đầu người bốc lên đổ mồ hôi, có loại trực diện khủng bố manh thú cảm giác. Chỉ là may mắn chính là, trên trời cao vết nứt không gian, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Nếu không mà nói cái khe này nếu là một mực xuất hiện ở đây, phương viên trăm dặm sợ là một mưa cũng sẽ không xuống. Tay gãy lão hán đống nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, hắn già nua trên khuôn mặt vẫn xuất lại vẻ kinh hãi, hắn khẽ nhếch miệng, ây ây lẩm bẩm, kiếm này chiêu tuyệt đối có thể chạm mấy chục ngàn tôn tụ thần. Hắn cơ hồ là bản năng phun ra câu nói này, mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã phủ đầy cái trán, bộ mặt phía trên nếp nhăn đều là run nhẹ nhẹ, hắn toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn đục ngầu đôi mắt dần dần khôi phục hào quang, ngựa khí càng kiên định, ngựa khí càng ước mơ, ngựa khí càng bị lạnh, nói năng có khí phách lần nữa phun ra một câu, một kiếm này đừng nói là tụ thần, cho dù là tụ thần phía trên, bị kiếm chiêu ma sát đến một chút xíu, cũng phải muốn tại chỗ vẫn lạc. Theo hắn nói chuyện càng ngày càng nhiều, hắn thần trí cũng chậm chậm thanh tỉnh, chậm rãi theo cái kia trong rung động lấy lại tinh thần. Nhưng là cái kia kinh thiên động địa một kiếm, cùng cái kia bao phủ linh hồn, bao phủ tâm thần khủng bố kiếm ý thật sâu chạm chỗ tại trí nhớ chỗ sâu nhất. Ngày sau chỉ cần nhắc lên kiếm cái chữ này, chỉ cần thấy được kiếm loại này sắc khí, hắn đều sẽ trong nháy mắt nghĩ đến cái kia hình ảnh, liền sẽ trong nháy mắt nghĩ đến cái kia chạm hết tất cả uy thế. Lão hán toàn thân đều đang run sợ, hắn ẩn ẩn đụng chạm đến một cái ngưỡng cửa, hắn thử nghiệm vượt qua cái kia cánh cửa, mà lại hắn cũng như thế đi làm, bành. Đột ngột theo từng trận khủng bố âm bạo truyền đến, một thanh vết dị loang lổ lão kiếm bạch phá bầu trời, phi tốc hướng về lão hán bên này bay nhanh. Lão kiếm phía trên loang lổ vết dị vậy mà bắt đầu chậm rãi chóc ra làm lão kiếm đến lão hán trước mặt lúc, vết dị đã triệt để toàn bộ chóc ra, một thanh cẩn trọng ngân sắc trường kiếm hiện tại trước mắt. Hai cái tràn đầy nếp nhăn cùng vết chai tráng kiện ngón tay chế trụ chuôi kiếm, lão hán một cánh tay sớm đã không có, một cái tay khác trường cũng chỉ còn lại hai ngón tay. Nhưng chỉ là bằng dựa vào hai cái phủ đầy năm tháng tang thương dấu vết ngón tay hắn lại thành trường kiếm nắm so người nào đều đứt vàng. Một cỗ mênh mông kiếm ý từ hắn cái kia tàn đèn không diễm giả yếu thân thể bên trong bắn ra, trên thân làm thô xám đen áo bào không gió mà bay, đục ngầu đôi mắt dần dần bị sắc bén chi sắc thay thế. Lão hán cả người hóa thành một tia ô quang, thoáng qua liền xuất hiện tại cao mấy trăm thước hư không. Hắn đã một chân dạo bước tiến lên cái kia hắn truy cầu mấy ngàn năm cũng không đi vào cảnh giới. Hắn còn tại thử nghiệm đem cái chân còn lại cũng bước vào bên trong. Thiên cơ nguyên trải qua 80.004,632 năm, mùng 4 tháng 6 tiểu kiếm tiên Lý Đạo Phương, mượn tiền bối chi ngập trời kiếm ý, lần thứ 7 trùng kích ly khiếu chi cảnh. Lần này đột phá không còn lưu nhiệm, hà hậu đường, không phải sinh, chính là chết. Cao mấy trăm thước hư không phía trên, khan giọng mà kiên định thanh âm vang tận mây xanh. Từng đạo kiếm ngân vang chuyển vào Liễu Nguyên bên hai, nhưng hắn vẫn chưa có cái gì kinh sợ. Ngược lại vẫn như cũ đặc biệt bình tĩnh, trên mặt vui vẻ nhìn chăm chú lên trên không trung lão hán, hoặc là nói, chắc là xưng là Lý đạo phương. Vừa mới dùng mấy trăm điểm chấn kinh, để Liễu Nguyên xâm nhập đối phương ý thức, biết được đối phương mấy ngàn năm các loại trải qua, để Liễu Nguyên biết Lý đạo phương thân phận. Đây là một vị tụ thần 10 tầng đại năng, vẻn vẹn kém một bước liền có thể đi vào tụ thần chi phía trên cảnh giới, cũng chính là ly khiếu chi cảnh. Chỉ tiếc tại mấy ngàn gần vạn năm đã lâu năm tháng đến nay, đã từng được xưng là tiểu kiếm tiên Lý đạo phương, đã lần 6 trùng kích ly khiếu chi cảnh, lại lần 6 toàn bộ thất bại. Đến mức hắn cơ hồ từ bỏ tấn thăng đột phá hy vọng xa vời, đối với mình tu luyện nhiều năm kiếm đạo sinh ra nghi hoặc, loại này nghi hoặc bấy nhiêu hắn không biết bao nhiêu năm lâu dài. Hắn thọ nguyên còn sót lại không đến 500 năm, 500 năm thọ nguyên đối với đại bộ phần năm. Phân người mà nói, có thể nói là phi thường dài. Nhưng là đối với thực lực cường đại tu sĩ tới nói, 500 năm trên thực tế cùng 5 năm không cũng không khác biệt gì. Lý đạo phương coi là đời này của hắn chỉ có thể là như thế, nhưng hôm nay Liễu Nguyên tặng cho hắn một phần cơ duyên, một phần hắn cả một đời cũng không biết làm sao hoàn lại cơ duyên. Phần cơ duyên này, để hắn thẳng trèo lên ly khiếu chi cảnh, hắn sau cùng cái kia một cái chân, cũng đã bước vào cánh cửa bên trong. Đến mức Liễu Nguyên vì sao muốn trợ hắn đột phá tới cảnh giới cao hơn? Bởi vì song phương có thể chạm mặt, đó chính là duyên Liễu Nguyên hôm nay ban thưởng hắn một phần cơ duyên, liền nên duyên một chữ này. Kéo theo phương này tiên địa đại thế to như vậy vắng cờ, vẻn vẹn là bằng dựa vào một đám người trẻ tuổi, làm sao có thể để ván cờ đặc sắc? Thời đại trước cũng phải muốn phát ra âm thanh a. Chương 97, thăm dò hoa quả sơn bí cảnh Liễu Nguyên tặng cho Lý đạo phương một phần cơ duyên, trừ một cái duyên chữ bên ngoài, hắn nội tâm bên trong tự nhiên là có chính mình bản tính. Đến mức vừa mới sử dụng một chiêu kia kiếm kỹ chỉ là Thúy Trúc Tiên kiếm ba cái kiếm kỹ một trong, hơn nữa còn là uy lực nhỏ nhất. Cái này khiến Liễu Nguyên có thể vô cùng trực quan cảm nhận được Thúy Trúc Tiên kiếm uy lực, cái đồ chơi này giống như là một khỏa kiếm hình đại vạn nhất dạng. Nhìn chăm chú lên vẫn tại đột phá bên trong Lý đạo phương, Liễu Nguyên yên tĩnh chờ. Hắn vẫn chờ vị này sắp đạt đến ly khiếu cảnh giới lao kiếm sĩ, cho hắn chế tạo một cái vỏ kiếm đâu. Đối với vỏ kiếm yêu cầu Liễu Nguyên cũng không thế nào bắt bẻ, cho dù là dùng phổ thông đầu gỗ chế thành hắn cũng sẽ không bắt bẻ. Cái này rất giống là một cái đồng hồ, cũng không phải là bởi vì bản thân nó giá trị mấy trăm ngàn, mà là bởi vì khác đeo tại cái gì nhân thủ trên cổ tay, khác giá trị mới giá trị mấy trăm ngàn. Thời gian chính đang nhanh chóng trôi qua, Lý đạo phương đột phá đến động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng là hắn đột phá loại kia động tĩnh, đã hoàn toàn bị trên trời cao còn lưu lại kiếm ý che giấu đi qua. Cái này rất giống là có người hướng trong nước ném 22 một khối nặng mấy tấn cự thạch, mà ngươi tại trong thời gian đó ném một khối hòn đá nhỏ, mọi người sẽ chỉ chú ý cự thạch nhấc lên bọt nước, mà không biết chú ý một quả hòn đá nhỏ nhấc lên bọt nước. Không biết qua bao lâu thời gian, Lý đạo phương đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, trong đôi mắt lóe qua một vẻ sắc bén kiếm mang, toàn thân lần nữa bắn ra so trước đó càng kinh khủng, cũng cường hãn hơn kiếm ý. Đương nhiên so với Thúy Trúc Tiên kiếm phóng xuất ra kiếm ý tới nói, Lý đạo phương cố kiếm ý này, chỉ có thể nói là nghịch đại đao trước mặt quan công ngay sau đó, Lý đạo phương trở xuống trên mặt đất. Vẫn như cũng là bộ kia nông gia lão hán cách ăn mặc, vẫn như cũng là thiếu khuyết một cánh tay, nửa bàn tay. Hậu bối Lý đạo phương, xin ra mắt tiền bối. Đa tạ tiền bối trợ tại hạ một chút sức lực. Một lần hành động bước vào ly khiếu chi cảnh. Lý đạo phương đã không còn dám xưng hô Liễu Nguyên vì tiểu hòa tử, hắn hiện tại có chút hối hận, chính mình trước đó vì cái gì có mắt không biết vàng thằng ngọc, vậy mà xưng hô trước mặt vị này mạnh đại tiền bối vì tiểu hòa tử. May mắn vị tiền bối này tính khí rất tốt, nếu không mà nói, nhẹ thì mất đi cơ duyên, nặng thì mất mạng cũng là rất chuyện bình thường. Tuy nhiên Lý đạo phương vị này đã từng vài ngàn năm trước tiểu kiếm thần, hôm nay tu vi đã là tụ thần phía trên ly khiếu cảnh giới, nhưng là hắn vẫn cho là mình không phải Liễu Nguyên đối thủ, đặc biệt là cái kia xé mở bầu trời khủng bố một kiếm, hắn cảm thấy hiện tại đã là ly khiếu nhất trọng thiên chính mình, một dạng không có cách nào đỡ được. Tại Lý đạo phương trong suy nghĩ Liễu Nguyên đã rất là kỳ lạ biến thành dạo chơi nhân gian tiền bối, tuy nhiên xem ra chỉ có kết đan nhất trọng thiên tu vi, nhưng là Lý đạo phương căn bản cũng không tin Liễu Nguyên chân chỉ có kết đan nhất trọng thiên. Vị này chợt nhìn tựa hồ phi thường trẻ tuổi, nhưng thực lực cường đại dị thường tiền bối. Tuyệt đối là một vị siêu cấp lao quái vật, chẳng qua là ngụy trang thành cái dạng này tìm kiếm người hữu duyên mà thôi. Đến mức tiền bối tu vi đến tột cùng là dạng gì thứ địa vị Lý đạo phương không dám suy đoán, mà lại hắn cũng biết mình khẳng định không đoán ra được. Bởi vì thực Lý đạo phương cũng không rõ lắm, ly khiếu phía trên là cảnh giới gì. Đối với Lý đạo phương trung thành cảm kích, cùng từ trong ra ngoài toát ra vẻ tôn kính, Liễu Nguyên đối với cái này vẹn vẹn chỉ là đáp lại cười nhạt, nói một câu, chỉ cần cái phải giúp ta làm một cái vỏ kiếm là được, chúc kiếm kiếm dài 2 thước 5 có thừa, cụ thể dùng chất liệu gì, ngươi đến quyết định đi. Lý đạo phương sững sờ, chợt trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, chế tạo một cái vỏ kiếm, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, như tiền bối còn có mặt khác phân phó, văn bối tự nhiên nghĩa bất dung tử. Làm tốt đưa đến Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách là được, ta ở bên kia. Cần tuân tiền bối phân công. Làm quay người rời đi đảo trang thôn về sau, Liễu Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một chút yên lặng ý cười. Chưa từng nghĩ có một ngày vậy mà lại có một vị sống mấy ngàn gần vạn năm lao hán, xưng hô chính mình cái này 21 tuổi người trẻ tuổi vì tiền bối, loại cảm giác này thật đúng là có một chút như vậy kỳ diệu, mà lại Lý đạo phương là Liễu Nguyên tại Thiên Cơ Thần Châu gặp qua cái thứ nhất ly khiếu cảnh giới tu sĩ, với tư cách là thời đại trước bên trong một vị còn sót lại tiếp theo lão tàn đảng, hôm nay rốt cục bước vào ly khiếu cảnh giới Lý đạo phương, khẳng định có thể cho cái thế giới này mang đến càng đặc sắc nội dung cốt truyện. Hôm nay ta cũng coi là mượn ngươi cáo mượn oái hổ một thanh yếu nhất một cái kỹ năng liền có mạnh như thế uy lực, không hổ là có thể được xưng là tiên kiếm tồn tại a. Liễu Nguyên trong nội tâm cảm khái một câu. Hắn những lời này là đối với Thúy Trúc Tiên kiếm nói, bởi vì lúc trước cái kia kinh thiên động địa một kiếm, thực cùng hắn cũng không có liên quan gì. Cũng là cái này 24 giờ thời gian cột nó có chút không tốt lắm, chỉ là kỹ năng cường hãn đã đem khuyết điểm này đền bù. Đông Thần Vương Triệu, Lôi Tiêu Tông, Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong Lôi Ngưng cùng Lôi Nhiếp Trạch hai vị này tụ thần cảnh giới đại năng đều tại phía trước nhất, sau lưng thì là có bốn vị hóa nguyên cảnh giới tông môn trưởng lão. Lúc này bọn họ đã tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh 313 bên ngoài khu vực biên giới, tiến vào nơi này về sau, thần thức căn bản cũng không có biện pháp phóng xuất ra. Đồng thời trung quanh 10 phần tối tăm cơ hồ có thể dùng ảm đạm vô quang để hình dung. May mắn bọn họ cái này tu vi cấp bậc tu sĩ, nhìn ban đêm lên đến vẫn là vô cùng thuận tiện, vì vậy tối tăm cảnh sắc cũng không có khả năng trở ngại bọn họ tiến lên. Lôi Ngưng đôi mi thanh tú vẫn luôn tại nhíu lại, từ khi bước vào Hoa Quả Sơn bí cảnh về sau, nàng vẫn có loại tâm thần bất an cảm giác. Ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn trung quanh lấy tại thần thức không cách nào sử dụng tình huống phía dưới, mọi người tốc độ đi tới cùng người bình thường đi bộ không sai biệt lắm, dù sao thật sự là không dám tiến lên quá nhanh, miễn cho dẫm lên cái gì chí mạng bấy giờ. Ngay tại lúc bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu mấy trăm mét về sau, một cú cực hạn cảm giác gáp bách lặng yên rơi vào tất cả mọi người trong lòng, mọi người hô hấp không khỏi trì trệ. Lão bà tử Lôi Nhiếp Trạch tràn đầy nếp nhăn trên trán, không khỏi tràn ra một chút vết mồ hôi, hắn hô một chút bên cạnh Lôi Ngưng. Lôi Ngưng gật gật đầu, loại này trên linh hồn cảm giác gáp bách làm nàng thầm nuốt nước bọt, nói ra, trông thấy chỉ thấy một bộ phân mảnh to lớn thi hài cốt cách, yên tĩnh nằm tại ngay phía trước vài trăm mét có hơn vị trí, cản bọn họ lại tiến lên đường. Chương 98, đoạt xá. Phủ đầy hạt bụi thi hài tuy nhiên đã là một chỗ xương trắng, nhưng vẫn như cũ có thể lờ mờ nhìn ra được, khắc còn sống thời điểm đến tuột cùng là khổng lồ cỡ nào tồn tại, cái kia từng cây to lớn cốt cách, thì giống như từng viên mấy cái người mới có thể ôm hết đại thụ đồng dạng. Mà lại thi hài tản mát ra là cái kia khủng bố cảm giác áp bách, càng là làm cho người nhịn không được suy đoán còn sống thời điểm, đến tuột cùng là cường đại cỡ nào tồn tại. Làm cho tụ thần cảnh giới đại có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đồ vật này đã không nhiều. Hiện tại một cỗ hải cốt liền có thể để hai vị tụ thần cảnh giới cảm nhận được kinh người như thế cảm giác áp bách. Cái này khiến Lôi Ngưng sắc mặt không gì so sánh được ngưng trọng, ánh mắt chết khóa chặt lại cái kia một bộ, không biết trải qua bao nhiêu tang thương nhiều tháng hải cốt. Đằng sau bốn cái hóa nguyên cảnh giới Lôi Tiêu Tông các trưởng lão, biểu hiện so Lôi Ngưng cùng Lôi Nhiếp Trạch càng thêm không chịu nổi, dù sao bọn họ bốn người này thực lực so ra mà nói tương đối nhỏ yếu. Thái thượng trưởng lão vậy cái kia là vật gì? Đã là một đống xương, lại còn có thể tản mát ra đáng sợ khí thế. Một vị Lôi Tiêu Tông trưởng lão âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi. Hắn trên mặt tràn đầy khó có thể che giấu vẻ sợ hãi, nếu như Lôi Ngưng cảm thụ được là cảm giác áp bách, cái kia vị trưởng lão này cảm nhận được cũng là cảm giác sợ hãi. Nghe vậy Lôi Ngưng lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng đó là vật gì, nhưng có thể khẳng định một chút cũng là cái kia tuyệt không phải nhân loại, dù sao nhân loại không có khả năng cái này thật lớn. Coi như thật có người khổng lồ loại vật này tồn tại, phía trước thi hải cũng không thể nào là nhân loại, dù sao cái kia tàn phá xương sọ Lôi Ngưng vẫn là có thể thấy được. Theo khối kia tàn phá xương sọ liền có thể nhìn ra được, đây cũng là yêu thú một loại sinh vật. Nhưng đối phương cụ thể là yêu thú nào, lúc còn sống tu vi đến tuột cùng như thế nào, đối với cái này, Lôi Ngưng thì hoàn toàn không biết gì cả, chính nàng cũng là vô cùng mờ mịt. Hít sâu một hơi về sau, Lôi Ngưng trầm giọng nói, ta qua đi xem một cái, các ngươi lưu tại nguyên chỗ không muốn vọng động. Lão đầu tử, nếu là ta xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không muốn do dự, lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Lôi Nhiếp Trạch mày nhíu lại nhăn, nhưng là hắn rất hiểu chính mình vị bạn già này tính tình, thở dài, hắn trịnh trọng nhắc nhở, cần phải cẩn thận, như có chỗ không thích hợp không muốn bậy mạnh. Thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, Lôi Ngưng liền đã hướng về cái kia thi hải phương hướng đi qua. Một bước chính là vài trăm mét có hơn, mà cổ quái thi hải cũng đúng lúc là tại vài trăm mét có hơn. Càng đến gần cái này cổ quái thi hải, Lôi Ngưng cảm nhận được cảm giác áp bách thì càng lúc càng nặng, trong lòng giống như là bị người thả một khối mấy chục ngàn tấn cự thạch đồng dạng. Rõ ràng cái này tĩnh mịch vùng đất hoang vu không khí còn tính là dư dả, nhưng Lôi Ngưng lại có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Cái trán không tự chủ được tràn ra một chút vết mồ hôi, nàng cách thi hải vẹn vẹn chỉ có vài mét khoảng cách. To lớn hải cốt phân mảnh nằm trên mặt đất, giống như là đụng phải cái gì khủng bố trọng thương một dạng, mà lại loại này trọng thương tựa hồ chỉ có nhất kích. Nhất kích đem khủng bố như thế sinh vật đánh giết. Lôi Ngưng không khỏi hơi hơi hít sâu một hơi, nàng có thể nhìn ra được, thi hải chủ nhân là bị người giết chết, mà lại tựa hồ là bị nhất kích đánh chết. Cái này chết đều còn sót lại khủng bố như thế cảm giác gáp bách phát thi hải, lúc còn sống tuyệt đối là phi thường khủng bố tồn tại. Mà đánh chết thi hải lúc còn sống lại là người nào? Hoặc là nói đối phương cũng không phải là người, Lôi Ngưng đột nhiên cảm giác được chính mình đụng chạm đến một cái mới tầng thứ tồn tại, ánh mắt nhìn chăm chú lên khối kia tàn phá xương sọ. Xương sọ phía trên phủ đầy hạt bụi cùng vết bẩn, nàng nhịn không được đi qua, thi một cái hút bụi thuật bao trùm tại hải cốt phía trên vết bẩn cùng cho bụi nhất thời tan đi, hiện lộ ra từng khối lưu quang phun trào quái dị cự cốt. Từng đoạn phá nát xương phía trên loáng thoáng hiện lộ ra một chút đại đạo vật bị, phun trào lưu quang bên trong tựa hồ giấu giếm làm cho người dùng mình năng lượng. Cái kia to lớn tàn phá xương sọ có một tòa nhà cái kia thật lớn, Lôi Ngưng nhìn chăm chú lên hải cốt cái kia trống rông hốc mắt, thế mà ngay lúc này, nàng đột nhiên nhịn không được rên lên một tiếng. Đại não giống như là bị người dùng vô số ngân châm điên cuồng đâm xuyên, dù là nàng tụ thần cảnh giới tu vi, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh bá một chút ướt nhẹp phía sau lưng. Bên hai loáng thoáng ở giữa truyền đến tràn đầy vô tận oán khí cùng không cam lòng thì thầm, nàng nghe không hiểu đối phương tại lẩm bẩm cái gì. Nhưng loại này thì thầm bên trong ẩn chứa ngập trời oán khí cùng không cam lòng, ngay tại xâm nhập nàng thần hồn, tại chiếm cứ nàng ý thức. Không tốt. Cổ thi hài này phía trên lại còn có một luồng tàn hồn lưu giữ lấy khác muốn đoạt xa ta. Lôi Ngưng nhất thời sắc mặt kỳ biến, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bẻ gãy chính mình một ngón tay. Mạnh liệt kịch liệt đau nhức làm nàng biến đến ngơ ngơ ngác ngác, ý thức rốt cục thanh tỉnh một chút xíu, Lôi Ngưng theo không gian chứa vật đạo cụ bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Trên mặt lộ ra một chút ngoan sắc, cắn răng, bóp nát bình ngọc sau đem bên trong mười mấy quả huyết sắc đan dược toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt vô tận huyết khí từ trên người nàng bắn ra, tinh hồng huyết sắc khí vụ thoáng qua ở giữa, liền bao phủ lại phương biên ngàn mét còn lại phạm vi. Lôi Ngưng ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn mặt đất, trong miệng cấp tốc lẩm bẩm một môn tâm kinh, điều động toàn thân tinh, khí, thần, cùng thi hải phía trên còn sót lại tàn hồn làm lấy kịch liệt đấu tranh. Song phương hồn phách tại trong thân thể điên cuồng xé rách lấy, Lôi Ngưng căn bản là không có cách thấy rõ đối phương tàn hồn tướng mạo, giống như là lấy chính mình tu vi cảnh giới, căn bản nhìn không thấu bất kỳ vật gì đồng dạng. Khác tàn hồn xem ra tựa hồ rất suy yếu, tựa hồ tại cái địa phương quỷ quái này ngốc không biết bao nhiêu năm, khả năng mấy triệu năm, khả năng mấy chục triệu năm, khả năng mấy trăm triệu năm ta tốt, giống có thể chiếm được thượng phong. Lôi Ngưng rốt cục chậm rãi chấn định lại, nỗ lực bảo vệ chính mình thân thể chiếm cứ quyền, mảy may cũng không dám có thư giãn chi ý to như hạt đậu mồ hôi rơi trên mặt đất. Tuy nhiên cũng không có trời đất sụp đổ tranh đấu, nhưng trình độ hung hiểm lại làm cho Lôi Ngưng nhiều lần kém chút thì hồn phi phách tán. Nơi xa Lôi Nhiếp Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia lăn lộn xương mù màu máu, hắn biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Cái này tối thiểu nuốt trọn vẹn một bình huyết đan lao bà tử đến tột cùng đụng phải cái gì? Vậy mà thẳng tiếp bị buộc cát chủ bài ra hết. Một bên, một vị trưởng lão cũng là sắc mặt lo lắng. Lôi sư thúc, chúng ta muốn làm gì? Lôi Nhiếp Trạch do dự một chút, cắn răng nói, tin tưởng nàng. Chương 99, lúc này cũng chỉ có thể đầy đủ tin tưởng Lôi Ngưng có thể vượt qua lần này không biết nguy cơ. Lôi Nhiếp Trạch tuy nhiên rất muốn xông đi vào hiệp trợ chính mình bạn già, nhưng là hắn không biết mình mạo muội tiến lên, đến tột cùng có thể hay không để cho mình bạn già rơi vào càng đại nguy cơ bên trong. Lại thêm Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, căn bản cũng không có biện pháp thả ra thần thức. Hắn không biết xương máu bên trong phát sinh cái gì, không dám mạo hiểm không sai đi qua, mà lại lo lắng xung cũng vô dụng, hắn chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng mình bạn già. Tại loại này khẩn trương tình huống phía dưới, Lôi Nhiếp Trạch nói không khẩn trương cái kia hoàn toàn là giả, hắn một trái tim đều kém chút nắm chặt lên, chỉ bất quá biểu lộ không có gì thay đổi mà thôi. Dù sao hắn hiện tại là tại chỗ tất cả mọi người người đáng tin cậy, nếu là hắn cái này mạnh nhất tụ thần cảnh giới đều bối rối thất thố lời nói cái kia còn lại bốn người khẳng định cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lôi Nhiếp Trạch có loại một ngày bằng một năm cảm giác, trước kia hắn cảm giác đến thời gian trôi qua rất nhanh, tùy tiện bế cái quan cũng là 100-200 năm qua đi. Nhưng là hiện tại hắn hận không thể thời gian trôi qua nhanh một chút, hắn cảm giác mỗi một cái hô hấp thời gian đều giống như qua hơn mấy tháng đồng dạng. Nồng đậm xương máu bên trong, Lôi Ngưng cũng không biết mình vị lão già kia hiện tại ý nghĩ. Lúc này nàng đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đối kháng cái kia không biết tên tàn hồn. Đột nhiên, nàng hai mắt mở ra, trong đôi mắt trải rộng từng cái tơ máu, trên khuôn mặt đã sớm bị bạo khởi gân xanh quay quanh. Nàng nặng nề mà chậm rãi một hơi, cảm thụ lấy bị mồ hôi ướt nhẹp y phục, Lôi Ngưng mười phần mỏi mệt lẩm bẩm nói, vậy mà cũng không phải là tàn hồn, mà chính là không biết mấy trăm triệu năm trước thi hải phía trên lưu lại oán niệm, chỉ là một luồng oán niệm thiếu chút nữa đem ta đoạt xá. Hồi Lôi Ngưng không khỏi một trận hoảng sợ, nàng theo đoạt xá đấu tranh bên trong thắng về sau, trong đầu rất là kỳ lạ thêm ra rất nhiều ly kỳ cổ quái tin tức. Thí dụ như nàng tựa hồ biết cổ thi hài này đến tuột cùng là ai, nàng cũng biết nguyên lai không phải mới vừa tàn hồn, vẹn vẹn chỉ là một luồng oán niệm. Nàng thậm chí biết thi hài lúc còn sống tu vi đến tuột cùng như thế nào, nhưng là nàng đã không kịp bởi vì những tin tức này mà kinh ngạc, bởi vì nàng đã quá mức mỏi mệt. Trắng bệnh không gì so sánh được khuôn mặt trải rộng vẻ bề ngoài, chợt nhìn giống như là một cái vừa bị người mò lên người chết chìm. Lôi Ngưng hoài nghi mình hiện tại cái này trạng thái, tùy tiện một cái kết đang cảnh giới tu sĩ đều có thể giết chính mình. Khu cụ ho ra một chút tinh hồng huyết dịch, Lôi Ngưng chậm tới một chút xíu về sau, chậm rãi đứng lên. Chung quanh quần lấy xương máu cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Nàng trắng bệnh trên khuôn mặt không khỏi lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, một bình huyết đan cứ như vậy bị ta ăn hết, tiếp theo tác dụng phụ có ta dễ chịu huyết đan là phẩm chất dị thường độ cao đan dược, cho dù là với tư cách là Lôi Tiêu Tông thái thượng đại trưởng lão Lôi Ngưng, một dạng đem huyết đan loại đan dược này làm thành chính mình sau cùng át chủ bài. Loại đan dược này có thể để cao mạnh một người tinh khí thần, trong chiến đấu không có bất kỳ cái gì đan dược có thể so với huyết đan càng thêm dùng tốt. Nhưng là cái đồ chơi này cũng có rất lớn tác dụng phụ, Lôi Ngưng xem chừng chính mình vừa mới ít nhất ăn 15 khỏa huyết đan, đoán chừng phải suy yếu để vài 1-2 năm, chỉ là còn tốt một thời gian 2 năm, đối với tụ thần cảnh giới đại năng tới nói, chỉ là ngủ một giấc thời gian mà thôi, còn có thể tại trong phạm vi chịu đựng. Lôi Ngưng hơi hơi chậm rãi một hơi, đợi xương máu hoàn toàn tán đi về sau nàng đối với nơi xa Lôi Nhiếp Trạch bọn người vẫy tay. Thấy thế Lôi Nhiếp Trạch bọn người cấp tốc chạy tới. Khi nhìn thấy Lôi Ngưng bộ dáng này về sau, Lôi Nhiếp Trạch nhướng mày, nhanh chóng hỏi thăm, lao bà tử ngươi không sao chứ? Ăn vào nhiều máu như vậy đan đến tột cùng gặp phải cái gì? Lôi Ngưng thở dài, điều chỉnh một chút hô hấp về sau, đem vừa mới sự tình giản lược sách một chút. Tuy nhiên chỉ có ngắn gọn mười mấy cái chữ, nhưng lại nghe được người khác dùng mình, có loại không rét mà run cảm giác. Chỉ là thi hài phía trên lưu lại một luồng oán niệm, thiếu chút nữa đem một vị tụ thần lục trọng thiên đại năng đoạt xá, cái này đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Thì liền Lôi Nhiếp Trạch cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vừa mới nếu đổi lại là hắn tới thi hài bên này, rất có thể sẽ bị cổ lao oán niệm đoạt xá à? Dù sao hắn thực lực so với chính mình bạn già tới nói, còn là không bằng. Lôi Ngưng đều đã nhiều lần rơi vào kém chút hồn phi phách tán tuyệt cảnh bên trong, nếu đổi lại là hắn Lôi Nhiếp Trạch khả năng đã chết 2-3 hồi. Cổ thi hài này đã không có nguy hiểm gì tính, đây là một bộ yêu tộc tiên tôn thi hài. Vẹn vẹn là những thứ này xương cốt, liền có thể để ta Lôi Tiêu Tông vạn năm hưng thịnh. Lôi Ngưng sắc mặt phức tạp nói ra một câu nói như vậy, chiến thắng thi hài oán niệm về sau, nàng được đến không ít tin tức. Đó là từng cái ký ức mảnh vỡ, đại lượng tin tức làm nàng có chút đầu đau muốn nức, nhưng khẽ cắn môi vẫn là có thể chịu được. Bí cảnh này không phải chúng ta Lôi Tiêu Tông có thể một mình chiếm hữu, nếu là muốn một mình chiếm hữu bí cảnh này, Lôi Tiêu Tông tất sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Còn chưa chờ người chung quanh phát ra nghi vấn, Lôi Ngưng liền quyết định thật nhanh nói, đem những thứ này xương cốt toàn bộ mang đi ra ngoài, bí cảnh sự tình không cần giấu giếm, thậm chí càng thông báo các quốc gia đại tông môn. Sau khi ra ngoài ta sẽ cùng các ngươi nói rõ hết thảy. Lôi Ngưng sợ nàng theo những ký ức kia bên trong mảnh vỡ, biết rất nhiều thứ, chính là bởi vì biết quá nhiều, cho nên nàng sợ. Bí cảnh này độ thần bí, không phải một cái Lôi Tiêu Tông có thể chịu nổi, thậm chí tăng thêm Đông Thần Vương triều hoàng thất một dạng cũng được. Nàng thậm chí cảm thấy đến toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu cùng nhau đều không nhất định có thể chịu nổi bí cảnh này bên trong đồ vật. Đồng dạng tông môn phát hiện bí cảnh về sau, khẳng định là trăm phương ngàn kế cần một mình chiếm hữu bí cảnh, sau đó cung cấp môn hạ đệ tử tìm kiếm cơ duyên. Nhưng Lôi Ngưng căn bản không dám độc chiếm, bởi vì nàng biết kém chút để cho mình hồn phi phách tán thi hải, tại bí cảnh này bên trong, chỉ là ở vào hạ tầng chiến lực, cái này rất giống là một người bình thường, đột nhiên có một ngày nhặt được mấy chục ngàn tấn hoàng kim. Hắn dám tư tàng sao? Hắn có dám? Hiện tại Lôi Ngưng cũng là như thế. Chương 100, bắt quái âm dương ngư đồ hoa quả sơn bí cảnh bên ngoài Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn người theo cái kia tĩnh mịch mà hoang vu tối tăm bí cảnh bên trong đi ra. Dẫn đầu hai người rõ ràng là Lôi Tiêu Tông Thái Thượng Lôi Ngưng, cùng Lôi Tiêu Tông Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Lôi Nhất Trạch. Hai người bọn họ sau lưng, thì là Lôi Tiêu Tông Hóa Nguyên Cảnh Giới Trưởng Lão, có bốn người, cùng nhau một đoàn người tổng cộng là sáu người. Đông Vân Nhiễm hơi kinh ngạc Thái Thượng Đại Trưởng Lão bọn họ cũng mới nửa canh giờ trước đó tiến vào cái này hư hư thực thực bí cảnh địa phương, nhanh như vậy thì đi ra sao? Có điều rất nhanh Đông Vân Nhiễm trong đôi mắt đẹp cái kia mang theo nghi hoặc thanh tịnh đồng tử, chính là đột nhiên co rụt lại, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút khó có thể tin thần sắc. Bởi vì nàng chấn động vô cùng trông thấy với tư cách là Lôi Tiêu Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Lôi Ngưng, giờ này khắc này vậy mà sắc mặt mười phần trắng xám, tinh thần trạng thái xem ra cũng là vô cùng mệt mỏi. Giống như là một cái bị đánh vất lên người chết chìm đồng dạng, nhưng là một vị tụ thần cảnh giới đại năng, làm sao có thể sẽ chết đuối a? Vậy chỉ có thể nói rõ cái kia hoàn toàn tĩnh mịch vùng đất hoang vu bên trong, có thể uy hiếp được tụ thần cảnh giới đại năng nhân vật nguy hiểm. Cái này khiến Đông Vân Nhiễm không khỏi hơi hơi hít sâu một hơi, tụ thần cảnh giới tại Đông Thần Vương triều đã là phi thường cường đại tồn tại. Hiện ở mảnh này tĩnh mịch vùng đất hoang vu bên trong lại có để tụ thần lục trọng thiên đều rơi vào hiểm cảnh nguy cơ, cái kia ha không phải liền là nói vẹn vẹn bằng dựa vào một cái Lôi Tiêu Tông, bằng dựa vào một cái Đông Thần Vương triều, là căn bản không có biện pháp trưởng không cái này quỷ dị mới. Cái kia hoàn toàn tĩnh mịch vùng đất hoang vu đối với Lôi Tiêu Tông mà nói, càng giống là một cái không biết lúc nào sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Không ngừng Đông Vân Nhiễm biểu lộ kinh ngạc cùng chấn kinh, ở bên ngoài chờ lấy Lôi Tiêu Tông trưởng lão phong chủ nhóm, từng cái cũng là mặt lộ vẻ khó có thể tin kinh sợ. Còn chưa chờ bên ngoài những trưởng lão này phong chủ nhóm hỏi thăm, Lôi Ngưng thì khí tức bể bài khoát khoát tay, nói ra, nơi đây không phải trò chuyện địa phương, thông báo trong tông tất cả trưởng lão phong chủ, để ở bên ngoài người đều trở về, sau 5 ngày tại tông chủ đại điện nghị sự. Toàn bộ Lôi Tiêu Tông đều không tự chủ được rơi vào 10 phần đội vã cuốn cuồng trạng thái, tuy nhiên môn hạ đệ tử các chấp sự cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là từ các đại trưởng lão phong chủ nhóm biểu lộ cũng có thể thấy được đến Lôi Tiêu Tông tựa như là xảy ra chuyện, hơn nữa còn là xảy ra đại sự. Chỉ là Lôi Ngưng bọn người không có đem sự tình nói đi ra trước đó, đoán chừng là không có ai biết đến tuột cùng là cái gì một cái tình huống. Cũng chỉ có thể đợi đến 5 ngày thời gian về sau, 5 ngày thời gian về sau cũng là mở ra hết thể nghi hoặc thời điểm. Trong khoảng thời gian này Đông Vân Nhiễm nhìn chăm chú lên trong tông hết thể động tác, nàng thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Nếu như mình hiện tại là tụ thần 10 tầng tu vi, chính mình hoặc là có thể thăm dò cái kia mảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu. Nhưng là hiện tại nàng lại cái gì đều làm không được, đây cũng là không để cho nàng từ có chút để bài. Lúc này tiến vào cái kia mảnh tĩnh mịch bí cảnh thông đạo, có hai vị hóa nguyên cảnh giới tu sĩ đang tại bảo vệ lấy, vì cũng là tránh cho có đệ tử tìm đường chết xông vào, tụ thần cảnh giới đại năng đều kém chút chết ở bên trong, nếu là cái kia không muốn sống đệ tử xông vào, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Đông Vân Nhiễm đã được an bài đổi một cái chỗ ở, lúc này nàng chính xa nhìn lấy chính mình nơi ở cũ chỗ đánh phương hướng, ở chỗ này nàng có thể loáng thoáng trông thấy thông hướng tĩnh mịch bí cảnh cửa vào. Ngay tại cái này đột nhiên Đông Vân Nhiễm tựa hồ lòng có cảm giác nàng móc ra trong ngực một cái khăn tay phía trên hội họa lấy một cái bát quái âm dương ngư đồ. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một loại cổ quái đột nhiên động. Cái này vẽ bắt quái âm dương ngư đồ tựa hồ loáng thoáng giấu giếm một chút huyền diệu cơ hội. Đông Vân Nhiễm hai mắt tỏa sáng, nàng tỉ mỉ đầu cọ sát lấy bắt quái âm dương ngư then cài, ngay sau đó một cỗ cảm giác cổ quái trùng kích đại não, để cho nàng chỉnh cá nhân ý thức cũng nhịn không được ngậm một chút. Cái này một ngậm chính là cả người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn, bắt quái âm dương ngư đồ đông nhiên cùng lên huyền diệu đạo vận hoa quang, ánh sáng huyền diệu đem nàng cả người bao phủ bên trong. Chợt liên hóa thành một vệt nhanh đến cực hạn ánh sáng chợt lóe lên, Đông Vân Nhiễm cả người thân thể đều biến mất tại Lôi Tiêu Tông dãy núi bên trong. Mà canh trường hoa quả sơn bí cảnh cửa vào hai vị hóa nguyên cảnh giới cường đại tu sĩ, đột nhiên có một người tựa hồ cảm nhận được cái gì, không khỏi phát ra a một tiếng kinh ngạc. Bên cạnh một vị khác hóa nguyên cảnh giới nghe xong, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Có phát hiện gì sao? Người kia nhướng mày, nghi hoặc không thôi nói, ta cảm giác giống như cảm nhận được cái gì nhưng lại hình như là một cái ảo giác, ngươi sẽ không phải là rơi vào một loại nào đó đốn ngộ a, đốn ngộ. Cũng không phải không có khả năng này, bọn họ đều không có hướng một cái hướng khác suy nghĩ. Bởi vì có thể giấu giếm được hai vị hóa nguyên cảnh giới trông coi tiến vào bí cảnh bên trong, chỉ có tụ thần cảnh giới lấy trở lên tu vi tồn tại. Mà Lôi Tiêu Tông tụ thần cảnh giới thì mấy cái như vậy người, mấy vị kia tụ thần cảnh giới bế quan còn lại cũng đi vào qua. Cũng không lâu lắm, Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, Đông Vân Nhiễm biểu lộ cứng đờ nhìn chăm chú lên chung quanh cái kia tĩnh mịch mà hoang vu tối tăm cảnh sắc, cảm giác cả người đều có chút không tốt lắm. Nàng phát hiện mình tựa hồ rất là kỳ lạ tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh, đương nhiên Đông Vân Nhiễm cũng không biết bí cảnh tên, nàng thậm chí còn đang hoài nghi cuối cùng là bí cảnh vẫn là một chỗ chắc chắn phải chết cấm địa. Dẫm lên rắn rắn chắc chắc đất ngay, Đông Vân Nhiễm trong lúc nhất thời lại có chút không biết như thế nào cho phải. Tuy nhiên trong nội tâm cũng không phải là đặc biệt bối rối, nhưng là chung quy là có chút mê mang. Chính mình là làm sao tiến đến hiện tại, chính mình cái kia làm gì chứ, chính mình đắp thế nào mới có thể ra ngoài đây? Vừa nghĩ tới Lôi Ngưng vị này tụ thần lục trọng thiên đại năng từ bên trong này sau khi đi ra, thì một bộ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng Đông Vân Nhiễm thì không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Hiện tại nàng tu vi chỉ có chút cơ nhị trọng thiên, có thể tại trong mở tối nhìn ban đêm, đã là cực hạn, nàng căn bản không biết hướng phương hướng nào đi. Không phải là cái này trận đấu nguyên nhân đi, Đông Vân Nhiễm túi đầu mắt nhìn trong tay khăn tay, thế mà nàng đống nhiên sử sốt, bởi vì khăn tay đã nói bắt quái âm dương ngư đồ, chẳng biết lúc nào vậy mà biến mất không thấy gì nữa đất. Chương 101, Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 3, Đông Vân Nhiễm cảm thấy đây tuyệt đối là bởi vì bắt quái âm dương ngư đồ nguyên nhân, nhưng cụ thể vì sao lại biến thành cái dạng này nàng cũng không rõ ràng, nếu như nàng biết lời nói sớm liền có thể nghĩ biện pháp tránh cho, hiện tại Đông Vân Nhiễm quả thực cũng là người đang ở hiểm cảnh. Nàng tuy nhiên không rõ lắm cái này hư hư thực thực bí cảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu đến tột cùng có nguy hiểm gì, nhưng đã tụ thần cảnh giới đại năng đều kém chút ngã trồng vó, cái kia nàng một cái trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ nàng đã không có tiếp tục nghĩ thêm nữa. Đông Vân Nhiễm cấp tốc chỉnh lý tốt chính mình sắc mặt, nàng quét sạch sẽ trong đầu đủ loại loạn thất bát tao suy nghĩ. 300 năm lịch duyệt nói cho nàng, hiện ở loại tình huống này tuyệt đối không thể bối rối, một khi chính mình loạn vậy liền hội mất đi cơ bản phán đoạn năng lực. Tại mơ mị thời điểm mất đi phán đoạn năng lực người, trên cơ bản đều không sống bao lâu, mà lại rất có thể sẽ chết rất thảm. Nhất định phải muốn một cái biện pháp rời đi nơi này, trên trời thì liền một tháng sáng đều không có. Không có bất kỳ vật tham chiếu nào, chỉ có thể bằng vào chính mình trực giác cùng phán đoán. Đông Vân Nhiễm thu tay lại khăn, ngưng trọng ánh mắt bốn phía đại lượng một phen, chợt theo không gian chứa vật đạo cụ bên trong lấy ra một cái cổ quái đồ vật, đồng thời cắn răng lựa chọn một cái phương hướng, hướng về cái hướng kia tiến lên. Tối tăm cùng cực cảnh sắc cùng quỷ dị không gì so sánh được bầu không khí, lại thêm cái kia trong không khí tràn ngập tử khí khiến người ta không tự chủ được ở trong nội tâm dâng lên một loại rất bất an cảm giác. Đông Vân Nhiễm từng bước một dẫm tại lạ lâm trên mặt đất, nàng tốc độ đi tới cũng không dám quá nhanh, bởi vì lo lắng vừa không cẩn thận thì mất phương hướng, mà lại cũng lo lắng tốc độ quá nhanh hội bước vào cái gì hiểm cảnh bên trong. Lúc này Đông Vân Nhiễm không thể không ở trong nội tâm cảm kích một chút Ô Tứ Thành cái kia Thông Thiên Chi Tháp, nguyên nhân rất đơn giản, nàng trước đó tại Thông Thiên Chi Tháp bên trong giết quái được đến đồ vật, bây giờ lại cử đi phi thường trọng yếu công dụng. Đông Vân Nhiễm trong tay chẳng biết lúc nào bưng lấy một cái thanh đồng la bàn, trên la bàn một cái thanh đồng cái môi ngay tại chỉ một cái phương hướng, đồng thời tại điên cuồng run rẩy. Đông Vân Nhiễm phát hiện trên la bàn cái môi vẫn luôn tại chỉ cái hướng kia, vô luận nàng như thế nào chuyển động la bàn, cái môi chỉ phương hướng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này khiến nàng rốt cục có một cái phương hướng vật tham chiếu, tuy nhiên nàng cũng không biết thanh đồng cái môi chỉ phương hướng đến tuột cùng là đông vẫn là nam hoặc là tây, là bắc. Cái này cái la bàn là đánh giết phi văn ấn ký thụ quái sau tuôn ra đến, Đông Vân Nhiễm trên thực tế cũng không biết tránh thức công dụng. Trên cái thế giới này đoán chừng chỉ có tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu Nguyên mới biết được, cái này thanh đồng la bàn đến tuột cùng là vật gì. Bởi vì cái đồ chơi này cũng là Liễu Nguyên đặt ở Thông Thiên Chi Tháp bên trong xem như giết bột khen thưởng. Mà lại Đông Vân Nhiễm sở dĩ hội tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh, không có gì ngoài Liễu Nguyên bên ngoài. Trên cái thế giới này không có người thứ hai có loại thủ đoạn này, làm Đông Vân Nhiễm theo phục hy họa quái bí cảnh trung tướng bắt quái âm dương ngư đồ vẽ mô phỏng lại thời điểm, khối kia bị vẽ đi ra trận đồ, liền đã tại Liễu Nguyên cảm giác bên trong. Đông Vân Nhiễm bưng lấy la bàn tên là Tầm Bảo La Bàn, một cái 10 phần đại chúng thông tục tên nhưng là giá trị hơn vạn điểm trấn kinh. Tên như ý nghĩa, phụ cận địa phương nào có chất bảo, la bàn liền sẽ chỉ hướng gần nhất cái hướng kia. Tại Đông Vân Nhiễm tiến lên cái hướng kia 10 dặm chỗ, có một bộ cực lớn đến làm cho người như muốn ngạt thở hải cốt, cổ thi hải này lớn nhỏ, so Lôi Ngưng bọn người đụng phải thi hải còn muốn to lớn lớn nhất bằng 1/10 có thừa. Giờ này khắc này, Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách bên trong Liễu Nguyên tự nhiên có thể biết Đông Vân Nhiễm tiến vào Hoa Quả Sơn bí cảnh, bởi vì cũng là hắn an bài Đông Vân Nhiễm đi vào bên trong. Thực hắn cũng không phải là không được an bài người khác tiến vào bên trong, nhưng càng nghĩ vẫn cảm thấy chủ Vân Nhiễm thích hợp nhất. Bên trong nguyên nhân chủ yếu nhất là Đông Vân Nhiễm linh hồn cường độ phi thường cao, không chỉ là bởi vì nàng là người trọng sinh duyên cớ, cũng bởi vì nàng từng là tụ thần 10 tầng duyên cớ. Thực Hoa Quả Sơn bí cảnh nguy cơ phần lớn đều là nhằm vào linh hồn tầng thứ, thì thí dụ như Lôi Ngưng trước đó kém chút liền bị một đạo oán niệm cho đoạt xá. Mà Đông Vân Nhiễm linh hồn cường độ cực cao, đến mức nàng tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, thực coi là an toàn nhất cái kia. Vốn là Lăng Nhược Băng cũng có thể tiến vào bên trong, dù sao trong đầu của nàng còn có một cái linh hồn, nhưng là nàng tự thân linh hồn lại là quá yếu ớt. Liễu Nguyên âm thầm lẩm bẩm vài câu về sau, liền lắc đầu, quét ra những tạp niệm này. Tuy nhiên Hoa Quả Sơn bí cảnh đến bây giờ đều không có tiến vào quá nhiều người, nhưng là Liễu Nguyên đã thu hoạch được 5-6 vạn điểm chân kinh. Hoa Quả Sơn bí cảnh hấp kim năng lực trước mắt hoặc là so ra kém Thông Thiên Chi Tháp, nhưng là Liễu Nguyên tin tưởng, làm Hoa Quả Sơn bí cảnh bị người chậm rãi dò xét kém không nhiều thời gian, bí cảnh này liền sẽ thể hiện ra khủng bố hấp kim năng lực. Tuy nhiên cũng có thể là ta phán đoán sai lầm, nhưng hồi vốn còn là không lớn vấn đề. Liễu Nguyên bật cười một tiếng, không còn đi suy nghĩ những vật này, dù sao hắn cũng không phải là thật toàn trí toàn năng, hắn làm sao biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hắn muốn tiếp tục chú ý một chút Hoa Quả Sơn bí cảnh, nhưng ngay lúc này, Liễu Nguyên đột nhiên a một tiếng, chú ý lực bị Thông Thiên Chi Tháp bí cảnh hấp dẫn tới. Thông Thiên Chi Tháp tầng thứ 2 bên trong, toàn thân đều là cực kỳ nghiêm trọng vết thương chí mạng. Xà Linh Quân đã vẹn vẹn còn lại sau cùng một hơi. Khác bây giờ còn có thể đứng lên, hoàn toàn chỉ là bởi vì ý chí lực chống đỡ, trên thực tế khác đã là gần chết. Xà Linh Quân trên thân trải rộng vết máu, nửa thân thể đều kém chút biến thành thịt nát, trên cổ còn cắm một cái sắc bén mọc gai. Cái này đều không có chết, chỉ có thể nói rõ cái này con đại mãng xà thật không phải bình thường mệnh cứng. Tại khắc khí tức dần dần càng ngày càng mệt mỏi thời điểm, một vệt kim quang từ trên người nó tỏa ra, thương thế trên người vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục lấy. Khắc trắng bệnh trên khuôn mặt không khỏi toát ra một chút thoải mái ý cười, vậy mà kém chút bị một cái tiên thiên 10 tầng quái vật giết chết khủ khủ, tiếp theo có thể tiến vào tầng thứ 3A. Nhìn lấy Xà Linh Quân hiện tại tình huống, Liêu Nguyên biểu lộ có chút cổ quái, hắn từ trên người Xà Linh Quân cảm giác được có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này giống như là hắn còn tại địa cầu phía trên thời điểm, mỗi ngày tu tiên chơi game điên cuồng bạo lá gan cảm giác. Lúc đó chính mình là tại bạo lá gan, mà cái này Xà Linh Quân là tại bạo mệnh a. Chương 102, lại một cái nhân vật chính vầng sáng. Xà Linh Quân phong cách hành sự quả thực là có chút vượt quá Liêu Nguyên đoán trước, chẳng lẽ yêu thú nhất tộc toàn diện đều như thế không sợ chết, đều như thế có tìm đường chết tinh thần sao? A không đúng, phải gọi mạo hiểm tinh thần, nghe ca ngợi một chút xíu. Liêu Nguyên đột nhiên minh bạch vì cái gì yêu thú nhất tộc một mực so ra kém nhân loại, có thể là bởi vì bọn họ quá mức ưa thích làm ho khan, quá mức ưa thích mạo hiểm. Sau đó bước lên, mệnh liền không có. Không thể không nói Xà Linh Quân không hổ là tụ thần cảnh giới đại năng, vẫn là có chút vô liếng. Đơn thương độc mã một mình một rắn theo tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ hai, thậm chí còn muốn đi vào thông tiên chi tháp tầng thứ ba. Mấu chốt nhất là trừ bỏ tại tầng thứ nhất lễ phép thời điểm, các trung gian hợp tác với Đông Thừa Thiên qua một hai ngày thời gian bên ngoài khác thời điểm tháp đều là chính mình dốc sức làm, chính mình đi giết quái. Một đường giết xuyên tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, gia hỏa này không chỉ có không muốn sống, vận khí cũng là đỉnh phong, cái này đều không chết chẳng lẽ còn không phải tốt số sao? Hiện tại Xà Linh Quân dựa theo thông tiên chi tháp đẳng cấp phân chia, khác đã là 20 cấp, thực lực tu vi đại khái tương đương với tiên tiên 10 tầng tu 25 sĩ sách, luôn cảm giác khác còn có thể đơn độc đánh xuyên qua thứ tầng 3A. Liêu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ một trận về sau, có chút hăng hái nhìn lấy Xà Linh Quân nhất cử nhất động. Hắn rất ngạc nhiên tại đánh giết tầng thứ 2 trấn quan buột về sau, Xà Linh Quân là hội chọn rời đi thông tiên chi tháp chỉnh đốn một đoạn thời gian đâu, vẫn là chọn dùng chìa khóa tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ 3 đâu. Liêu Nguyên cái này thượng đế thị giác người tại hiếu kỳ, mà với tư cách là chính chủ Xà Linh Quân thì là đang xoắn suýt trạng thái. Xà Linh Quân đem tuân ra bảo vật thu sạch lên, khác trước đó tuân ra một cái không gian chữ vật đạo cụ, vì vậy không cần ôm lấy một đống lớn đồ vật chạy khắp nơi. Lúc này khác rơi vào một chút xoắn suýt trạng thái, đến tột cùng là muốn đi vào tầng thứ 3 đâu vẫn là muốn tạm thời rời đi thông thiên chi tháp. Nhìn lấy trên người mình đã hoàn toàn khôi phục tới thương thế, một thân rách dưới áo xanh Xà Linh Quân, trên mặt mang theo xoắn suýt chi sắc, nhíu mày, tiến vào tầng thứ 3. Vẫn là rời đi. Khác vốn cho rằng Đông Thừa Thiên cái kia ra hỏa là tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ 2, kết quả khác tại thông thiên chi tháp tầng thứ 2 cũng không biết giết bao nhiêu quái, căn bản thì không có gặp qua Đông Thừa Thiên. Như vậy hiện tại cũng chỉ có hai cái khả năng, một cũng là Đông Thừa Thiên đã tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ 3. Thứ hai là Đông Thừa Thiên thực căn bản thì không có tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ 2, đối phương tại đánh giết tầng thứ nhất phi văn ấn ký thụ quái về sau, liền đã rời đi. Xà Linh Quân sắc mặt đống nhiên chỉ trệ, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, cái kia hỗn đản nhân loại sẽ không phải thật theo tầng thứ nhất liền rời đi a. Ý nghĩ này vừa ra tới liền có chút tìm nén không được, Xà Linh Quân sở dĩ không chút do dự tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ 2, hoàn toàn là bởi vì khắc cảm thấy Đông Thừa Thiên cũng tại tầng thứ 2. Chính mình không có khả năng không sánh bằng một cái nhân loại đúng hay không? Tuy nhiên cảnh giới một dạng, nhưng Đông Thừa Thiên so với chính mình tiểu hơn 1000 tuổi a. Tổng không thể không có một tên tiểu bối lợi hại đi. Kết quả đối phương căn bản thì không có tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ 2. Xà Linh Quân đương nhiên có một loại mình bị người đuổi nghịch cảm giác, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ từ đầu tới đuôi đều là mình suy đoán, chính mình là tin chính mình dự cảm. Nói cách khác Đông Thừa Thiên cũng không cần lưng cái nồi này, nhiều lần kém chút chết tại thông thiên chi tháp bên trong, hoàn toàn là khác Xà Linh Quân chính mình hố chính mình. Xà Linh Quân càng nghĩ tới phương diện này, khác khỏe miệng co giật tần suất thì càng cao, hít sâu một hơi về sau, khác cắn răng nói, tòa tháp này mười phần huyền diệu, khác đem bản vương tu vi về không về sau, bản vương lại có thể dựa vào giết quái trong vòng một tháng thẳng tới tiên tiên 10 tầng. Nếu đổi lại là ở bên ngoài lời nói, theo linh tu vi đến tiên tiên 10 tầng cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng chí ít cần rất nhiều năm khổ tu. Nếu như bản vương ở bên trong giết quái, thẳng đến tu vi hình ảnh tụ thần, đạt đến tụ thần phía trên lại đi ra, bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất đến, Xà Linh Quân căn bản không rõ ràng thông thiên chi tháp bên trong tu vi, đến tuột cùng có thể hay không mang đi ra ngoài. Nếu như mang không đi ra lời nói cái kia hà không phải liền là trắng trắng ở bên trong lãng phí lâu như vậy thời gian. Cũng không đúng, dù cho tu vi mang không đi ra, nhưng giết quái được đến bảo vật, chắc là có thể mang đi ra ngoài a. Nếu là chỉ có thể mang ra những bảo vật này, thực cũng không tính thua thiệt, thậm chí là kiếm lớn, nhưng là những bảo vật này có thể mang đi ra ngoài sao? Hôn đàn này, tầng thứ hai này một người đều không đụng, cũng không biết tìm ai đến hỏi. Suy nghĩ sau một khoảng thời gian, Xà Linh Quân rốt cục làm xuống khác quyết định, cái kia chính là tạm thời rời đi thông thiên chi tháp. Nếu như thông thiên chi tháp bên trong đồ vật có thể làm cho khác mang đi ra ngoài, vậy nó thì không chút do dự quay người lần nữa tiến vào thông thiên chi tháp. Thằng đến được đến cho dù là tụ thần cảnh giới đều vô cùng trông mà thèm bảo vật mới thôi. Kết quả là cũng không lâu lắm, thông thiên chi tháp ngoại chú lưu nhân loại tu sĩ nhóm đã nhìn thấy một cái ăn mặc rách dưới bên trong 5 người theo thông thiên chi tháp bên trong đi ra. Sau đó người trung niên kia nói một mình giống như nói thầm vài câu sau đó xoay người lại tiến vào thông thiên chi tháp bên trong. Ngay sau đó thông thiên chi tháp tầng thứ 3, rốt cục nên đón một vị kẻ xông vào. Cũng không biết nên nói Xà Linh Quân không may còn là vận khí tốt không may, là bởi vì cái này ra hỏa tại tầng thứ 2 vậy mà một người đều đụng không đến, giai đoạn này tầng thứ 2 đã có 7-8 người. Vận khí tốt thì là bởi vì khác sống lâu như thế cũng chưa chết. Nói trở lại, thông thiên chi tháp bên trong, trừ bỏ Xà Linh Quân cái này tụ thần cảnh giới đại năng bên ngoài, có vẻ như trước đó còn có một con tiểu yêu thú xông vào. Liễu Nguyên chú ý lực đặt ở thông thiên chi tháp bên trong, một cái toàn thân lông tóc 10 phần dơ giấy bẩn thỉu lông đỏ tiểu hồ ly trên thân. Để hắn hơi có vẻ ngạc nhiên một chút cũng là cái này lông đỏ tiểu hồ ly, vậy mà tại thông thiên chi tháp tầng thứ 2. Phải biết lông đỏ tiểu hồ ly trước đó chẳng qua là hậu thiên nhị tam trọng trời tu vi, thế mà một cái như thế chi yếu tồn tại, thế mà đánh tới tầng thứ 2. Mà lại khác tựa hồ còn không có cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Có ý tứ lại một cái nhân vật chính vần sáng sao. Chương 103, bố cục cùng quân cờ đem so sánh với Đông Thừa Thiên Lăng Nhược Băng Đông Vân Nhiễm Xà Linh Quân Lôi Ngưng Lý Đạo Phương bọn người, cái này lông đỏ tiểu hồ ly là Liễu Nguyên gặp qua, thân thế, cảnh hậu trường hoàn toàn vì linh tồn tại. Cứ như vậy một cái thân gia trong sạch tư lịch trong sạch lông đỏ yêu thú vậy mà tiến vào thông thiên chi tháp tầng thứ 2. Chỉ có thể nói nó các phương diện thực đều vô cùng ưu tú, sở dĩ thực lực quá thấp, có thể là bởi vì số tuổi nó quá nhỏ nguyên nhân. Đến mức cái này lông đỏ tiểu hồ ly tuổi tác có nhiều tiểu mà căn cứ Liễu Nguyên xâm nhập đối phương trí nhớ liền có thể biết được, cái này lông đỏ tiểu hồ ly không cao hơn 5 tuổi. Đối tại bình thường hồ ly tới nói, 5 tuổi đã là một cái niên kỷ không nhỏ. Nhưng là lông đỏ tiểu hồ ly trừ là hồ ly đồng thời, nó vẫn là một cái hậu thiên cảnh giới yêu thú. Đối với yêu thú cái này đặc thù mà bảng tộc quần lớn mà nói, 5 tuổi cùng một cái vừa ra đời trẻ sơ sinh khác nhau ở chỗ nào sao? Hiện tại cái này lông đỏ tiểu hồ ly tại thông thiên chi tháp cấp bậc là cấp 12, nói cách khác tương đương với tiên thiên nhị trọng thiên tu sĩ, tương đương với nó thực lực so với tiến vào thông thiên chi tháp trước đó lật một cái lần. Chỉ tiếc loại thực lực này không cách nào mang ra thông thiên chi tháp, nhưng là bằng vào lông đỏ tiểu hồ ly theo thông thiên chi tháp bên trong được đến những vật này, liền đã để nó kiếm đại phát. Sau khi rời khỏi đây đoán chừng không cần thời gian bao lâu, cái này lông đỏ tiểu hồ ly liền có thể chân chân chính chính thành vì tiên thiên cảnh giới tồn tại. Là yêu thú ở phương diện này đều vô cùng có thiên phú kiên quyết dũng khí. Vẫn là nói vẹn vẹn chẳng qua là hai cái trường hợp đặc biệt. Xà Linh Quân cùng lông đỏ tiểu hồ ly chẳng qua là người sống sót sai lầm. Liễu Nguyên lẩm bẩm một câu về sau, hắn phát hiện mình có vẻ như vẫn là đánh giá thấp yêu thú nhất tộc tiềm lực. Tuy nhiên đem so sánh với như mặt trời giữa trưa nhân loại, yêu thú tựa hồ yếu một chút xíu, kém một chút xíu. Nhưng nói thế nào đều tốt yêu thú nhất tộc tại Thiên Cơ Thần Châu phía trên, cũng là trừ nhân loại bên ngoài mạnh nhất chủng tộc. Dạng này một cái trí tuệ chủng tộc cầm giữ có vô hạn khả năng, đến mức những khả năng này tính như thế nào đi sử dụng mà liền cần Liễu Nguyên hơi chút trầm tư suy nghĩ một phen. Mà trên thực tế Liễu Nguyên đã có nhúng tay yêu thú nhất tộc xúc động, ở cái này đại thời đại phim, vốn bên trong, có lẽ yêu thú nhất tộc tham gia, sẽ để cho nội dung cốt truyện biến đến càng thêm đặc sắc, đó cũng là nói không chừng a. Liễu Nguyên hiện đang một mực đều tại khuấy động cái thế giới này đại thế phát triển, thậm chí bốn phía đều tại bố cục, bố trí từng viên hắn cho rằng hữu dụng quân cờ, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn mắt thực một chút cũng không còn tạm, hắn chỉ là muốn đơn thuần muốn kiếm lấy đại lượng điểm trấn kinh. Mà cùng một cái con rồi không đầu giống như, không có có kế hoạch gì khai mở lấy từng cái bí cảnh, đây tuyệt đối là không thể làm hành động. Liễu Nguyên trong đầu sớm tại không biết bao lâu trước đó liền đã có một cái bố cục thiên hạ kế hoạch. Khi tất cả quân cờ cùng bố cục tướng chuyển giao tập hợp một chỗ thời điểm, làm từng cái chôn giấu minh tuyến ám tuyến toàn bộ đều hội tụ tại trên một đường thẳng lúc đó mới là sốc lên một cái kỷ nguyên mới. Có cái gì so sốc lên một cái kỷ nguyên mới văn chương càng làm cho người ta chấn kinh sự tình đâu. Liễu Nguyên nỗ lực muốn theo cái kia 9 cái căn bản không tồn tại kỷ nguyên trên cơ sở, thủ tạo một cái độc thuộc về chính hắn thứ 10 kỷ nguyên. Dạ tâm tuy nhiên rất lớn nhưng là năng lực không đủ à, Liễu Nguyên khẽ thở dài một cái, mình bây giờ năng lực đến tột cùng là bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ trong lòng của hắn không có một cái nào tính toán sao? Không thật trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Mình bây giờ năng lực không đủ hoàn thành trong đầu cái kia cái to lớn lối suy nghĩ, nhưng là Liễu Nguyên cảm thấy người loại vật này nha, chung quy là hội theo thời gian trôi qua mà chậm rãi tiến bộ, dù sao hiện tại hắn chỉ cần muốn cái kia tùy tiện sống lâu cái mấy ngàn mấy vạn năm, hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Cùng lúc đó, Ô Tứ Thành trong phủ thành chủ Đông Thừa Thiên gần nhất đã bị đủ loại sự tình phiền sức đầu mẹ chán. Ai có thể nghĩ một cái đã từng quản lý toàn bộ lĩnh nam quận đều đâu vào đấy quận vương, bây giờ lại hội bởi vì một cái nhỏ đến không thể lại tiểu biên tùy tiểu thành, cho phiền đến loại này cấp độ. Đông Thừa Thiên nhìn ra xa xa một cái phương hướng, đôi mắt thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nhìn chăm chú lên cái hướng kia, đó là nơi xa một mảnh bầu trời ranh giới. Bên kia mặc dù không có thông thiên chi tháp, nhưng là bên kia trên trời cao, lại còn sót lại lấy một đầu cự đại không gian vết nứt. Chỉ bất quá đem so sánh với mấy ngày thời gian trước đó, đầu này vết nứt không gian đã khép lại 7-8 phần, có thể lượn quanh là như thế, cái kia vết nứt vẫn như cũng là lớn đến khiến người tê cả da đầu. Đối với vài ngày trước cái kia chém ra bầu trời ngập trời kiếm ý, Đông Thừa Thiên trí nhớ vô cùng rõ ràng, lúc đó bị xé mở cự đại không gian vết nứt, hoàn toàn có thể nói đã nói che khuất bầu trời, khiến Ô Tứ Thành mấy ngày cũng không thấy ánh sáng mặt trời. Đến tột cùng là dạng gì một vị cường đại tồn tại, mới có thể một kiếm tạo thành như thế hủy thiên diệt địa phá hư. Tu thân 10 tầng, tu thân phía trên, thậm chí càng mạnh, Đông Thừa Thiên tự mình lẩm bẩm, hắn đã có chút không dám tiếp tục suy đoán đi xuống. Tu thân 10 tầng tại Đông Thần Vương Triều nơi này, đã là ở vào mạnh nhất tồn tại. Dù sao tại hắn nhận biết bên trong toàn bộ Đông Thần Vương Triều trên mặt nổi đều không có một cái nào tụ thần cảnh giới. Sở dĩ thêm một cái trên mặt nổi là bởi vì Đông Thừa Thiên không xác định sẽ có hay không có ẩn cư lão quái vật, dù sao loại sự tình này thường xuyên phát sinh. mà tụ thần chi phía trên cảnh giới cái kia càng là tại toàn bộ thiên cơ thần châu đều có thể tách nhập vô địch. Đến mức càng mạnh Đông Thừa Thiên hoàn toàn không dám nghĩ, hắn thậm chí cũng không biết siêu việt ly khiếu cảnh giới đến tuột cùng kêu cái gì tên, hắn biết rõ chính mình trước mắt không có khả năng tiếp xúc được đến loại kia tầng thứ, hắn thậm chí đều không biết mình đời này đến tuột cùng có cơ hội hay không trở thành tụ thần 10 tầng tồn tại, càng đừng đề cập càng mạnh tu vi cảnh giới. Trước đó mấy ngày vẫn luôn bởi vì cẩn thận cùng hoảng sợ mà do dự hô, hiện tại hoặc là chắc là bỏ xuống trong nội tâm loại kia không cần phải lưu giữ đang sợ hãi, đi kiếm ý chuyển đến phương hướng tìm tòi hư thực. Đông Thừa Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần biến đến kiên định, đối với một bên Ô Sảng nói ra, bản vương ra ngoài mấy ngày, Ô Tứ Thành các đại sự vụ, ngươi đến xử lý. Là Ô Sảng đã theo Thông Thiên Chi Tháp bên trong đi ra, hắn may mắn sống sót. Đối với Đông Thừa Thiên phân phó, Ô Sảng gật gật đầu, tôn kính nói, tuân mệnh. Quân vương đại nhân âm. Chương 104, tiền bối đảo trang thôn. Tuy nhiên khoảng cách Ô Tứ Thành cũng không phải là đặc biệt xa, nhưng trên thực tế hai người khoảng cách cũng không gần, đảo trang thôn so với Ô Tứ Thành càng thêm tới gần yêu thú xâm lâm. Chỉ là cái chỗ kia có cường đại tu sĩ ẩn cư, mà lại còn không chỉ một cái, vì vậy ngược lại là cũng không có yêu thú dám vào đi làm loạn. Có lẽ có một ít không sợ chết yêu thú đi vào làm loạn qua, nhưng là hạ chẳng mà chỉ là biến thành da thuộc cao khoát, cũng là biến thành phơi khô thì khô. Đối với yêu thú đến nói nhân loại là bọn họ thực vật một trong, đây là không thể phủ nhận. Nhưng là đối với nhân loại mà nói yêu thú nhất tộc thực cũng tại nhân loại sách dạy nấu ăn bên trong, dù là có chút yêu thú trí tuệ cũng không so với nhân loại thấp. Đông Thừa Thiên còn là lần đầu tiên biết Ô Tứ Thành bên ngoài lại có một cái như thế đặc tù thôn làng, đương nhiên hắn cũng không biết trong thôn có đại năng tại ẩn cư, càng không biết trong thôn một vị nào đó câu cá lao hán, thực là ly khiếu cảnh giới siêu cấp đại lão. Lúc này hắn chính một thân một mình, hành đầu tại đồng ruộng đường mòn phía trên, ánh mắt du tẩu cùng nông thôn ở giữa, không khỏi cảm giác có chút tâm thần thanh hẳn, tốt một cái nông thôn phong quang vô hạn tốt. Hắn ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy trên bầu trời vết nước không gian, đó là một đầu to lớn kiếm ngân, một đầu lưu trên bầu trời kiếm ngân. Vài ngày trước cái kia khủng bố kiếm ý hẳn là từ nơi này ngay phía trên truyền đến, nhưng là thôn này tựa hồ cũng không có có chỗ đặc biệt gì không đúng. Đông Thừa Thiên vừa còn nói nơi này tựa hồ không có có chỗ đặc biệt gì, hắn thì trong nháy mắt kịp phản ứng, đào trang thôn thực vẫn là man đặc biệt. Bởi vì cái này địa phương tới gần tại yêu thú xâm lâm, kết quả thôn làng tựa hồ đánh giẫm đều không có phát sinh điều này, chẳng lẽ còn chưa đủ đặc biệt sao? Đông Thừa Thiên tiếp tục tại nông thôn đường mòn phía trên đi lại. Hắn phát hiện đảo trang thôn bên trong ốc xá tuy nhiên không ít, nhưng phần lớn đều đã hoang phế không biết bao nhiêu năm. Thông qua cửa sổ mắt nhìn ốc xá bên trong đều đã cỏ dại rậm rạp, trở thành chuột cùng đám kiến ổ. Nói cách khác đảo trang thôn người mượn cớ cũng không phải là rất nhiều, chỉ là xem ra khả năng có chút lớn mà thôi. Xuyên qua từng tòa hoang phế không biết bao nhiêu năm nhà lá bỏ, Đông Thừa Thiên bỗng nhiên nghe thấy đao nhận xẹt qua đầu gỗ thanh âm, thần thức bản năng hướng về cái hướng kia quét một chút. Ngay sau đó một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác đột nhiên xông lên đầu, để hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, một vệt hàn quang tại ăn nhiều một chút trước mắt chợt lóe lên. Tránh trốn không thoát. Đông Thừa Thiên nội tâm nói thầm một tiếng không ổn, nhưng là hàn quang vẹn vẹn chỉ là lướt qua đầu hắn ra bay qua, chỉ chặt đứt mấy sợi tóc màu đen. Đông Thừa Thiên trên trán không tự chủ được tràn ra một chút vết mồ hôi, hắn biết rõ chiêu này đại biểu cho cái gì, đại biểu cho thực lực đối phương mạnh hơn chính mình không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tê Đông Thần Vương triều bên trong lúc nào có dạng này một vị mãnh nhân. Chính mình thế nhưng là tụ thần tam trọng thiên đại năng, đối phương có thể suýt chút nữa thì chính mình mệnh, cái kia ha không phải liền là nói đối phương chí ít cũng là tụ thần bát trọng thiên, thậm chí có thể là tụ thần cửu trọng thiên, thậm chí tụ thần 10 tầng. Đông Thừa Thiên không tự chủ được hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng chỉnh đốn một chút sắc mặt, hướng về phương hướng thật sâu tập lễ, văn bối không biết có tiền bối ở đây ẩn cư tu hành, nhiều có đắc tội đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Đông Thừa Thiên không thể hiện ra loại này tôn kính tư thái, hắn không biết đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng thì vừa lộ ra cái kia một tay, giết chính mình chắc là không có vấn đề gì lớn. Không có đạt được vị kia cường giả bí ẩn hồi đáp, Đông Thừa Thiên do dự một chút, hiếu kỳ hướng cái hướng kia đi mấy bước. Tựa hồ không có cảm giác được có cái gì cảnh cáo về sau, Đông Thừa Thiên cũng âm thầm buông lòng một hơi. Xem bộ dáng là trước đó thần thức dò xét mạo phạm người ta, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến, đại khái 2-3-10 cái hô hấp về sau Đông Thừa Thiên đã nhìn thấy một chỗ đơn sơ trong sân, có một vị mặc lấy một mạc lao hán, ngay tại chơi bữa lấy thứ gì. Đây cũng là vị kia vừa mới cảnh cáo một chút chính mình tiền bối a. Đông Thừa Thiên trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, ẩn sĩ cao nhân quả nhiên đều là một bộ vô cùng điệu thấp bộ dáng, cái này chợt nhìn thì cùng phổ thông lao hán không hề khác gì nhau a. Nhưng là có thể tại yêu thú xâm lâm phụ cận người sống lại làm sao có thể sẽ là một người bình thường đâu. Húng chi Đông Thừa Thiên căn bản nhìn không thấu vị lao hán này tu vi cảnh giới. Tính thử một chút đi gần một chút xíu, Đông Thừa Thiên thấp giọng thử hỏi, vị này lao tiền bối có thể hay không xin hỏi một chút, vài ngày trước không trùng cái kia kinh thiên động địa kiếm ý, đến tuột cùng là nguyên nhân gì? Lý Đạo Phương ngẩng đầu liếc mắt Đông Thừa Thiên, sau đó tiếp tục hết sức chuyên chú chơi đùa lấy vỏ kiếm, thanh âm tăng thương thuận miệng trả lời chắc chắn một câu, đây không phải ngươi một cái tụ thần tam trọng thiên thằng nhóc con có thể tiếp xúc tầng thứ. Nghe vậy Đông Thừa Thiên trong lòng không khỏi hơi siết chặt, đối vị tiền bối này thực lực có một cái càng sâu tầng nhận biết. Tụ thần tam trọng thiên tại trong mắt đối phương cũng là một cái thằng nhóc con sao? Tê vị này ẩn cư tiền bối thực lực cũng không biết đã đạt đến một cái dạng gì cấp độ, vô cùng có khả năng đã là tụ thần 10 tầng a. Không nghĩ tới Đông Thần Vương triệu vậy mà lại có dạng này một vị tiền bối cao thủ tồn tại. Chỉ là vì cái gì chính mình chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ tại chính mình xuất sinh trước đó hắn thì ẩn cư sao? Vẫn là nói là ngoại lai tu sĩ. Gặp vị này lao tiền bối không nói ngày đó chuyện gì phát sinh, Đông Thừa Thiên cũng tức thời không đi hỏi thăm phương diện này vấn đề. Ngay sau đó hắn lại hỏi một cái nó vấn đề. Lao tiền bối ngài đây là tại giúp một vị tiền bối chế tác vỏ kiếm. Lý Đạo Phương một bên đáp trả Đông Thừa Thiên vấn đề, trong đầu một vừa hồi tưởng lên ngày đó tình hình, không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Nếu như ngày nào mình có thể có vị kia tay cầm trúc kiếm tiền bối thực lực tốt biết bao nhiêu a. Thế mà hắn câu trả lời này lại làm cho Đông Thừa Thiên sửng sốt, tiền bối. Tê cái này tiền bối, sẽ không phải là trong truyền thuyết Ly Khiếu chi cảnh a. Đông Thừa Thiên không biết là, trước mắt hắn tiền bối cũng là Ly Khiếu cảnh giới. Mà cái gọi là tiền bối thực chỉ là một cái kết đan nhất trọng thiên, chỉ thế thôi. Chương 105, tụ thần tam trọng thiên thằng nhóc con Đông Thừa Thiên cứ như vậy đứng lặng ở chỗ này, trong lúc nhất thời cũng không biết đến tuột cùng phải ở lại chỗ này tiếp tục giới trò chuyện tốt đâu. Vẫn là rời đi trước tốt đâu. Cái này khiến hắn có chút xoắn xuýt, không biết làm gì lấy hay bỏ. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiếp tục cùng vị này cường đại đến không biết tu vi đến tuột cùng là cái gì lao tiền bối giới trò chuyện. Vị này lao tiền bối tính khí tựa hồ vẫn là rất tốt, cho dù là ngay từ đầu cái kia tiểu cảnh cáo, cũng chỉ là dọa một cái hắn Đông Thừa Thiên thôi. Thực Đông Thừa Thiên giới trò chuyện cũng chỉ là một số dâu dịa vấn đề, bởi vì hắn có chút lo lắng, nếu như hỏi quá nhiều cùng tu luyện loại hình vấn đề có liên quan lời nói, vạn nhất chọc giận trước mắt vị này lao tiền bối làm sao bây giờ. Loại này cấp bậc cường giả từng cái tính khí đều cổ quái rất, đừng nhìn vị này lao tiền bối hiện tại tựa hồ vô cùng có kiên nhẫn. Nhưng là ai biết đối phương có thể hay không bởi vì Đông Thừa Thiên hỏi cái gì cấm kỵ vấn đề, đột nhiên tính khí một biến sau đó trực tiếp trở mặt làm sao bây giờ. Vì vậy Đông Thừa Thiên tại nói chuyện thời điểm vô cùng cẩn thận, đơn giản cũng là hỏi một chút tiền bối vì sao lựa chọn ẩn cư ở này, tiền bối ẩn cư bao nhiêu năm, tiền bối sư môn nào, loại hình giữa các tu sĩ thường xuyên đàm luận đề tài. Mà Lý Đạo Phương tính khí cũng là lạ thường tốt, vô cùng có kiên nhẫn, vậy mà từng cái trả lời chắc chắn Đông Thừa Thiên những thứ này tựa hồ nói chuyện không đâu vấn đề. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu thẳng đến mặt trời rơi xuống Tây Sơn, cảnh sắc càng lúc càng thầm thời điểm. Đông Thừa Thiên chỉ thấy trước mắt vị này lão tiền bối bỗng nhiên đứng lên, sau đó liền nghe đối phương nặng nề mà thở phào, nói ra, hô ba ngày ba đêm chưa ngủ một giấc, chưa ăn một hột cơm, chưa uống một giọt nước, rốt cục đem tiền bối linh chế vỏ kiếm chế tạo ra tới. Đông Thừa Thiên nhịn không được dựng thẳng lên đến lỗ tai, hắn đã không phải lần đầu tiên theo cái này vị Lý tiền bối trong miệng, nghe thấy tiền bối hai chữ này. Có thể bị vị này Lý tiền bối xưng là tiền bối tồn tại, cũng không phải có phải là hay không tụ thần phía trên tu sĩ, nếu như là lời nói cái kia đủ để chấn động toàn bộ Đông Thần Vương Triều. Dù sao Đông Thần Vương Triều mạnh nhất cũng chỉ là tụ thần cảnh giới mà thôi, hiện tại xuất hiện một cái Ly Khiếu cảnh giới tu sĩ, này làm sao không khiếp sợ toàn bộ Vương Triều. Là tại trước đó có một câu không có một câu trong khi nói chuyện, Đông Thừa Thiên đã biết trước mặt vị này lao tiền bối, thật tên gọi là Lý Đạo Phương, nói thật cái tên này, rất lạ lẫm, Đông Thừa Thiên cảm thấy mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Hắn thật sự là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hướng Lý Đạo Phương dò hỏi, Lý tiền bối có thể hay không xin hỏi một chút, ngài nói vị tiền bối kia là Ly Khiếu cảnh giới tu sĩ sao? Hỏi ra vấn đề này về sau, Đông Thừa Thiên buông lỏng một hơi đồng thời lại có chút tâm thần bất định, hắn có chút sợ vấn đề này sẽ chọc cho buồn bực trước mắt vị này Lý tiền bối. Chỉ là Lý Đạo Phương tính khí so Đông Thừa Thiên trong tưởng tượng muốn tốt, chỉ nghe Lý Đạo Phương trầm ngâm một chút, trả lời nói ra, lão phu cũng không biết vị tiền bối kia tu vi đến tột cùng là mấy phần, nhưng ta dám khẳng định một chút chính là, vị tiền bối kia tu vi là tại Ly Khiếu phía trên. Tiếng nói như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng nện xuống tại Đông Thừa Thiên trong lòng, hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài lỗ tai của mình có phải hay không xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Có phải hay không vừa không cẩn thận đem Ly Khiếu chi cảnh nghe thành Ly Khiếu phía trên. Nhưng là với tư cách là tụ thần tam trọng thiên Đông Thừa Thiên, lỗ tai căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Nói cách khác tê cái này đây cũng quá làm cho người chấn kinh a. Dù là Đông Thừa Thiên lòng dạ phi thường sâu, hôm nay nghe thấy những lời này về sau, trên mặt cuối cùng vẫn là không nhịn được toát ra chấn kinh thần sắc. Ly Khiếu cảnh giới đã là rất nhiều tụ thần đại năng tha thiết ước mơ cảnh giới, không biết bao nhiêu tụ thần đại năng đều muốn đặt chân Ly Khiếu cảnh giới, cái kia liền sẽ nắm giữ không thua kém 50.000 năm thọ nguyên. Nhưng là Ly Khiếu cảnh giới nào có dễ dàng như vậy đột phá. Thì Đông Thừa Thiên biết rõ tụ thần 10 tầng đại năng, hết thảy cũng liền có 7-8 cái mà thôi, cái kia 7-8 cái tụ thần 10 tầng đại năng, hắn chưa nghe nói qua có cái kia đột phá đến Ly Khiếu cảnh giới. Mà bây giờ vị này Lý Tiền Bối nói cho hắn biết, vị kia thần bí tiền bối là Ly Khiếu phía trên tồn tại. Cái này loại cảnh giới đó tồn tại, cho dù là Thiên Cơ Thần Châu mạnh nhất cái kia vương triều, cũng không có loại cấp bậc kia lão đại tọa trấn a. Đông Thừa Thiên nhịn không được âm thầm nuốt một miếng nước bọt, hắn phát hiện mình hiện tại liền như là một cái hậu thiên cảnh giới tiểu tu sĩ một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đại năng cái kia có khí chất. Tụ thần tam trọng thiên thằng nhóc con ngươi là theo Ô Tứ Thành bên kia đến đây đi. Lý Đạo Phương bỗng nhiên hỏi ý kiến hỏi một câu, trong lúc này cùng Đông Thừa Thiên trong quá trình nói chuyện hắn đây là hỏi ra vấn đề thứ nhất. Đông Thừa Thiên hơi sững sờ, chợt trả lời nói ra, vạn bối vốn là Đông Thần Vương Triệu một vị quân vương, bởi vì thông thiên chi tháp xỉ duyên cớ, tạm thời lưu tại Ô Tứ Thành trấn thủ trật tự. Nô nói đến, vạn bối thật là theo Ô Tứ Thành tới. Đông Thần Vương Triệu quân vương. Lý Đạo Phương nhìn mắt Đông Thừa Thiên, chợt chợt một tiếng, tràn đầy nếp nhăn cùng năm tháng tang thương mặt ra bên trên, toát ra một chút vẻ kinh ngạc, nói ra, bị thế tục quấn thân còn có thể tại ngàn tuổi trước đó có cái này tu vi, ngươi tiểu a nhi này tu luyện thiên phú coi như có thể a. Không dám nhận Đông Thừa Thiên nhanh chóng khiêm tốn nói, vạn bối chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi, mỗi lần đột phá đều là cựu tử nhất sinh, 10 phần may mắn. Lý Đạo Phương lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tiếp tục đi xuống cái đề tài này, hắn đối với Đông Thừa Thiên tiếp tục hỏi một câu, vậy ngươi cũng biết Ô Tứ Thành bên trong, phải chăng có một nhà sách, tên là Liêu Thị nhà sách? Liêu Thị nhà sách? Đông Thừa Thiên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng lại tựa hồ có một chút đầu mối, trầm tư một hồi về sau, trong đầu đống nhiên lóe qua một vệt linh quang. Hắn hồi trước đó hắn nghe nói qua một việc, Ô Tứ Thành trước đó chỗ lấy sẽ có kim ô dị tượng xuất hiện là bởi vì Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhược Băng theo Liễu thị nhà sách bên trong mua một bản cổ tịch, cái kia bản cổ tịch cùng kim ô dị tượng có rất lớn liên quan. Mà bây giờ cái kia cái gọi là Liễu thị nhà sách, vậy mà cùng vị này Lý Đạo Phương tiền bối có quan hệ. Tê xem ra Ô Sảng tiểu tử kia điều tra không đủ triệt để a, Liễu thị nhà sách làm sao có thể sẽ là thanh bạch, đây rõ ràng cũng là lại một cái phong bạo vòng xoáy trung tâm. Tại ngắn ngủi này mới hơi thở bên trong, Đông Thừa Thiên trong đầu lóe qua đủ loại suy nghĩ, hắn lúc này gật gật đầu, nói ra, vạn bối biết được Liễu thị nhà sách ở chỗ đó, chuyến này có thể vì Lý tiền bối dẫn đường. Đông Thừa Thiên sở dĩ nói mình sẽ cho Lý Đạo Phương dẫn đường, trên thực tế cũng là muốn gặp một lần Liễu thị nhà sách đến tột cùng có cái gì chỗ bất phàm. Lý Đạo Phương tiền bối trong miệng bị tiền bối kia, chẳng lẽ ngay tại Liễu thị nhà sách bên trong? Giống như không đúng lắm a, Liễu thị nhà sách trưởng quỹ, chẳng lẽ không phải một cái 20 tuổi tiểu hòa tử sao? Trong ấn tượng giống như nghe người ta nói người trưởng quỹ kia phi thường trẻ tuổi, nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi a. Mà Lý Đạo Phương làm sao có thể không biết Đông Thừa Thiên ý nghĩ? Đông Thừa Thiên loại kia suy nghĩ nhỏ hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể đoán được. Lý Đạo Phương hơi chút suy tư một chút, liền gật gật đầu, nói ra, có thể. Chỉ là vị tiền bối kia tuy nhiên rất giống như vạn bối bối phận, nhưng chớ đối vị tiền bối kia có bất kỳ bất kính. Nếu không Lý Đạo Phương ngữ khí hơi hơi một chuyện, bốn phía không khí đều đông nhiên biến đến làm người ta sợ hãi không gì so sánh được. Thanh âm hắn tiếp tục vang lên, nếu không dù cho tiền bối lười đến xuất thủ, lão phu cũng sẽ giết ngươi. Tại Lý Đạo Phương trong mắt Liêu Nguyên đã là thuộc về loại kia trí cao vô thượng tồn tại, hắn đối Liêu Nguyên là xuất từ nội tâm loại kia tôn kính cùng ước mơ. Nếu như cái này Đông Thần Vương triều tiểu quận vương dám đối Liêu Nguyên bất kính, Lý Đạo Phương tuyệt đối sẽ không để ý làm thịt Đông Thừa Thiên. Dù sao chỉ là một cái Đông Thần Vương triều trong mắt hắn, dễ dàng liền có thể diệt đi. Hôm nay đã là ly khiếu cảnh giới Lý Đạo Phương, cũng không có đem Đông Thần Vương triều một đám tụ thần cảnh giới để vào trong mắt. Nếu như Đông Thần Vương triều có mười mấy 20 cái tụ thần 10 tầng lời nói vậy hắn khả năng sẽ còn cẩn thận một chút. Nhưng là Đông Thần Vương triều đừng nói là mười mấy 20 cái tụ thần 10 tầng, nó một cái tụ thần 10 tầng đều cầm không ra. Lý Đạo Phương cái kia lạnh lẽo ngữ khí khiến Đông Thừa Thiên hơi kinh hãi, Đông Thừa Thiên gấp đội vàng gật đầu, đáp lại nói, vãn bối sẽ không nói nhiều. Trong thời gian đó hắn cũng có chút ngạc nhiên, vị này Lý Đạo Phương tiền bối vậy mà thật nguyện ý để cho mình theo đi qua sao? Cái này không sợ bị kia thần bí tiền bối bất mãn sao? Thực Lý Đạo Phương có ý nghĩ của mình, hắn cảm thấy Liễu Nguyên tại Ô Tứ Thành bên trong mở một nhà sách, mà Đông Thừa Thiên lại là Đông Thần Vương triều quận vương, hiện tại Đông Thừa Thiên đã biết Liêu thị nhà sách bất phàm, cho dù hắn không mang theo Đông Thừa Thiên đi qua, Đông Thừa Thiên đoán chừng cũng sẽ nhịn không được tìm cơ hội đi qua. Cùng để cái thiên phú này không tệ thằng nhóc con về sau tìm đường chết, vậy còn không bằng mang theo đứa bé này cùng đi, miễn cho ngày sau Đông Thừa Thiên thật tìm đường chết đây cũng là kết một thiện duyên. Lý Đạo Phương dùng một khối sạch sẽ vải bố, đem vỏ kiếm bao lên tới về sau, thì đối với Đông Thừa Thiên nói ra, dẫn đường à, thằng nhóc con. Chương 106, gả cái công chúa cho làng Băng. Hôm nay đối với Liễu Nguyên tới nói vẫn như cũng là bình thường một ngày, hắn giết thời gian niềm vui thú một trong cũng là nhìn bí cảnh bên trong những người kia, cùng bí cảnh bên trong đã phát sinh sự tình các loại. Nhìn một chút thông thiên chi tháp bí cảnh bên trong có cái gì diệu chuyện phát sinh gặp một lần hậu nghệ sạm nhật bí cảnh có hay không tiến vào yêu thú nhìn một cái phục hy họa quái bí cảnh có cái gì cần đổi mới nhìn một chút hoa quả sơn bí cảnh đông vân nhiễm thế nào nói tóm lại sinh hoạt vẫn là man phong phú, nếu như bí cảnh bên trong đồ vật nhìn chán, hắn còn có thể tại hệ thống thương thành bên trong mua một số giải trí đồ dùng. Tỷ như phong cách cùng huyền huyễn thế giới hoàn toàn không hợp máy chơi game mạng gạ tiểu thuyết truyền hình chờ các loại vật phẩm, hệ thống thương thành bên trong đều có để bán. Chỉ cần Liễu Nguyên muốn lời nói hắn thậm chí có thể tại hệ thống trong khu mua sắm mua một đôi nụ mẫu làm. Cũng không biết hệ thống khu mua sắm đến tột cùng là như thế nào cấu thành, thứ gì đều có thể mua. Lúc này Liễu Nguyên chính bưng lấy một bản truyện tranh, phía trên tất cả đều là tiếng Trung, đoán chừng thiên cơ thần châu bên trong trừ hắn ra là không có người thứ hai nhìn hiểu bản này truyện tranh phía trên chữ. Mới hơn 100 lời nói liền đã sắp chuẩn bị kết thúc ra còn tưởng rằng cái này quỷ diệt chi nhận tối thiểu có thể họa cái 4-500 lời nói đâu, Liễu Nguyên lẩm bẩm một câu về sau, liền khép lại đã xem hết truyện tranh, sau đó tiện tay hướng trong tủ chén bị lại. Thực hắn cũng không phải là không có nghĩ tới buôn bán trên địa cầu thư tịch ý nghĩ nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, bán sách tựa hồ không có lừa gạt phú bà kiếm tiền A. Tuy tiện lừa gạt một chút Lăng Nhược Băng thì thiếu hắn trọn vẹn 10.000 kim nguyên. Nếu như là đơn thuần tại nhà sách bên trong bán sách, ngày tháng năm nào mới có thể kiếm lời 10.000 kim nguyên. Ý nghĩ này một sau khi đi ra Liễu Nguyên thì bỏ đi buôn bán địa cầu thư tịch ý nghĩ, dù sao phiên dịch thành thiên cơ thần châu văn tự cũng là cần phải kinh sợ điểm A. Dùng điểm chấn kinh đổi kim nguyên ô, thấy thế nào đều cảm thấy là mình có chút thua thiệt. Hệ thống khu mua sắm tác dụng Liễu Nguyên đã khai quật 7-8 phần, hắn bình thường rất ít sử dụng hệ thống khu mua sắm đến tiến hành giải trí cái gì, cũng chỉ là mấy ngày nay mới tốt kỳ mua 4 mảng gà nhìn một chút mà thôi. Ngay lúc này một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền vào bên hai, chỉ thấy hai bóng người dậm chân đi vào Liễu thị nhà sách, ẩn ẩn đó có thể thấy được bọn họ sắc mặt tựa hồ hơi có chút khẩn trương. Liễu Nguyên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn sang, Lý Đạo Phương hắn là biết, Đông Thừa Thiên hắn cũng là biết, nhưng là hai cái này bắn đại bác cũng không tới một khối ra hỏa, là lúc nào tụ cùng một chỗ. Là bước vào Liễu thị nhà sách lại tựa hồ có chút khẩn trương hai người, rõ ràng là đảo trang thôn tiểu kiếm thần Lý Đạo Phương, cùng Đông Thần Vương triều lĩnh nam quận quận vương Đông Thừa Thiên. Lý Đạo Phương nhìn thấy Liễu Nguyên về sau, cái kia đục ngầu hai con ngươi nhất thời sáng lên, nhanh chóng chắp tay không người tập lễ, cung cung kính kính nhân cần thăm hỏi nói, vãn bối Lý Đạo Phương, xin ra mắt tiền bối. Tình cảnh này để Đông Thừa Thiên trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn xem Lý Đạo Phương, nhìn lại tuổi trẻ đến có chút quá mức Liễu Nguyên, hắn nhịn không được lần nữa âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Cái này chính mình bất luận nhìn thế nào, chỉ có thể nhìn ra được người kia chỉ có kết đan nhất trọng thiên tu vi, tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ có hai chừng hơn 10 tuổi à, vì cái gì Lý Tiền Bối muốn xưng hô người trẻ tuổi này vì tiền bối? Chẳng lẽ là mình mắt vụ về, nhìn không ra đối phương huyền diệu. Đông Thừa Thiên trong lòng hơi kinh hãi, chắc hẳn nhất định là như thế, khẳng định là thực lực đối phương quá cường đại, đến mức hắn cái này tụ thần tam trọng thiên tu vi, căn bản nhìn không ra đối phương tránh thức cảnh giới. Đông Thừa Thiên cũng là nhanh chóng dọn xong tôn kính tâm tính, học Lý Đạo Phương tư thế cùng ngữ khí, cung kính nói, "Vạn bối Đông Thừa Thiên, xin ra mắt tiền bối." Liễu Nguyên trong lòng nhịn không được cười thầm vài tiếng, một cái sống mấy ngàn gần vạn năm lão quái vật, cùng một cái sống mấy trăm ngươi của vương, xưng hô chính mình một cái 21 tuổi người làm tiền bối, không biết vì cái gì Liễu Nguyên có loại rất muốn cười lên tiếng cảm giác, nhưng là hắn cứ thế mà nhịn xuống. Mắt nhìn Lý Đạo Phương trong tay cái kia dùng vải bố bọc lại lớn lên đường vật hình dáng thể, Liễu Nguyên cười cười, nói ra, "Không cần để ý cái gì lễ nghi, đây là vỏ kiếm mang đến sao?" Lý Đạo Phương gật gật đầu, hồi đáp, "Vạn bối lo lắng tiền bối không thích, vì vậy làm 10 cái vỏ kiếm, đây chỉ là bên trong một trong." Lời nói xong sau Lý Đạo Phương theo không gian chữ vật đạo cụ bên trong lấy ra mặt khác 9 cái bị vải bố bọc lại vỏ kiếm, chật toàn bộ rón rén đặt ở cũ kỹ màu đen trên vải. Mở ra từng khối sạch sẽ vải bố về sau, đủ loại khác biệt phong cách vỏ kiếm, cứ như vậy hiện tại Liễu Nguyên trước mắt. Tuy nhiên những thứ này vỏ kiếm phong cách khác nhau, nhưng là dùng tài liệu đều là vô cùng chân quý, mà lại đều rất dán vào trúc kiếm. Nói cách khác cái này 10 cái trong vỏ kiếm, bất kỳ một cái nào vỏ kiếm đều rất thích hợp cái này để Liễu Nguyên có chút lựa chọn khó khăn chứng. Thôi để chính ngươi đến chọn một đi. Liễu Nguyên tựa hồ tại đối với Thúy Trúc Tiên Kiếm nói một câu. Chợt Thúy Trúc Tiên Kiếm vậy mà tự mình phi lên, vây quanh trên quầy đặt ngang lấy 10 cái vỏ kiếm đi một vòng, cuối cùng dùng cũng không sắc bén mũi kiếm, nhẹ nhàng đâm một chút bên trong 5 cái vỏ kiếm. Người tên này vẫn rất lòng tham a. Liễu Nguyên nhịn không được cười mắng một tiếng, hắn là tại đối với Thúy Trúc Tiên Kiếm nói chuyện, bởi vì Thúy Trúc Tiên Kiếm đã đản sinh ra linh trí. Đối với một thanh tiên kiếm mà nói, sinh ra linh trí cũng không khó khăn, mấy ngày thời gian đản sinh ra một cái linh trí đã coi là có chút chậm. Bên cạnh Đông Thừa Thiên ánh mắt trực lăng lăng nhìn lấy Thúy Trúc Tiên Kiếm, hắn mặc dù đã gặp không ít có khí linh thần binh lợi khí, nhưng là như loại này tựa hồ trí tuệ rất cao khí linh vẫn là rất ít gặp. Mà lại hắn có thể nhìn ra được Thúy Trúc Tiên Kiếm bất phàm, Thúy Trúc Tiên Kiếm bên trên tán phát ra cái kia tia kiếm ý, cùng vài ngày trước cái kia cố kiếm ý cơ hồ là giống như lúc. Đông Thừa Thiên nhịn không được âm thầm nuốt một miếng nước bọt, hắn cảm giác mình tốt muốn biết cái gì không được sự tình. Chẳng lẽ vài ngày trước một kiếm kia là trước mắt vị này xem ra không lộ liễu cũng bí ẩn tiền bối chạm đi ra sao? Khả năng giống như có lẽ đã đạt đến 8 thành a. Ai có thể nghĩ ra được một nhà nho nhỏ nhà sách bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một vị khủng bố như thế tồn tại, tại loại này không biết cường đại tồn tại trước mặt, tụ thần cảnh giới căn bản cũng không dám tự xưng chính mình là đại năng, bởi vì đối vừa rồi là chân chính đại năng a. Đông Thừa Thiên hiện tại một câu lời cũng không dám lên tiếng, hắn không hiểu nhiều liễu nguyên tính khí, vì vậy cái gì cũng không dám nói, đủ loại suy nghĩ chỉ có thể nghĩ ở trong lòng vừa nghĩ mà thôi. Chỉ tiếc Đông Thừa Thiên không biết chính là, tại hắn bước vào Liêu thị nhà sách thời điểm đã hoàn toàn tiến vào Liêu Nguyên trưởng không bên trong, hắn hiện tại nghĩ ở trong lòng lấy các loại suy nghĩ, Liêu Nguyên đều có thể nhìn thấy. Thì cái này nằm cái đi. Liêu Nguyên nhận lấy Lý Đạo Phương 10 cái trong vỏ kiếm 5 cái về sau, rất là lễ phép hồi một câu, chế tạo vỏ kiếm một chuyện phiền phức. Nghe vậy Lý Đạo Phương có chút thụ sủng nhược kinh, thấp phẩm lo âu đội và nói, tiền bối không cần đối vãn bối đa lễ, đây là vãn bối phải làm. Tiền bối ngày đó trợ vãn bối một lần hành động đạt đến ly khiếu cảnh giới, đây là vãn bối cả đời đều không thể hoàn lại ân tình. Hai người này đối thoại nghe được một bên Đông Thừa Thiên trợn mắt hốt mồm, vị này Lý Đạo Phương tiền bối sở dĩ có thể đột phá đến ly khiếu cảnh giới, là bởi vì vị này thần bí tiền bối nguyên nhân. Tê vị tiền bối này lại có thể trợ giúp tụ thần 10 tầng đột phá đến ly khiếu cảnh giới. Loại chuyện này nếu là truyền đi ra bên ngoài lời nói đoán chừng thiên cơ thần châu lên tất cả tụ thần 10 tầng đại năng, cùng nó đại lục ở bên trên tụ thần 10 tầng đại năng, đều sẽ chen chúc mà tới à. Mà lại vị tiền bối này xem ra giống như tính khí cũng rất tốt lắm, tự chính mình muốn cả gan đi lên nói chuyện với nhau một hai sao. Ai quên đi, Đông Thừa Thiên có chút thật không dám mạo hiểm như vậy. Thực nếu như hắn sớm biết Lý Đạo Phương là ly khiếu cảnh giới, hắn cũng không dám đi lên bắt chuyện, chỉ bất quá trước đó hắn là cảm thấy Lý Đạo Phương cũng là tụ thần cảnh giới mà thôi, thẳng đến về sau hắn mới biết được Lý Đạo Phương dĩ nhiên là ly khiếu cảnh giới. Chờ một chút trong ấn tượng, giống như lăng già cái kia lăng nhược băng cùng bị tiền bối này từng có tiếp xúc 4.2A. Quay đầu đến tra một chút ân, tiền bối khẳng định không thể tra lăng nhược băng liền tốt, Đông Thừa Thiên trong nội tâm suy tư một chút, thì làm tiếp theo quyết định. Nếu như Âu Tứ Thành lăng già cái kia lăng nhược băng thật cùng bị này thần bí tiền bối có quan hệ, vậy cũng không đến. Như thế hắn tuyệt đối phải bao lại Ô Tứ Thành Lăng gia, thậm chí càng để Đông Vân Nhiễm cô cháu gái này cùng Lăng Nhược Băng tạo mối quan hệ. Nếu như có thể tiện thể nhắn hắn thậm chí còn muốn cùng Lăng gia quan hệ thông gia, tỉ như để Lăng Nhược Băng gả cho cái nào đó hoàng tử không đúng, nếu là Lăng Nhược Băng cùng vị tiền bối này có quan hệ, cái kia thân phận và địa vị thì khủng bố như vậy, có thể nào gả cho người khác. Cái kia nếu không gả cái công chúa cho nàng, A Phi, Lăng Nhược Băng là nữ, gả cái công chúa cho nàng là cái gì cợt nhà thao tác, chính mình là làm sao nghĩ đến đây loại không đáng tin cậy thao tác. Chỉ là không chừng đối phương ưa thích nữ đâu. Khả năng cũng không phải là không có à, dù sao thiên cơ thần châu bầu không khí, thực vẫn là rất khai phóng. Đông Thừa Thiên trong đầu dần dần bắt đầu hiện ra đủ loại ly kỳ cổ quái suy nghĩ. Chương 107, bí cảnh bên trong to lớn hải cốt Lôi Tiêu Tông bên trong Lăng Nhược Băng cũng không biết sợ, tại phía xa Ô Tứ Thành một vị nào đó Đông Thần Vương triều quận vương, giờ này khắc này đang chuẩn bị muốn suy nghĩ gả cái công chúa cho mình, nếu như nàng biết, đoán chừng sẽ không ngứa cái đại nửa ngày thời gian. Hô cuối cùng tại hậu tiên thất trọng tiên. Không thể không nói Lôi Tiêu Tông linh khí không phải bình thường dư dả, để ta tu luyện tốc độ ít nhất tăng lên 2 đến 3 thành. Lăng Nhược Băng sắc mặt vẫn như cũng là giống như ngày thường lạnh lùng, chỉ bất quá thanh tịnh thủy linh đôi mắt đẹp bên trong vẫn không tự chủ được toát ra một chút mừng thầm chi ý, coi như nàng tính tình lạnh thế nào đi nữa nhạt, tại tu vi đột phá thời điểm vẫn sẽ có chút vui sướng. Tại lúc này Cơ Phi cái kia vũ mị tự nhiên lại không làm bộ thanh âm, tại Lăng Nhược Băng trong đầu vang lên, quả nhiên ngươi tiểu nha đầu này thiên phú rất mạnh, thậm chí đã mạnh đến không hợp thói thường trình độ. Cơ Phi ngữ khí chậm lại, chợt tiếp tục nói, mấy tuần trước đó ngươi mới vừa ở Ô Tứ Thành đột phá đến hậu thiên lục trọng thiên, mấy tuần sau ngươi đã đột phá đến hậu thiên thất trọng thiên, loại này tốc độ đột phá nói ra sợ là sẽ phải để một đống cái gọi là thiên tài sám thẹn chết. Nghe vậy Lăng Nhược Băng không khỏi nao nao, chợt nàng cười cười cũng không có chút nào kiêu ngạo, lắc đầu nói ra, so với Đông Vân Nhiễm vị này Đông Thần Vương triều công chúa cùng Liêu Thị nhà sách vị kia trưởng quỹ, ta còn kém xa lắm đâu. Hai người kia không giống nhau. Cơ Phi phủ nhận Lăng Nhược Băng khiêm tốn, nàng nói ra, Đông Vân Nhiễm cho ta cảm giác rất kỳ quái, nàng giống như không giống một người trẻ tuổi, đây là một cái rất quỷ dị tồn tại, nàng trên thế giới này có lẽ là một cái trường hợp đặc biệt. Đến mức ngươi nói cái kia Liễu Thị nhà sách tuổi trẻ trưởng quỹ cái kia ra hỏa, Cơ Phi ngự khí khó được nghiêm túc lên, nàng gấp nói tiếp, gia hỏa này so Đông Vân Nhiễm càng quỷ dị hơn, ta thậm chí hoài nghi hắn cùng ta có phải hay không cùng một loại người, chỉ là ngụy trang thành 20 tuổi tiểu hỏa tử mà thôi. Cơ Phi cũng không có tại hồ ngôn loạn ngữ, nàng xác thực thật là cảm thấy Liêu Nguyên đặc biệt quỷ dị. Trước đó nàng lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Nguyên thời điểm, Liêu Nguyên mới là hậu thiên cảnh giới thực lực, qua mấy ngày không bao lâu lại một lần nữa nhìn thấy Liêu Nguyên thời điểm, Liêu Nguyên vậy mà liền trúc cơ 10 tầng. Cái này đây quả thực là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng, có chút không nghĩ ra a. Nàng cho tới nay đều vô cùng hậu nghệ Liễu Nguyên có phải hay không cái kia chủng lão quái vật trọng tu tồn tại, dù sao có rất nhiều tu vi thẻ ở nơi nào lão quái vật, vô cùng vui lại tu luyện từ đầu để cầu đột phá chi pháp. Dù sao đối những lão quái vật kia tới nói, thời gian loại vật này căn bản thì không tính là gì sự tình, mà lại nếu có nó biện pháp đoán chừng cũng sẽ không trọng tu, trọng tu đã là một loại được ăn cả ngã về không phương pháp. Nếu thật là lão quái vật trọng tu lời nói, Cơ Phi cũng không biết đến tuột cùng là một cái tu vi mạnh cỡ nào lão quái vật tại trọng tu, có lẽ là phổ thông tụ thần cảnh giới, có lẽ là tụ thần 10 tầng, hoặc là tụ thần phía trên. Mặc dù nói Đông Thần Vương triều loại địa phương này không có khả năng tồn tại tụ thần cảnh giới, nhưng không chừng cái kia Liễu Nguyên thực là một cái kẻ ngoại lai đâu. Cơ Phi trong đầu lóe qua đủ loại suy nghĩ, nàng đối với Lăng Nhược Băng nói ra, ngươi không cần thiết cùng cái này hai người so sánh, bọn họ đều là cực kỳ đặc thù tồn tại, đặc biệt là cái kia Liễu Nguyên, ta hoài nghi hắn là lão quái vật trọng tu. Lão quái vật trọng tu? Lăng Nhược Băng một mặt mờ mịt, hiển nhiên nàng cũng không biết loại tình huống này, ngươi không biết tu sĩ thực là có thể trọng tu. Thẳng đến Cơ Phi kiên nhận thay Lăng Nhược Băng giảng giải một phen về sau, Lăng Nhược Băng mới chợt hiểu ra, thì ra là cái dạng này sao? Nguyên lai người kia như thế đặc thù sao? Chỉ là thực cũng là không giống nhau, dù sao tiền bối nàng cũng là suy đoán mà thôi, mặc dù không sai khả năng này có chút lớn, khoảng cách Lăng Nhược Băng chỗ địa phương đại khái mười mấy cây số bên ngoài, một tòa tu kiến 10 phần đại khí rộng rãi, lại rất có phong cách cổ xưa thể thơ cổ cự hình trong đại điện, một đám Lôi Tiêu Tông trưởng lao, thái thượng trưởng lao, phong chủ trở Lôi Tiêu Tông cao tầng đã toàn bộ tụ tập ở này. Chỉ là vẫn còn có chút người vắng mặt, dù sao luôn có người không thể phân thân tử, thí dụ như một ít đang lúc bế quan chuẩn bị đột phá người. Lôi Tiêu Tông tông chủ chính là bên trong một trong, chỗ lấy trước mắt Lôi Tiêu Tông sự vụ lớn nhỏ, đều là Lôi Ngưng cùng Lôi Nhiếp Trạch hai vị thái thượng trưởng lão trưởng quản. Hôm nay là Lôi Ngưng vị này thái thượng đại trưởng lão, triệu tập chỗ có rảnh rỗi Lôi Tiêu Tông cao tầng, nguyên nhân tự nhiên là Lôi Tiêu Tông bên trong cái kia Hoa Quả Sơn bí cảnh. Hoa Quả Sơn bí cảnh chỗ đặc thù cùng nguy hiểm chỗ, Lôi Ngưng rất là rõ ràng, bởi vì nàng hiện tại biết đồ vật so bất luận kẻ nào đều nhiều. Lôi Tiêu Tông tông chủ nghị sự đại điện bên trong, Lôi Ngưng ngồi đấy chủ tọa, Lôi Nhiếp Trạch thì là đang ngồi chết ngồi. Ngồi ở vị trí này, Lôi Ngưng không tự chủ được nhớ lại không biết bao nhiêu ngàn năm trước những cái kia chuyện cũ, dù sao Lôi Tiêu Tông là nàng khai sáng ra đến a, quét ra trong đôi mắt phức tạp suy nghĩ về sau, Lôi Ngưng trầm giọng mở miệng nói ra, chắc hẳn các vị đã đối Lôi Tiêu Tông gần nhất phát sinh tình huống có biết một hai, không sai, chúng ta Lôi Tiêu Tông tông môn phụ trách bên trong, xuất hiện một cái vô cùng bảng đại bí cảnh không gian. Bí cảnh này không gian chỗ kinh khủng đã vượt qua ta tưởng tượng, cũng vượt qua chúng ta Lôi Tiêu Tông có thể đầy đủ phạm vi chịu đựng, ta tại cùng cái kia đạo quán niệm chống lại thời điểm, tiếp xúc đến rất nhiều ký ức mảnh vỡ, đều là có liên quan tại cái kia đặc thù xa xưa kỷ nguyên. Lôi Ngưng đem tự mình biết đồ vật bắt đầu toàn bộ đều nói ra, giọng nói của nàng nghe vô cùng nhẹ nhàng, làm cho người nghe không ra bất kỳ hỉ nộ, cũng để cho người nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng là lời nói lễ phép nội dung lại là khiến người ta chấn động vô cùng, từng cái hóa nguyên cảnh giới, hoặc là kết đan tu sĩ trợn mắt hốt mồm, có chút thật không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ nghe thấy cái gì? Thần chỉ. Kỷ nguyên đầu tiên thần chỉ. Cái thế giới này lại có thần chỉ tồn tại. Cái này đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin a. Tổ sư, ngài trước đó nói những thứ này đều là thật sao? Có người nhịn không được cả gan hỏi ý kiến, hỏi một câu. Lôi Ngưng khai sáng Lôi Tiêu Tông bị nhân tôn xưng một tiếng tổ sư là rất chuyện bình thường. Nghe vậy Lôi Ngưng sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nàng hỏi ngược một câu, chẳng lẽ ta sẽ có loại này thời gian dỗi mở loại này trời phía dưới sao? Người kia ngữ khí một nghẹn, tựa hồ cũng cảm thấy là mình hỏi vấn đề có chút hơi thừa, thế nhưng là cái này cũng đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng đi. Lúc này Lôi Ngưng tiếp tục nói, nếu như kỷ nguyên đầu tiên chân thực tồn tại lời nói, như vậy tại kỷ nguyên đầu tiên chung kết thời điểm, cái thế giới này đã từng phát sinh qua một trận to lớn hạo kiếp, liên quan đến toàn bộ thiên địa hạo kiếp. Cụ thể là cái gì hạo kiếp ta không rõ lắm, nhưng đây là liền thần chỉ cũng sẽ vẫn lạc hạo kiếp, trên cái thế giới này hoặc là còn có thần chỉ tồn tại lấy cũng có nói, hoặc là bọn họ đã vứt bỏ cái thế giới này cũng có nói. Lôi Ngưng trong giọng nói tràn ngập rất nhiều không xác định nhân tố, bởi vì nàng trông thấy chẳng qua là một số đặc biệt tán loạn ký ức mảnh vỡ, những ký ức kia bên trong mảnh vỡ hình ảnh có rất nhiều đều là không có ích lợi gì, chỉ có một phần nhỏ bên trong ẩn chứa lại lượng tin tức. Trầm ngâm sau một khoảng thời gian, Lôi Ngưng thở dài một hơi, nàng trầm giọng nói, đây là chúng ta Lôi Tiêu Tông không cách nào trưởng không bí cảnh, ta nhớ các ngươi đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Mọi người lần lượt gật gật đầu, bọn họ đều là sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lão quái vật, đương nhiên rất rõ ràng cái này 313 đến tuột cùng là ý vị như thế nào. Nếu như Lôi Tiêu Tông muốn một mình chiếm hữu bí cảnh này, này gặp phải sẽ là đếm mãi không hết nguy cơ. Những cái kia không biết nguy cơ vô cùng có khả năng sẽ để cho Lôi Tiêu Tông rơi vào tuyệt cảnh, thậm chí có thể sẽ để Lôi Tiêu Tông rơi vào diệt vong. Tổ sư ngài là ý là? Có người nhịn không được thấp giọng hỏi ý kiến, hỏi một câu. Lôi Ngưng mặt không thay đổi mở miệng nói ra, ta đã thông báo các quốc gia tất cả cùng Lôi Tiêu Tông quan hệ không tệ tông môn, bên trong bao quát mấy cái kia siêu cấp vương triều bên trong cường đại tông môn, bí cảnh này chỉ có thể tụ toàn bộ thiên cơ thần châu lực lượng mới có thể thăm dò nó. Hôm nay ta đã phong tỏa ngăn cản cái này nguy hiểm bí cảnh, trừ phi trở đến những tông môn kia hoàng thất người toàn bộ đến đông đủ, nếu không bí cảnh này thì sẽ tiến vào mãi mãi phong tỏa trạng thái, bất kỳ người nào đều không được tự tiện xông vào bên trong. Thế mà, tại chỗ tất cả mọi người không biết chính là, tại Mộng Du bất luận kẻ nào biết tình huống phía dưới, Đông Vân Nhiễm đã tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, ngốc trọn vẹn tốt mấy ngày thời gian. Đông Vân Nhiễm một mực tại dựa theo thanh đồng la bàn chỉ cái hướng kia đi tới, nàng trong thời gian này tốc độ đi tới không phải bình thường chậm chạp, một ngày khả năng chỉ đi 2-3 dặm khoảng cách, có thể nói là tốc độ như rùa. Về phần tại sao hội chậm rãi như vậy, nguyên nhân tự nhiên là Đông Vân Nhiễm không xác định chính mình có thể hay không gặp cái gì không cách nào vãn hồi nguy cơ. Nàng mỗi đi một bước đều muốn phía dưới phi thường lớn quyết tâm, sợ mình sơ ý một chút dẫm nhập nguy hiểm gì khu vực. Sau khi Đông Vân Nhiễm lật qua một tòa đổ sụp sơn phong sau, nàng sử sốt, trong đôi mắt đẹp ánh mắt không dám tin nhìn thẳng cách đó không xa, đó là một bộ lớn đến làm cho người nhịn không được tâm thấy sợ hãi to lớn hải cốt. Đây là cái gì sinh vật hải cốt? Yêu thú? Cái này chưa bao giờ thấy qua loại này chủng loại yêu thú a. Chương 108, thần thiện ý cùng ác ý. Phàm nhân đều không thể thừa nhận một thân một mình tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, Đông Vân Nhiễm nói không hoảng hốt vậy cũng là giả. Chỉ là tốt đẹp tâm lý tố dưỡng không để cho nàng đến mức bởi vì bối rối mà mất trợ cước. Song lại bất kể nói thế nào đều tốt, Đông Vân Nhiễm trùng sinh chi trước cũng là một vị tụ thần 10 tầng đại năng a. Tối tăm mà tĩnh mịch không gì so sánh được bầu không khí phía dưới, Đông Vân Nhiễm đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên cách đó không xa một bộ cự hình hải cốt, trong ánh mắt không khỏi toát ra kinh hãi thần sắc. Nhưng rất nhanh loại vẻ mặt này liền bị nàng cấp tốc che giấu đi qua, tại chỉnh đốn chính mình nội tâm tình phương diện này lên, Đông Vân Nhiễm làm vẫn là vô cùng tốt. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng vẫn như cũng là dâng lên vô tận nghi hoặc cùng kinh hãi, đôi mi thanh tú nhịn không được hơi hơi nhíu lên, không tự chủ được lùi về sau lui mấy bước, có chút thật không dám tiếp cận cố kia to lớn hải cốt. Cái kia hải cốt lên tùy tiện một cái xương sườn, đường kính tối thiểu đều có khoảng 7-8 mét, đây tuyệt đối là một đầu hình thể cao đến vài trăm mét quái vật, thậm chí khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong to lớn hơn, đó cũng là nói không chừng. To lớn hải cốt tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng Đông Vân Nhiễm lại là rõ ràng trông thấy hải cốt lên quấn quanh lấy từng đoàn quỷ dị mà vừa thần bí mây mù màu đen. Những sương mù này không ngừng đang lăn lộn lấy khiến người ta nhìn có chút không rõ lắm hải cốt tình huống cụ thể. Nhưng là loại kia rơi thẳng ở trong lòng phía trên cảm giác các bách, Đông Vân Nhiễm lại là có thể cảm thụ 10 phần rõ ràng, cái này khiến sắc mặt nàng không phải bình thường ngưng trọng. Nàng không lưu dấu vết túi đầu mắt nhìn trong tay bưng lấy thanh đồng la bàn, phát hiện trên la bàn cái kia cái môi vậy mà tại lấy một cái khủng bố tần suất run rẩy kịch liệt lấy. Mà lại cái môi chỉ cái hướng kia rõ ràng là nàng ngay phía trước cái kia một bộ to lớn hải cốt, cái này không để cho nàng từ hơi hơi hít sâu một hơi. Muốn đi qua sao? Vẫn là đường vòng một chút. Thế nhưng là nếu như đường vòng lời nói có thể hay không mất phương hướng. Ở loại địa phương này nếu là sơ ý một chút mất phương hướng, đó cùng rơi vào chí mạng hiểm cảnh xong, toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đông Vân Nhiễm ngự khí ngưng trọng tự mình lẩm bẩm tựa hồ tại cái này yên tĩnh đến khá là quái dị địa phương bên trong, có thể nghe gặp chính mình nói chuyện thanh âm, liền có thể cho nội tâm của nàng một số an ủi đồng dạng. Suy tư không biết bao lâu thời gian, Đông Vân Nhiễm nội tâm dị thường xoắn xuýt, nàng phát hiện cái địa phương quỷ quái này vô luận chính mình đi đâu, đều sẽ rơi vào không giống nhau nguy hiểm bên trong. Cuối cùng nàng cắn răng, tự lẩm bẩm, đã như vậy lời nói vậy liền một con đường đi đến đen a, nếu quả thật gặp phải cái gì nguy cơ chí mạng, vậy chỉ có thể nói rõ ta số mệnh không tốt, chỉ có thể nói rõ ta cứ như vậy. Theo tiếng nói không ngừng rơi xuống, nàng trong đôi mắt vẻ kiên nghị càng lúc càng kiên định. Chợt chậm rãi hít sâu một hơi về sau, Đông Vân Nhiễm cất bước hướng lấy cự hình hài cốt chỗ phương hướng đi đến, khoảng cách song phương vẹn vẹn chỉ có không đến 600-700 mét. Qua không biết bao lâu thời gian, cẩn thận từng ly từng tí, Đông Vân Nhiễm rốt cục tới gần nơi này một bộ to lớn hài cốt, khoảng cách hài cốt đã chỉ còn lại mười mấy mét khoảng cách. Do dự mấy hơi thở về sau, Đông Vân Nhiễm vẫn như cũ kiên trì cẩn thận nguyên tắc, nàng theo không gian chứa vật đạo cụ bên trong lấy ra một gốc màu xanh biết giặt rào dự thảo. Sau đó tới gần hài cốt về sau, đôi mắt đẹp quan sát đến cái kia gần trong gang tức lại không đoạn quấn quanh lấy hài cốt chậm rãi lăn lộn quỷ dị phòng tối. Đông Vân Nhiễm nhẹ nhàng dùng trong tay gốc dược thảo này đụng vào một chút hắc vụ, ngay sau đó liền cấp tốc thu hồi lại, ánh mắt đưa lên tại dược thảo phía trên. Không có phản ứng, không có nguy hiểm sao? Vẫn là nói dùng thực vật không cách nào đo đạc xảy ra nguy hiểm. Đáng tiếc không gian thủ trạc bên trong không giới động vật. Đông Vân Nhiễm sắc mặt có chút do dự, nàng thu hồi gốc dược thảo này, trắng nón như ngọc thanh tú tay do dự chậm chạp hướng về hắc vụ đụng vào đi qua. Làm đầu ngón tay chạm đến hắc vụ trong một sát na, Đông Vân Nhiễm cả người đều lớn não đều đông nhiên trống không vài giây đồng hồ, tinh thần đều biến đến có chút hoảng hốt. Đại não truyền đến cực hạn nhói nhói cảm giác, bên hai rất là kỳ lạ vang lên không thể nào hiểu được thì thầm âm thanh, nàng nếu là muốn đi tìm hiểu những cái kia cổ quái thì thầm, tinh thần liền sẽ ẩn ẩn có loại sụp đổ dấu hiệu. Mồ hôi lạnh phạch một cái liền từ chân bóng cái trán tràn ra tới Đông Vân Nhiễm đến hít sâu một hơi, gấp bận bịu rút ra chính mình tay phải, nhảy mấy cái thoáng qua ở giữa liền thoát ly hải cốt mấy chục mét có hơn. Nàng tại gấp rút hô hấp lấy không ngừng thở hổn hển xem xét giống như một cái tự cứu hoàn tất người chết chỉ một dạng. Thần chỉ. Đông Vân Nhiễm trong đầu không tự chủ được hiện ra cái từ này, vừa mới loại kia cảm giác cho nàng cảm giác như là trước đó phục hy họa quái bí cảnh chỉ bất quá không có phục hy họa quái bí cảnh huyền diệu như vậy. Tại nàng trong ấn tượng, chỉ có thần chỉ mới có thể không thể nhìn thẳng không thể lý giải không thể khinh nhận, nhưng là cái này rõ ràng là một bộ thi hải a. Đây là một bộ thần chỉ thi hải. Ý nghĩ này mới vừa từ Đông Vân Nhiễm trong đầu xuất hiện về sau, thì có lẽ là sinh sôi cỏ dại một dạng không cách nào diệt trừ, cho dù là diệt trừ cũng sẽ rất nhanh sinh sôi mà ra, làm nàng không khỏi thầm nuốt một miếng nước bọt. Điều đó không có khả năng a. Thần chỉ cũng sẽ tử vong sao? Bọn họ không phải là vĩnh sinh bất tử sao? Đông Vân Nhiễm mở to cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy giàu không thể tưởng tượng cũng không dám tin, có điều nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nàng phát hiện mình đối với cái gọi là thần chỉ nhận biết, giới hạn tại những cái kia không biết thực hư tiểu sử trong chuyện xưa, đến mức phục hy họa quái bí cảnh bên trong đối thần chỉ lý giải nha, thực căn bản thứ gì đều hiểu không đến. Nếu như cố này hài cốt thật sự là một vị thần chỉ hài cốt lời nói, lấy nó chẳng phải là yêu thú nhất tộc thần chỉ sao? Song lại bất kể thế nào nhìn đều không giống loài người a. Đây là có liên quan tới yêu thú nhất tộc bí cảnh sao? Cái này vì cái gì không xuất hiện tại yêu thú xâm lâm, phản mà xuất hiện tại Lôi Tiêu Tông? Vì sao lại cùng cái kia đồ án có liên hệ? Đông Vân Nhiễm một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói phân tích hiện tại tình huống, một bên dùng kinh nghi bất định ánh mắt đánh giá trước mắt cái kia một bộ thi hải. Thế nhưng là Đông Vân Nhiễm rất nhanh liền phát hiện một cái tình huống, cái kia chính là mình càng suy nghĩ, xuất hiện vấn đề liền sẽ càng nhiều, mà xuất hiện vấn đề cũng không có một cái nào có thể có được giải quyết thích đáng. Cái gọi là thần chỉ cho Đông Vân Nhiễm mang đến cảm giác giống như là một cái thập phần cường đại tồn tại, vốn là thần đối với người bình thường không có cái gì ác ý, nhưng là thần sở hữu hết thảy đều viễn siêu tất cả tu sĩ, nhưng là phạm vi chịu đựng bên trong. Thay lời khác tới nói cũng là đem thần chỉ so làm thành là ly khiếu cảnh giới siêu cấp đại lao, tu sĩ so làm thành là người bình thường. Một cái ly khiếu cảnh giới siêu cấp đại lao dù là đối một người bình thường không có ác ý, hắn chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Nhưng là người bình thường vẫn như cũng bị ly khiếu cảnh giới siêu cấp đại lao dọa đến gần chết, thậm chí có thể sẽ bị khí thế loại này dọa đến trái tim đột nhiên ngừng. Thần chỉ cùng phạm nhân quan hệ nói chung thì là như vậy à? Nếu không mà nói thần chỉ nếu như muốn ra hại phạm nhân, lại có người nào chịu nổi đâu? Chẳng qua là phạm nhân không chịu nổi thần chỉ bị cách ra. Nếu như ta suy đoán này có thể thành lập lời nói như vậy thần chỉ tồn tại, mặc kệ đối phạm nhân thái độ là thiện vẫn là ác, bọn họ vị cách liền quyết định bọn họ nhất cử nhất động, thậm chí là một khía cạnh suy nghĩ, cũng có thể làm cho người phạm không thể lý giải. Cưỡng ép đi tìm hiểu thần chỉ, sẽ chỉ rơi vào vô tận điên cuồng. Đông Vân Nhiễm tự mình lẩm bẩm nàng không biết chính là, Hoa Quả Sơn bí cảnh phát sinh hết thảy, đều tại Liễu Nguyên trong khống chế. Nàng suy nghĩ hết thảy Liễu Nguyên đều nhìn ở trong mắt. Nàng sở thuyết hết thảy Liễu Nguyên đều nghe vào trong tai. Tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách bên trong Đông Thừa Thiên cùng Lý Đạo Phương đã rời đi có một đoạn thời gian, Liễu Nguyên chú ý lực đặt ở Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong, hắn nghe thấy Đông Vân Nhiễm lẩm bẩm nói những lời này. Cái này khiến hắn không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi tức cười nói, cái này người trọng sinh vẫn có chút đồ vật, ra lại đem Tuần Hủ thần thoại hệ thống cái kia một bộ hạch tâm cho đoán nghĩ ra được. Liễu Nguyên sáng tạo những thứ này cái gọi là thần chỉ, ở mức độ rất lớn nói tham khảo Tuần Hủ thần thoại, nhưng càng nhiều là tham khảo phía Đông cổ lao thần thoại, thậm chí còn pha tạp lấy Hy Lạp thần thoại chờ nhân tố, dù sao cũng là một cái thần thoại món thập cẩm. Tại Liễu Nguyên thiết lập bên trong thần chỉ loại này tồn tại, bọn họ trừ bỏ một số nhỏ trường hợp đặc biệt bên ngoài, bên trong đại đa số xác thực đều đối phạm nhân không có ác ý, nhưng là bọn họ vị cách quá cao lớn, là người phàm không thể lý giải tồn tại. Có chút phàm nhân tế tự thần chỉ, khẩn cầu được đến thần chỉ tri thức, thần chỉ hội thiện ý tặng cho bọn họ tri thức, nhưng là thần chỉ tri thức thực phàm nhân có thể chịu nổi. Cái này cùng một ít huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết miêu tả thiên đạo có một chút tương tự tính. Trước đó vị kia Lôi Tiêu Tông thái thượng đại trưởng lão Lôi Ngưng, sở dĩ không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hay là bởi vì đây chẳng qua là một luồng còn sót lại oán nghiệm, mấy chục tỷ năm đã xóa đi thần chỉ vị cách. Nhưng là dù là như thế Lôi Ngưng có nhiều lần kém chút chết tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong. Liễu Nguyên tiếp tục nhìn chăm chú lên Đông Vân Nhiễm nhất cử nhất động, chỉ thấy tại Hoa Quả Sơn bí cảnh bên trong Đông Vân Nhiễm, tựa hồ làm phía dưới quyết định gì đồng đặt thẳng. Nàng lần nữa tiếp cận cái kia bị sương mù màu đen quanh quần cự hình hải cốt, cái kia hư hư thực thực thần chỉ thi hải.